Chương 201, Đào Hàng tiểu năng thủ 2, chương 201, Đào Hàng tiểu năng thủ 2, Du Tử Long cũng là vẻ mặt lo lắng nói, việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái, bọn hắn rõ ràng không hề rời đi nơi đây, lại tung tích hoàn toàn không có, thế nhưng Hắc Nham cấm thạch thượng lại không có bọn hắn khai đào dấu vết, ta hoài nghi bọn hắn là trốn ở âm thầm, chờ đợi chúng ta mở ra mảnh này phong ấn chi thạch, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Du Tử Long sư thúc đã chọn tốt mở động vị trí, lấy ra tham âm chảo bắt đầu tại trên Hắc Nham cấm thạch đào móc. Chẳng qua, cường đại như thế thánh binh mỗi lần chỉ có thể tại trên Hắc Nham cấm thạch đào ra một cái không đủ một thước hố nhỏ, đây là ngoại tầng chỗ yếu nhất. Theo tốc độ này, mong muốn đào xuyên trong truyền thuyết 9999 trượng Hắc Nham cấm thạch tầng, chỉ sợ tiêu tốn thời gian sẽ không ngắn. Không bao lâu, Du Tử Long sư thúc đều hao hết pháp lực, thế nhưng hắn mới đào ra một cái không đến một trượng sâu cái hố. Đại năng mặc dù có thể làm cho thánh binh phát huy ra thánh đạo uy lực, thế nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Sau đó, mọi người đều thay phiên khống chế vật tham âm chảo đến đào móc. Có thể coi là như thế, bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể đào móc mấy chục trượng chiều sâu. Loại tốc độ này đã là bọn hắn có khả năng đạt tới mức cực hạn, lại nhanh lời nói, chỉ sợ cũng sẽ có người muốn ăn không tiêu. Mà Lý Chấp tại Hắc Nham cấm thạch tầng bên trong, lại năng lực vì mỗi ngày hơn ngàn trượng tốc độ đi tới. Nếu như không phải Đoạn Đức vì muốn mượn cơ hội này, thật tốt chỉ đạo Lý Chấp làm sao đào móc đạo động, cho nên chưa từng động thủ đào móc, bằng không tốc độ của bọn hắn còn có thể càng nhanh. Cái này khiến Lý Chấp trong lòng không ngừng phỉ báng Đoạn Đức, muốn trộm lười vậy không tìm cái cớ hay hơn một chút, đây là muốn bắt lấy hắn một cái khổ lực vào chỗ chết dùng a. Có thể Lý Chấp nhưng lại không thể không tiếp nhận Đoạn Đức chỉ đạo. Đoạn Đức vậy xác thực trong quá trình này truyền thụ một chút khai quật đạo động cao thâm khó dò tri thức cùng thần thông. Đoạn Đức truyền thụ cho Đào Hang thần thông, danh xưng tu luyện tới tầng sâu nhất, sau đó liền xem như một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới giới bích đều có thể bị đào xuyên, thậm chí đào xuyên đại đế lăng ngủ vậy không thành vấn đề. Loại đó thủ đoạn quả thực đoạt tiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, Lý Chấp thậm chí cảm thấy phải đem tiểu này khai đào đạo động thủ đoạn diễn hóa đến cực hạn, sau đó có phải hay không có thể đào xuyên phương này đại vũ trụ giới bích, từ đó rời khỏi phương này đại vũ trụ, trực tiếp bước vào vũ trụ bên ngoài bắt ngát trong biển vũ trụ. Lý Chấp tò mò lại hỏi đạo trưởng đại thúc, ngươi này mở đạo động thủ đoạn có phải hay không theo trên đường thành tiên học được pháp, vì chính là một ngày kia có thể đào xuyên tiên phạm lượng giới giới bích, từ đó tiên giới thần vật vũ trụ bên ngoài cũng không phải là không hề có gì, điểm này Lý Chấp sớm đã trong lòng rõ ràng. Thái Sơn chính là từ thiên địa bên ngoài rơi vào phương này vũ trụ một tòa bản nguyên tiên sơn, chỉ chẳng qua là năm đó Hoang Thiên Đế đem đỉnh núi Thái Sơn cho cắt đứt, bị lấy ra đoạn kia thần sơn, bây giờ đã hóa thành Đông Hoang một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh táng tiên đạo. Đối mặt Lý Chấp hỏi, Đoạn Đức đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đều vẻ mặt tươi cười không dừng lại gật đầu nói, không sai, bần đạo diễn hóa đạo động thủ đoạn chính là vì tương lai có một ngày có thể đào xuyên thế giới, trộm lấy thiên ngoại thần vận. Có thể Lý Chấp lại nhìn ra, Đoạn Đức nguyên lai căn bản cũng không có loại ý nghĩ này, thuần túy là vì thuận tiện mở ra dưới mặt đất của mộ, mới tu luyện ra chiêu này xuất thần nhập hóa khai quật đạo động bản sự. 9 ngày sau đó, Lý Chấp cuối cùng đào xuyên tầng kia Hắc Nham cấm thạch. Có thể đập vào mi mắt cũng không phải là dưới mặt đất mộ cổ hoặc là địa tàng tiểu thế giới, mà là một tầng có thể hấp thụ thần niệm lực lượng màu nâu xanh bùn đất, rất như là trong cổ mộ thường gặp thanh cao nê. Thanh cao thần nê, thế mà tại cấm pháp thạch bổ trong còn cần thanh cao thần nê lần nữa đem địa tạm chi địa phong ấn một lần, nhìn tới địa tạm chi địa trong thứ gì đó không đơn giản a. Đoạn Đức lấy tay theo trước mặt tường đất thượng móc ra một chút tại đầu ngón tay trà sát, sau đó nói, Lý Chấp hỏi, nơi này thanh cao thần nê gặp nguy hiểm sao? Tại Lý Chấp kiến thức trong, cổ nhân bị phong trộn, có đôi khi sẽ ở kiểu này nhìn như chỉ là đơn giản ngăn cách hơi nước thanh cao nê trung hỗn tạp kịch độc chi vật, để người khó lòng phòng bị. Nơi này thanh cao thần nê ngược lại là không có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng qua thanh cao thần nê thường bị dùng để ngăn cách trong ngoài khí tức, nơi đây sử dụng như vậy nhiều thanh cao thần nê, nghĩ đến muốn ngăn cách thứ gì đó thật không đơn giản. Nói xong, Đoạn Đức đều nói với Lý Chấp, ngươi lại lui ra phía sau, tiếp xuống để đạo gia mở ra đường. Đoạn Đức đầu tiên là lấy ra một chiếc thánh nhân ngọn đèn, sau đó lại lấy ra mấy món pháp bảo, bắt đầu ở thanh cao thần nê tường trung mở động. Một cái chân có chiều cao hơn một người hang động rất nhanh liền xuất hiện, với lại tại thánh nhân ngọn đèn tản ra thánh quang chiếu xạ sau đó, trên vách động những kia mềm mại thanh cao thần nê cũng bị cố hóa thành rồi cứng cỏi nham thạch. Cuối cùng ở mảnh này thanh cao thần nê trung, Đoạn Đức mở ra một cái quanh co khúc hiệu chừng mấy chục trượng sâu thông đạo. Đi theo Đoạn Đức bước vào thần nê thông đạo sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác bốn phía truyền đến một cỗ khí tức cấm lãnh, phản phất muốn thôn phệ linh hồn giống như. Cũng may bị thánh nhân ngọn đèn thần quang cố hóa sau thông đạo tạm thời ngăn cách cỗ kia thôn phệ linh hồn khí tức, để bọn hắn an toàn đi tới cuối lối đi. Nếu như không phải Đoạn Đức dẫn đường, nhường chính Lý Chấp đến, chỉ sợ đều sẽ nhìn ám hại, không còn nghi ngờ gì nữa tại đây phiến thanh cao thần nê trung, cũng không phải là không có những vật khác. Tại thần nê cuối lối đi, bọn hắn gặp phải nhất đạo âm trầm tường gỗ. Lý Chấp hỏi, đến nơi rồi sao? Đoạn Đức nói ra, cũng sắp đến, ngươi trước tiên ở đạo này âm trầm trên tường gỗ mở động. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra lạc dương xúc, tại phù văn thiểm thức trên tường gỗ mở một cái động lớn. Cuối cùng, hai người tiến nhập một mảnh do âm trầm một dựng mà thành, chỉ có 10 cái bình phương không gian thu hẹp. Tại cái kia tiểu không gian trong, không có cổ quan, cũng không có vật bồi táng, chỉ có một khối đen tui máy cắn lớn nhỏ thạch cổ. Thạch cổ thượng còn bị minh khắc lít nha lít nhít phù văn thần bí, nhìn đều không như cái thiệt vật, lại là một khối thế giới thạch. Đoạn Đức vây quanh thạch cổ chuyển hai vòng sau đó ngạc nhiên nói, thế nhưng rất nhanh hắn đều lộ ra một tia thất vọng, nói ra, phung phí của trời, thực sự là lãng phí thần tài. Như thế thánh vật thế mà bị chế tác thành rồi một cái dùng để phong ấn yêu ma lồng giam. Lý Chấp thì hỏi, lẽ nào cái gọi là địa tàng tiểu thế giới ngay tại khối này thạch cổ trong? Đoạn Đức gật đầu nói, tám thành ngay tại trong đó. Chẳng qua đồ vật bên trong thật không đơn giản, đạo gia ta theo khối này thạch cổ thượng cảm nhận được một cỗ nồng đậm chớ chú lực lượng. Nếu ai tùy tiện đưa nó mở ra, chỉ sợ còn chưa bước vào bên trong tiểu thế giới, rồi sẽ nhận cường đại chớ chú. Lý Chấp hơi có chút thất vọng nói ra, lẽ nào chúng ta muốn một chuyến tay không? Đối với chớ chú, Lý Chấp cảm thấy hay là cẩn thận mới là tốt, trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, Lý Chấp còn chưa nghe nói có vị Tiên Nguyên Tiên sư cùng đại thành thánh thể có thể hóa giải nguyên rủa bối rối. Nhìn thấy Lý Chấp có ý lùi bước, Đoạn Đức liền nói, tiểu tử ngươi đang lo lắng cái gì, là không tin đạo gia ta sao? Đạo gia ta lại không có nói có nguyên rủa này lực lượng không cách nào phá giải. Tiểu Lý Chấp, tiếp xuống ngươi đều đứng tại sau lưng ta, không muốn đi ra ta bên cạnh ba thước khoảng cách bên ngoài. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức ý thức được, hắn như thế nào đem Đoạn Đức cho không để ý đến đấy. Địa sư, Nguyên Tiên sư và tu sĩ tuổi già sẽ gặp phải tình huống, hư hư thực thực là nguyên thần cùng nguyên quỷ dùng thông thiên minh bạo phát ra tới chớ chú, lẽ nào lời nguyền này còn có thể làm bị thương bảo vật chủ nhân hay sao? Sau đó Lý Chấp đều đứng tại sau lưng Đoạn Đức, nhìn hắn lấy ra thôn thiên ma quản cái nắp, rủ xuống từng đạo ấu quang đưa hắn cùng Lý Chấp hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Sau đó Lý Chấp lại gặp Đoạn Đức lấy ra một bình tản ra nóng bỏng thần thánh khí tức cái bình, cũng vẻ mặt thịt đau nói, nếu như điệu tàng bên trong tiểu thế giới không có thần vật, vần đạo lần này sẽ phải thua thiệt lớn. Đạo trường đại thúc, đây là thánh nhân tầng thứ thần vương tinh huyết. Lực lượng thần thánh cư nhiên như thế bành trướng. Lý Chấp hơi có chút ngoài ý muốn nói. Đoạn Đức nói ra, đây là bần đạo phí hết khí lực thật là lớn mới đoạt tới tay một bình thần vương thánh huyết, đạo gia ta còn bởi vậy bị người đuổi giết trăm vạn dặm. Lý Chấp thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là Đoạn Đức theo cơ gia trong nghĩa trang làm ra thần vương thánh huyết, thế nhưng hoạt tính cùng lực lượng thần thánh không giống như là theo trên thân người chết có được đồ vật a. Đoạn Đức thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Sau đó, chỉ thấy Đoạn Đức liền đem kêu bình tản ra lực lượng thần thánh thần vương tinh huyết đổ vào tại thạch cổ chí thượng. Nguyên bản đen như mực thạch cổ giống như bị tịnh hóa bình thường, tại thánh huyết chui vào tảng đá sau đó, nó rất nhanh liền biến thành một khối lóe ra ngân quang tảng đá. Đoạn Đức thấy thế, ngay lập tức niệm động chú ngữ, một đạo quang ảnh môn hộ đều theo thạch cổ thượng hiện lộ ra. Đi. Đoạn Đức trực tiếp lôi kéo Lý Chấp tiến nhập cánh cửa ánh sáng kia trong. Chương 202, địa tàng bên trong tiểu thế giới hồng ma quái, 1, chương 202, địa tàng bên trong tiểu thế giới hồng ma quái, 1, AO. Màu đỏ gió lốc, ở trước mắt tàn sát bừa bãi, quỷ khóc sói gào âm thanh tràn ngập cả phiến thiên địa. Mặt đất màu đỏ nâu giống như bị huyết thủy ngâm qua đồng dạng. Đùng đùng, không dứt. Thật nhỏ lôi đỉnh thỉnh thoảng theo trong hư không đột nhiên toát ra, đánh rất ở trên mặt đất, lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ. Mơ hồ có bộ lông màu đỏ bị thiên lôi theo dưới mặt đất nổ ra, sau đó lại lần tung bay ở không trung, hóa thành màu đỏ gió lốc quét sạch bầu trời. Một màn này tất cả đều phát sinh ở Lý Chấp cùng Đoạn Đức bước vào cái đó quang môn trong. Xung quanh chẳng qua hơn 10 dặm trong tiểu thế giới, sơn hà sụp đổ, linh khí mỏng manh, cỏ cây tuyết tích, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm rách nát cảm giác. Này là nơi quái quỷ gì? Lý Chấp nhìn trước mắt thế giới, phát ra linh hồn thảo vấn. Nếu như không phải đứng tại sau lưng Đoạn Đức, bị thôn thiên ma quán đóng tản ra ô quang thủ hộ, Lý Chấp cũng không biết hắn năng lực tại thế giới như thế này trong đợi vài giây đồng hồ. Tóc đỏ biến thành gió lốc làm cho người sợ hãi. Mà Đoạn Đức thấy cảnh này sau đó, cũng là lộ ra vẻ nhức nhối, trong miệng nói lẩm bẩm, thua lỗ, thua lỗ, lần này là thua thiệt lớn. Thế này sao lại là địa tàng tiểu thế giới, rõ ràng là bị người phong ấn ma giới. Lý Chấp nhìn những kia lốc xoáy lông đỏ cũng cảm giác toàn thân nổi da gà, vội vàng nói, đạo trưởng đại thúc, chúng ta hay là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi nói ra, không được, đến cũng đến rồi, đạo gia ta tuyệt sẽ không tay trắng trở về, ta ngược lại muốn xem nơi này đến tuột cùng năng lực có nhiều quỷ dị. Ta không tin tuyệt đại địa sư, năng lực không có để lại bất kỳ thần vật nào. Sau đó, Đoạn Đức đều hướng phía ở giữa tiểu thế giới vị trí đi đến. Chỗ nào có một tòa sụp đổ núi thấp, còn có một số tòa nhà phế tích, muốn tới làm năm hẳn là địa sư chỗ ở thế, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần tòa kia sụp đổ núi thấp, liền phát hiện một chút kỳ quái âm minh, đầu đầy tóc đỏ, người khoác cổ xưa áo giáp, trên người càng là hơn tỏa ra một cỗ làm cho người sợ hãi yêu dị khí tức. Đoạn Đức trực tiếp lấy ra một giọt thần thánh tinh huyết, đem những kia âm minh tất cả đều đốt cháy thành tro. Nhìn thấy màu đỏ gió lốc càng ngày càng mạnh, Đoạn Đức cắn răng một cái nói ra, mẹ nó, liều mạng. Sau đó, hắn liền đem nửa bình thánh huyết đổ vào đỉnh đầu chén bể, trực tiếp dùng thánh huyết thúc dục trong chén thôn thiên ma quan đóng, một cô ấu quang giống như một cái che khuất bầu trời trội lớn lông cứng bình thường, trực tiếp đem trọn tọa tiểu thế giới quét sạch một lần. Tất cả lốc xoáy lông đỏ đều bị chấn áp, tất cả tóc đỏ tất cả đều ẩn vào dưới mặt đất. Mảnh này chỉ có mấy chục dặm xung quanh tiểu thế giới, trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Sau đó, Đoạn Đức nói với Lý Chấp, cỗ này chấn áp lực lượng chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang, chúng ta tách ra hành động, tìm kiếm tiên chân. Nhớ lấy không muốn trên mặt đất tùy tiện đào móc đồ vật, cho dù tìm được rồi thần vật, cũng muốn chờ bần đạo quá khứ dùng thôn thiên ma quán thần uy càn quét sau đó, lại đi khai quật. Lý Chấp gật đầu nói, vậy chúng ta tại núi thấp chỗ tụ hợp. Sau đó, Lý Chấp đều cùng Đoạn Đức chia ra dọc theo tiểu thế giới khu vực biên giới tìm kiếm. Trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Ngược lại là nhường Lý Chấp tại không ít địa phương phát hiện, đã triệt để mục nát binh khí tàn phiến, với lại dùng tài liệu rất vững chắc, dường như chúng nó năm đó đều là bị bạo lực đánh nát đồng dạng, nội bộ tinh khí trôi qua sạch sẽ. Cuối cùng, Đoạn Đức cùng Lý Chấp tại sụp đổ ngọn núi thấp kia trước tụ hợp. Nơi đây dường như trải qua một hồi kinh khủng đại chiến, bị đánh vô dụng. Lý Chấp đưa hắn kiến thức nói cho Đoạn Đức. Đoạn Đức nói ra, không chỉ có đại chiến, còn có thiên kiếp, kinh khủng thiên kiếp mới là dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Vùng thế giới nhỏ này năm đó nên diện tích tại phạm vi ngàn dặm chi thượng, vì thiên kiếp mới khiến cho vùng thế giới nhỏ này sụp đổ đến bộ dáng bây giờ. Với lại tiểu thế giới này còn đang ở kéo dài sụp đổ trong, có thể lại có mấy vạn năm thời gian, nó rồi sẽ triệt để sụp đổ, tính cả nội bộ tất cả sự vật tất cả đều bị thế giới sụp đổ cố kia lực lượng hủy diệt chôn mẫn diệt rơi. Lý Chấp nói ra, năm đó vùng thế giới nhỏ này sở dĩ bị phong ấn, có phải hay không liền đang chờ chính nó sụp đổ ngày đó? Đoạn Đức nói ra, rất có thể. Sau đó, hai người đều vây quanh kia phiến sụp đổ kiến trúc dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì đạo văn dấu vết, tựa hồ cũng bị năm đó cảnh ngộ ma diệt không còn một mảnh. Lý Chấp đột nhiên chỉ vào một đống nửa đậy chôn dưới đất vật liệu đá nói ra, đạo trưởng ngươi nhìn xem, những tảng đá kia có phải hay không thần nguyên thạch bị? Đoạn Đức dùng thôn thiên ma quán phát ra một vệt thần quang, đem những tảng đá kia theo bên trong lòng đất toàn bộ đào móc ra đây, tất cả đều là thần nguyên thạch bị. Thậm chí còn có nửa cái dùng thần nguyên thạch bị tế luyện thành thạch tí rìa, dường như chuyện xảy ra vội vàng không kịp đem thạch tí triệt để tế luyện thành hình. Nghiên cứu cẩn thận những kia thần nguyên thạch bị sau đó, Đoạn Đức nói ra, những thứ này thần nguyên thạch trên da có thánh vật khí tức, năm đó ra đá trong thần nguyên trung tất nhiên phong ấn tiên chân. Đoạn Đức đem kia nửa cái thạch tí thu vào, hai người đều tiếp tục thăm dò mảnh này phế tích. Sao không kiến giải thư tung tích? Du Tử Long không phải đã nói, địa thư đều bị phong ấn ở vùng thế giới nhỏ này trong sao? Đem tất cả địa phương cũng dạo qua một vòng sau đó, Lý Chấp có chút kỳ quái nói. Đoạn Đức quan sát bốn phía một cái hình dạng mặt đất sau đó, liền lấy ra một kiện tầm long xích. Tìm nửa ngày sau, Đoạn Đức tại một khỏa sớm đã chết héo không biết bao nhiêu vạn năm dưới đại thụ, dừng bước. Quả nhiên phía dưới mặt đất ẩn giấu đi long mạch. Sau đó Đoạn Đức đều dùng chân trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nói với Lý Chấp, "Tiểu Lý Chấp, tại ta vạch ra trong vòng hướng xuống đảo, đồ tốt bị phong ấn ở hạ." Lý Chấp có chút lo lắng nói, "Đạo trưởng đại thúc, ở chỗ này hướng xuống đảo, không sợ đào ra những kia kinh khủng tóc đỏ sao?" Đoạn Đức nói ra, "Ngươi yên tâm đi, đạo gia ta lựa chọn nơi này là miệng rồng nơi ở, những kia dị lực còn ăn mòn không được nó." Quả nhiên, Lý Chấp xuống dưới đảo mấy cái xẻn sau đó, cũng không phát hiện nơi này trong lớp đất có tóc đỏ. Sau đó hắn đều dưới sự chỉ huy của Đoạn Đức, đào ra một cái thông hướng địa mạch đường hầm. Trên đường, Lý Chấp mơ hồ có đó không đường hầm trên vách nhìn thấy trong đất bùn xen lẫn thần bí tóc đỏ. Càng đến gần địa mạch, Lý Chấp càng là cẩn thận. Cuối cùng đào xuyên địa mạch, phát hiện một tòa không gian dưới đất. Không gian dưới đất trên mặt đất cơ hồ bị một tầng thần bí tóc đỏ bao trùm lên, mà ở không gian dưới đất vị trí trung ương thì là dựng nên nhìn một cái cao tới 9 trượng đường kính tại khoảng 1 trượng của đá. Tại trên trụ đá, vậy sinh trưởng rất nhiều thần bí tóc đỏ. Dường như trên đất những kia tóc đỏ đều là theo trong cột đá bay xuống ra đây, mà ở cột đá đỉnh thì là trưng bày lấy một ngụm bùn đất quan tài. Đoạn Đức hai mắt sáng lên nhìn trước kia bùn đất quan, lộ ra một kia kích động, nói ra, dùng cửu thiên tức nhưỡng luyện chế quan tài, ai ra, thế gian thật là có tức nhưỡng tiểu này thần vật. Đạo gia ta lần này muốn triệt để phát tài. Mà Lý Chấp lại chỉ vào cái kia cột đá hỏi, căn này trên trụ đá mọc ra tóc đỏ, có phải hay không năm đó vị kia địa sư Di Hải bị phong ấn ở cột đá trong? Đoạn Đức tạm thời đè xuống kích động trong lòng, sau đó quan sát bùn đất quan ở dưới cột đá, nói ra, kỳ lạ, ta thấy thế nào trong cột đá dường như bị khảm nạm tà hồn thạch đâu? Cái gì gọi là tà hồn thạch? Lý Chấp còn là lần đầu tiên nghe nói tà hồn thạch loại vật này. Đoạn Đức giải thích nói, một loại có thể thôn vệ linh hồn ma thạch, đản sinh tại một loại sớm đã diệt tuyệt ma thụ chỗ cốt lõi, đối với tu hành trăm hại mà không một lợi. Nếu như thi thể nhường tà hồn thạch thôn vệ lưu lại hồn phách mảnh vỡ, thi thể rồi sẽ dần dần biến thành ma thạch khống chế tà linh. Lý Chấp trầm tư sau một lát, nói ra, lẽ nào năm đó vị kia tuyệt đại địa sư là dùng vì tà kháng tà phương pháp đến hóa giải chớ chú lực lượng? Đoạn Đức nói ra, nhường bần đạo xem xét trong quan tài cụ thể cảnh tượng. Sau đó, Đoạn Đức đều thi triển mộ táng bí thuật, xúc lên quan tài một góc, nhìn thấy trong quan tình cảnh. Lý Chấp vậy nhờ vào đó thấy rõ trong quan tình huống. Một cái bị tóc đỏ bao trùm thi thể lặng lặng nằm ở bên trong, nhưng mà kỳ quái là, hắn hình như được bệnh dụng tóc bình thường, trên người tóc đỏ cũng không hề hoàn toàn bao trùm toàn bộ thân hình, còn có một số địa phương lộ ra bộ dáng lúc trước. Lớn nhất một mảnh không có tóc đỏ địa phương phải kể tới trái tim hắn vị trí, chừng cái bắt lớn như vậy một vùng không có mọc ra thần bí tóc đỏ. Thế nhưng quan sát sau một lát, Lý Chấp liền phát hiện, đây không phải là bệnh dụng tóc, mà là mảnh đất kia tóc đỏ bị trừ bỏ. Mà ở cố kia hồng mao quái trên đầu, càng là hơn dán nhất đạo màu xanh sẫm thần phù. Đoạn Đức khi nhìn rõ thần phù dáng vẻ sau đó, sợ hai thán nói, Trấn Thi Phù, lại là Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng Trấn Thi Phù, trong truyền thuyết tại thái cổ thời kỳ liền đã thất truyền thần phù, thế mà bị lưu truyền tới. Rất nhanh, Đoạn Đức liền nói, nhìn tới vị này địa sư năm đó cùng đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư giao hảo nghe đồn là thực sự, ngay cả Trấn Thi Phù kiểu này thần phù đều có thể tìm thấy. Nghe được Đoạn Đức cảm thán, Lý Chấp trong lòng nổi lên một tia cổ quái tâm ý, trong truyền thuyết Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp thi họa, kia thần thoại thời kỳ phát sinh thi họa đầu nguồn, sẽ không phải là Đoạn Đức tại làm độ kiếp thiên tôn lúc vì nghiên cứu luân hồi ấn mà làm ra đồ chơi. Chương 202, địa tàng bên trong tiểu thế giới hồng ma quái 2, chương 202, địa tàng bên trong tiểu thế giới hồng ma quái 2, vứt bỏ tạm niệm trong lòng, Lý Chấp đều mở miệng hỏi, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không leo lên cái đó bệ đá khoảng cách gần xem xét tình huống? Nói không chừng địa thư ngay tại trong quan. Đoạn Đức nói ra, nhường bần đạo thử một chút, có thể hay không dùng thôn thiên ma quán đem cái này hồng ma quái luyện thành cho bụi, giữ lại hắn cũng là tai họa nhân gian đồ chơi. Sau đó, hai người đều bay đến trên bệ đá, khoảng cách gần quan sát chiếc kia bùn đất quan. Đoạn Đức nói ra, không đúng, này khẩu bùn đất quan chỉ là độ một tầng thật mỏng cựu thiên tức ngưỡng, cũng không phải là toàn thân là dùng tức ngưỡng rèn đúc mà thành thần quan. Lý Chấp nhìn về phía nơi quan đệ trần, phát hiện đệ trần dường như cũng không có cùng quan thân nối liền cùng một chỗ, tồn tại một cái rất bé nhỏ khe hở, hồng ma quái trên người tóc đỏ chính là theo khe hở bên trong chui vào phía dưới của đá. Với lại hắn còn phát hiện, tại hồng mao quái chỗ nằm khối kia để Trần Thượng dường như còn khắc ấn rất nhiều chữ nhỏ. Lý Chấp đưa hắn phát hiện nói cho Đoạn Đức. Đoạn Đức vẻ mặt kích động nói, địa thư, khối này để Trần nhất định chính là trong truyền thuyết ghi chép địa thư bùn đất tấm. Mà Lý Chấp thì nói ra, thế nhưng hồng mao quái đều nằm ở phía trên, chúng ta nên như thế nào đưa nó lấy ra đâu? Đoạn Đức nói ra, tiếp xuống ngươi đều nhìn xem đạo gia thủ đoạn của ta đi. Sau đó, Lý Chấp đều thối lui đến bên cạnh nhìn xem Đoạn Đức biểu diễn. Đoạn Đức thi pháp đem trọn tọa nê quan lật ra nửa vòng, nhường nắp quan tài tại hạ, để Trần ở trên. Sau đó Đoạn Đức liền đem phiến bùn cho xốp tiếp theo, hướng về phía Lý Chấp khoe khoang nói, thế nào bần đạo thủ đoạn có thể tạm được? Tú. Lý Chấp không ngờ rằng Đoạn Đức sẽ như thế hành động, vọt thẳng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hai người liền bắt đầu đọc lên phiến bùn bên trên chữ viết, quả nhiên là một bộ cao thâm khó dò địa thư. Phiến bùn chất liệu vậy vượt qua hai người tưởng tượng, lại toàn thân là cựu thiên tức nhưỡng rèn đúc mà thành, với lại tại phiến bùn trong dường như còn thảm nước cờ cỗ lực lượng thần bí. Có kinh khủng lôi đỉnh chi lực, có cực hạn tử khí, còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn có một cỗ nồng đậm chớ chú lực lượng. Cựu thiên tức nhưỡng không hổ là có thể bao dung vạn vật thần vật. Như thế cực hạn qua lại xung đột lực lượng đều có thể bình yên vô sự bị dung nạp cùng nhau, tự thân lại không có xuất hiện nổ tung dấu hiệu, quả thực làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng đối với Lý Chấp cùng Đoạn Đức mà nói, lại không tốt đẹp như vậy. Nếu như không xóa đi vào bên trong dị chủng thần lực, đem không cách nào vì bọn họ sử dụng. Cuối cùng, Lý Chấp đề nghị, đạo trưởng đại thúc, chúng ta không bằng sẽ có chữ cái này mặt theo phiến bùn thượng cắt đứt xuống đến, còn lại dùng thôn thiên ma quán đóng cực đạo lực lượng dung luyện một phen. Đoạn Đức gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng một loại phương pháp, bần đạo thử một chút. Sau đó, Đoạn Đức đều bóp kiếm quyết dự định đem phiến bùn chém thành hai mảnh. Thế nhưng hắn thả ra ngoài kiếm khí lại bị phiến bùn hoàn toàn hấp thu, căn bản là không cách nào tổn thương đến phiến bùn mảy may. Ngươi đi thử một chút. Đoạn Đức nếm thử không có kết quả sau đó, nhường Lý Chấp tiến đến xử lý. Lý Chấp đang suy tư sau một lát, lấy ra một bình thái âm chân thủy, sau đó đem chân thủy trực tiếp đều phun ra tại phiến bùn có chữ viết kia một mặt bên trên, hấp thu thái âm chi lực phiến bùn trong nháy mắt trở nên càng kiên cố hơn. Sau đó, Lý Chấp đều đếm thử dẫn ra trong đầu Hóa Thiên Thần Trưởng phù văn, sau đó đem Hóa Thiên chi lực gấp co lại thành một cái dây nhỏ, theo phiến bùn thượng trực tiếp đánh rớt. Lại cạnh, phiến bùn bị trực tiếp chia làm hai tấm phiến bùn. Một tấm có chữ viết phiến bùn có thì ra là 1/3 dày, ngoài ra một tấm có nguyên lai 2/3 dày phiến bùn nhưng không có tự. Sau đó, Lý Chấp lại từ đó ở giữa đem tấm kia dày phiến bùn cho phân cách ra thành hai khối. Đoạn Đức thấy thế, vỗ vỗ Lý Chấp bả vai nói ra, "Hảo tiểu tử, ngươi còn có ngón này, thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt." Đạo trưởng đại thúc, này hai khối phiến bùn có thể bị lần nữa dung luyện thành tiên tiên linh tại sao? Lý Chấp hỏi. Đoạn Đức nói ra, "Ngươi yên tâm, này hai mảnh phiến bùn thượng cũng không đạo văn dấu vết, một chút dị lực không làm khó được bần đạo." Sau đó, Đoạn Đức ngay tại chỗ dùng Thôn Thiên Ma quán đóng đem kia hai mảnh phiến bùn bên trên dị lực hóa giải, ngay cả phiến bùn thượng nhiễm chớ chú lực lượng cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, bọn hắn một người thu hoạch một khối chừng to như gương mặt tiểu nhân nê phôi. Cựu tiên tức nhưỡng có thể rèn đúc cực đạo đế binh, trong truyền thuyết nữ hoa đại đế cực đạo đế binh nữ hoa đạo thạch nguyên vật liệu chính là sử dụng cựu tiên tức nhưỡng. To như gương mặt tiểu nhân tức nhưỡng nê phôi đã đầy đủ luyện chế ra một cái không tệ cực đạo pháp khí khí phôi. Vâng. Nhưng vào lúc này, bùn đất trong quan đột nhiên vươn một đầu mọc đầy tóc đỏ cánh tay. Một trưởng vỗ tại Đoạn Đức trên lưng, trực tiếp đưa hắn đánh vào không gian dưới đất vách đá trong. Mà hồng mao quái tay kia đã bắt lấy vách quan tài, dự định theo trong quan tài leo ra. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức phóng xuất ra nhất đạo trảm tiên kiếm khí hướng phía hồng mao quái cánh tay chém tới, đồng thời hắn hướng phía đạo động phương hướng tối lui. Hu hu. Thế nhưng Lý Chấp kiếm khí chẳng những không có làm bị thương hồng mao quái, ngược lại khơi dậy một hồi kỳ quái tiếng nghẹn nào. Trong chốc lát, không gian dưới đất trong thổi lên thần bí lốc xoáy lông đỏ. Những kia rơi xuống đất trên đất tóc đỏ giống như phi điểu về tổ bình thường, sôi nổi trưởng về tới hồng mao quái trên thân. Hồng mao quái vậy bởi vậy bắt đầu biến cao biến lớn lên. Nguyên bản không đủ người cao 2 mét, theo tóc đỏ trở về, đống chốc biến thành một cái cao 3 trượng quái vật. 10 cái ngón tay dài ra dài hơn thước, giống như lưới đao bình thường ngón tay. Đen ngòm trong đôi mắt, nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tựa như một cái tuyệt thế yêu ma đột nhiên khôi phục đồng dạng. Mẹ nó, dám đánh lén bần đạo, đi chết đi! Đoạn Đức theo vách núi trong ép ra ngoài, vẻ mặt nộ khí hướng phía hồng mao quái lấy ra nửa bình thần vương thánh huyết dịch, hy vọng đem hồng mao quái trực tiếp tiêu diệt. Thế nhưng hồng mao quái khi còn sống thực lực dường như không phải bình thường, căn bản không sợ những kia thần vương thánh huyết bên trong ẩn chứa tịnh hóa lực lượng. Khí tức ngược lại càng biến đổi thêm bắt đầu cuồng bạo. Đạo trưởng đại thúc, dùng chính ngươi huyết. Nhưng vào lúc này, đã thối lui đến đạo động trong Lý Chấp hướng về phía Đoạn Đức hô. Sau đó, Đoạn Đức theo bản năng đem khỏe miệng chảy ra máu tươi hóa thành nhất đạo huyết kiếm, hướng phía hồng mao quái bổ tới. Mới đầu hồng mao quái dường như cũng không đem Đoạn Đức huyết kiếm coi ra gì. Thế nhưng làm cái kia thanh huyết kiếm thật sự chèn hồng mao quái trên người sau đó, hồng mao quái ngay lập tức phát ra sợ hãi tiếng gào thét, dường như gặp phải trong nhân thế lớn nhất khắc tinh đồng dạng. Ngao kêu một tiếng, hồng mao quái liền trực tiếp đánh xuyên mặt đất, đánh xuyên phía trên hang động tầng nham thạch, vọt thẳng ra đến bên ngoài. Đoạn Đức cùng Lý Chấp thấy cảnh này sau đó, tất cả đều sợ ngây người. Đoạn Đức trong mắt là vô tận hoài nghi, mà Lý Chấp trong mắt thì là thật sâu rung động. Đạo trưởng đại thúc, chúng ta muốn giết hắn, bằng không để lại tai họa không có điểm dừng. Sau đó, Lý Chấp đều hướng phía Đoạn Đức hô. Mà Đoạn Đức tại ngắn ngủi thất thần sau đó, phất tay đem bùn đất quan cùng theo hồng mao quái trên trán rụng xuống chấn thi phủ cùng nhau thu vào. Sau đó, hai người đều khống chế thôn tiên ma quán đóng theo hồng mao quái đánh xuyên bên trong cái hang lớn phi ra đến bên ngoài. Ầm ầm. Vô tận màu đỏ huyết hồng sắc thiểm điện không ngừng bổ ở trên bầu trời hồng mao quái trên người, giữa trời đất còn có vô số thần bí dẫn lôi đạo văn đang lóe lên. Dường như vì phòng ngừa một ngày này đến, bọn hắn khi còn sống bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau. Không tốt, tiểu thế giới sụp đổ, những thứ này dẫn lôi phủ dẫn tới lôi đỉnh chi lực uy lực chưa đủ, giết không chết nó. Đoạn Đức sắc mặt trở nên khó coi. Mà Lý Chấp nhìn thiếu khuyết thuần dương lực lượng huyết hồng sắc thiểm điện, đều nói với Đoạn Đức, đạo trưởng đại thúc, thời khắc mấu chốt, ngươi cần phải muốn xuất thủ cứu ta một mạng. Sau đó, hắn hữu xung hướng về phía trên bầu trời đang cùng lôi đỉnh đối kháng hồng ma quái. Tiểu Lý Chấp, ngươi muốn làm gì? Đoạn Đức kinh hãi, vội vàng hướng hắn hô. Vô thượng lôi chỉ cho ta hiện thân đi. Mà Lý Chấp tại đi vào hồng ma quái bên cạnh lúc, tu vi đã đột phá đến tiên nhất tầng thứ 8, đồng thời phóng xuất ra toàn bộ khí tức đưa tới thiết kiếp. Oanh! Kinh khủng thần lôi trong nháy mắt hạ xuống, làm cho cả tiểu thế giới cũng bắt đầu chuyển động. Đoạn Đức thấy thế, la mắng, điên rồi, đúng là điên. Sau đó, hắn đều lấy ra khi tiên đạo văn, ngăn cách tự thân cùng thiên địa trong đó liên hệ. Tại Đoạn Đức lo lắng dưới, Lý Chấp trực tiếp thi triển thần thuật khống chế thiên kiếp lôi chỉ, đem cường đại hồng ma quái cho thu vào lôi chỉ trong. Kinh khủng lôi chỉ, trực tiếp nhường hồng ma quái hóa thành cho bụi. Mà Lý Chấp thiên kiếp vậy trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Tại khủng bố như thế thiên lôi banh sát dưới, lục thể của hắn bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy tòa này tiểu thế giới sắp tại thiên kiếp banh kích hạ sụp đổ, Đoạn Đức đều cắn răng quyết tâm, trực tiếp thi triển thần thuật, đánh xuyên tiểu thế giới môn hộ. Sau đó đem vừa mới thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật ngưng tụ nhục thân Lý Chấp từ tiểu thế giới trong ném ra ngoài, nhường hắn ở đây bên ngoài độ kiếp. Tiểu Lý Chấp, tiếp xuống ngươi tự cầu phúc đi. Chương 203, thiên kiếp hung mãnh, 1, chương 203, thiên kiếp hung mãnh, 1, oeng. Ầm ầm. Theo tiếng sấm rền vang, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi điện hải dương, khủng bố vô biên, tùy ý lóe ra một tia điện, có thể đem một tòa núi lớn đánh nát. Ước vạn đạo thần lôi rủ xuống, vỡ nát sơn hà mặt đất, không chỉ đem kia phiến địa tạm chi địa bên ngoài tiên hồ sấy khô, với lại đem trầm trọng mặt đất cũng nổ ra một cái vực sâu vạn trượng, nhường hắc nham bình chướng trực tiếp bại lộ bên ngoài. Thần lôi vô tận, liên tục không dứt, với lại có càng tích càng nhiều chi thế, phản phất muốn tiêu diệt sắp xuất thế tuyệt thế yêu ma đồng dạng. Nguyên bản những kia tại hắc nham bình chướng trong đào hang người, tại cảm nhận được đột nhiên tới thiên kiếp khí tức sau đó, tất cả đều thoát đi tại chỗ. Tu sĩ càng mạnh mẽ, càng là nhìn trời kiếp khí tức mẫn cảm. Vậy bởi vậy, để bọn hắn không có vì Lý Chấp đưa tới lôi phản xuất hiện thương vong. Theo thạch cổ trong tiểu thế giới ra đây, Lý Chấp rốt cuộc còn muốn xuyên thẳng qua ba đạo bình chướng mới có thể đi vào ngoại giới. Mặc dù dọc theo trước đây mở ra đạo động chỉ cần thời gian mấy hơi thở hắn liền có thể xuất hiện tại ngoại giới, thế nhưng này ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vậy đầy đủ khiến cái này tu vi thấp nhất cũng tại hóa long bí cảnh tu sĩ rời xa thiên kiếp phạm vi bao trùm. Nhìn cái đó bị thần lôi nổ ra khủng bố hố sâu, mọi người không khỏi sợ hãi, sau đó bọn hắn liền thấy càng thêm kinh khủng một màn. Theo Lý Chấp theo hắc nham phong cấm trong đá ra đây, thiên kiếp uy lực dường như trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có hỗn độn khí tức tại trong hố sâu tỏa khắp, vô tận thần lôi giống như thác trời bình thường, theo trên lôi hải chút xuống đến trong hố sâu, đem hố sâu hóa thành một mảnh lôi điện vực sâu. Đứng trên hắc nham cấm thạch Lý Chấp cũng bị cỗ này cuồng bạo thần lôi đánh cho ra rách thịt nát, xương cốt đứt gãy, sinh mệnh khí tức cũng mơ hồ xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Mà dưới chân hắn hắc nham cấm thạch lại tại thần lôi bên dưới, không nhúc nhích tí nào, không còn nghi ngờ gì nữa mảnh này có thể kháng trụ thánh binh công kích nham thạch không có dễ dàng như vậy bị phá hư. Nếu như không phải Lý Chấp kịp thời phục dụng một viên bổ dưỡng nguyên thần thần đan, giờ phút này nguyên thần của hắn chỉ sợ đã tại kinh khủng dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi. Khống chế lôi chỉ giơ lên tiêu diệt hồng ma quái. Cử động lần này dường như chọc giận tới thượng thiên, nhưng ngài cảm giác chính mình quyền hành nhận lấy khiêu khích. Hậu quả chính là Lý Chấp chỗ phải trải qua thiên kiếp uy lực trực tiếp tăng lên gấp 10. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới thiên kiếp, thế nhưng gấp 10 uy lực vậy xa xa vượt qua Lý Chấp giờ phút này mức cực hạn có thể chịu đựng. Có thể bổ dưỡng nguyên thần thần đan, có thể bổ sung sinh mệnh lực thần tuyển thủy, có thể cắt giảm lôi đình uy lực pháp bảo, có thể chống cự thần lôi uy lực huyền pháp bí thuật các loại thủ đoạn, Lý Chấp dường như đem tất cả có thể trợ hắn độ kiếp thủ đoạn toàn bộ dùng một lần. Lần này thiên kiếp thật sự là quá kinh khủng. Có thể coi là như thế, Lý Chấp cũng đầy đủ bị gấp 10 uy lực thiên lôi bổ hơn một canh giờ mới tính vượt qua kiếp nạn. Cuối cùng, Lý Chấp giống như là một bộ bị nướng cháy thi thể bình thường, theo hắc nham cấm thạch thượng rất xuống. Cảm giác được ngoài hố từng cái khí tức cường đại, Lý Chấp không dám như vậy hôn mê, giang chống đỡ nhìn cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức, điều động thể nội cuối cùng một sợi pháp lực, nhường hắn ở đây rơi xuống trong quá trình, bay đến hắc nham bình chướng trong cái đó trong đạo động. Xâm nhập 5000 trượng sau đó, Lý Chấp mới lấy ra chứa đựng tiên chấp ngọc dịch đại đỉnh, sau đó nằm tiến tiên chấp ngọc dịch trong, hắn mới hoàn toàn hôn mê đi. Ngay tại lúc đó, thiên kiếp thần lôi nổ ra vực sâu bên ngoài, du tử long đám người đã rung động không phản bắt được. Khủng bố như thế lôi kiếp, trong bọn họ bất luận kẻ nào bước vào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lẽ nào hắc nham cấm thạch trung có yêu ma xuất thế, đưa tới thiên lôi gì ma? Thế nhưng ta vì sao tại đáy hố cảm giác được một cỗ thuộc về tu sĩ nhân tộc khí tức? Mọi người nghị luận ở Mỹ, suy đoán khủng bố như thế một hồi đột nhiên xuất hiện thiên phạt rốt cục là vì sao xuất hiện? Mặc dù thiên phạt đã biến mất, cái hố trong mọi thứ đều lại lần nữa bại lộ trong mắt mọi người, thế nhưng bốn phía trên vách đá nhưng như cũng lưu lại kinh khủng thiên phạt thần lôi khí cơ, để bọn hắn không dám tiến vào bên trong. Du Minh, trận này thiên phạt thần lôi có phải hay không Lý đạo trưởng cùng Đoàn đạo trưởng dẫn tới? Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc hướng bên người Du Tử Long hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Du Tử Long giờ phút này cảm giác ngược bực bội, vất vả một phen không tiếc mời đến giúp đỡ, lại không nghĩ rằng bị một hồi thiên phạt phá hủy kế hoạch lúc đầu. Với lại hắn còn đoán được, trận này kinh khủng thiên phạt thần lôi chính là Đoạn Đức cùng Lý Chấp bên trong một người trong đó dẫn tới. Dường như biểu thị địa tạm chi địa bị hai người bọn họ nhanh chân đến trước, hơn nữa còn cầm đi bên trong tạo hóa, cho nên mới mượn dùng thiên phạt lực lượng chấn nhiếp mọi người. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, liền xem như tuyệt đỉnh đại năng đến, đều chưa chắc có thể vượt qua, rốt cuộc là thứ gì dẫn tới thiên phạt? Du Tử Long mời tới 7 cái đại năng bên trong một cái mở miệng nói, không vẹn vẹn là thiên kiếp đơn giản như vậy, ta theo vừa nãy thiên kiếp trung cảm nhận được một cỗ cực mạnh chớ chú lực lượng, tựa hồ là có điểm xấu thứ gì đó xuất thế, mới đưa tới trận này kinh khủng thiên kiếp. Dòng dõi địa sư đại năng thần sắc nghiêm túc nói, lời vừa nói ra, nhường mấy vị khác đại năng đông cảm giác sầu lo, nếu như là đối mặt bình thường có thể vượt qua trận này thiên phạt tu sĩ, bọn hắn mặc dù có chút áp lực, nhưng mà trong lòng tuyệt đối sẽ không sinh ra lùi bước cảm giác. Thế nhưng nếu như là chẳng lành thứ gì đó, vậy liền là chuyện khác. Mọi người đều biết, địa sư lâu dài hành tẩu tại rừng núi hoang vắng cùng mặt đất long mạch trong, trên người sớm đã lây dính trong địa mạch chẳng lành khí tức, rất dễ dàng dẫn tới quỷ dị giáng lâm. Bây giờ, nghe địa sư ý nghĩa, dường như có điểm xấu thứ gì đó từ trong hắc nham cấm thạch chạy ra được. Bọn hắn đánh thắng được hay không những vật kia trước không để cập tới, trước nói có thể hay không kháng trụ chẳng lành vật chất xâm nhiễm đi. Chẳng lành khí tức, phàm là nhiễm phải những vật kia, sẽ rất khó bị rửa giấy sạch sẽ, bất kể tu vi mạnh yếu, dường như có rất ít người có thể thoát nạn. Đạo huynh, nơi đây đã tất nhiên đã bị mở ra, vậy bọn ta liền cáo tử. Có một vị đại năng trực tiếp mở miệng nói, những người khác vậy sôi nổi phụ họa. Dòng dõi địa sư đại năng lập tức có chút trợn tròn mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lần này đa tạ các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, ngày sau tại hạ tất tại hoàng đô đãi tiệc các vị đạo hữu. Sau đó, những kia đại năng dường như là tránh né chuyển chỗ một loại rời đi, đồng thời vậy mang đi mỗi người bọn họ môn nhân đệ tử. Rất nhanh, vực sâu phụ cận cũng chỉ còn lại có một chút cùng dòng dõi địa sư có quan hệ tu sĩ, về phần đại năng tầng thứ cao thủ, cũng chỉ còn lại có dòng dõi địa sư vị kia đại năng một người. Có thể coi là như thế, những người kia cũng không dám tiến về vực sâu một bước. Cuối cùng, hay là Du Tử Long cùng Ngạo Thiên thực lực cường đại, đi tới dưới đáy thâm nguyên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hắc nham cấm thạch thượng Lý Chấp đào ra cái đó đạo động. Thế nhưng bọn hắn đã có chút ít do dự, muốn hay không hiện tại đều vào xem tình huống bên trong. Hai người nô ra thần niệm, chỉ là đi tới hơn 10 trượng đều gặp phải trở ngại, để bọn hắn không cách nào thăm dò chỗ sâu tình huống thật. Ngạo huynh, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta vào xem tình huống. Cuối cùng Du Tử Long nói, Tử Long, hay là cẩn thận một chút vi diệu, lỡ như cái đó dẫn tới lôi phạt thứ gì đó không có bị lôi phạt đánh chết, mà là nút ở đạo động trong, chỉ sợ ngươi sẽ có nguy hiểm, hay là ta cùng ngươi đi vào chung đi. Ngạo Thiên có chút lo lắng nói. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn bước vào đạo động, dòng dõi địa sư đại năng cũng đi tới cái đó đạo động trước, cũng đưa tay ngăn cản bọn hắn. Tử Long, không được bước vào địa tạm chi địa. Dòng dõi địa sư đại năng vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, sư thúc, vì sao không thể tiến vào? Đầu này đạo động, tựa hồ là Lý đạo trưởng cùng Đoàn đạo trưởng tại trên hắc nham cấm thạch đạo ra, bọn hắn có thể đi vào, vì sao chúng ta không thể đi vào? Du Tử Long hơi nghi hoặc một chút hướng nhà mình sư thúc hỏi, nơi đây có nồng đậm chớ chú lực lượng. Năm đó tổ sư lưu lại tầng này phong ấn, chưa đem địa thư truyền xuống tới, chỉ sợ cùng trong truyền thuyết chớ chú liên quan đến, có thể địa thư cũng sẽ tượng nguyên thiên thư như vậy, nhường người tu luyện nó tại tuổi già gặp được chẳng lành. Sư thúc, tuổi già sự việc tương lai lại nói, bây giờ đã đến trình độ này, chúng ta nhất định phải nhường địa thư lại thấy ánh mặt trời. Du Tử Long vẻ mặt kiên định nói. Liên tại bọn hắn lâm vào tranh luận lúc, một cái toàn thân mọc đầy dài hơn thước tóc đỏ quái vật đều theo chiếc kia trong đạo động chạy ra được. Du Tử Long ba người nhìn thấy hồng mao quái sau đó đều biến sắc, sôi nổi thi triển tuyệt học hướng cái đó hồng mao quái đánh tới. Có thể hồng mao quái nhục thân giống như kim cương bất hoại, đao thương bất nhập bình thường, mặc cho bọn hắn oanh kích đều không thể tại hồng mao quái trên người lưu lại một đạo vết thương. Kim cương độc long toàn, phá cho ta. Thông thiên kiếm đạo, giết. Cửu Long hóa đạo kiếm, chém. Du Tử Long, Ngạo Thiên, dòng dõi địa sư đại năng, mắt thấy bình thường công kích vô hiệu, đều ngay lập tức lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, hướng phía cái đó hồng mao quái đánh tới. Thế nhưng hồng mao quái thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, với lại nhục thân vậy cường đại đến khiến người ta tức giận tình trạng, lại dùng hai tay đều vỡ nát bọn hắn lấy ra đã đan dệt ra đạo cùng lý pháp khí. Bang, thạch, đông. Một hồi kịch đấu sau đó, hồng mao quái đột nhiên hóa thành nhất đạo ánh đỏ, vòng qua nặng nề công kích ngăn cản, trực tiếp xuất hiện tại dòng dõi địa sư đại năng trước mặt, sau đó duỗi ra một đầu giống như kim thiết đổ bê tông bàn tay lớn đều bóp lấy cổ họng của hắn. Phúc. Sau đó, dòng dõi địa sư đại năng đầu dường như là bóp dưa hấu một dạng, trực tiếp bị hồng mao quái cho bóp nát. Ngay cả nguyên thần của hắn đều không thể may mắn thoát khỏi, tại hồng mao quái trong tay biến thành một mảnh đỏ như máu quan vũ. Chương 203, thiên kiếp hung mãnh 2, chương 203, thiên kiếp hung mãnh 2, Ngạo Thiên thấy cảnh này sau đó, vọt thẳng nhìn Du Tử Long hô, Tử Long chạy ngay đi, cái quái vật này đã có thể so với tuyệt đỉnh đại năng, không thể địch lại. Không, sư thúc, ta muốn giết ngươi. Mà Du Tử Long tâm trí tại thời khắc này giống như bị cừu hận che mắt bình thường, trực tiếp vận dụng tự thân tinh huyết bắt đầu ở vực sâu trên vách đá khắc họa đạo văn, ý đồ điều động bắt phương long mạch lực lượng đến vây giết hồng mao quái. Du Tử Long thủ đoạn phi phàm, có thể hồng mao quái thủ đoạn càng là hơn cao minh, trực tiếp há miệng hút vào, liền đem bắt phương tinh khí hút khô, ngay cả Du Tử Long dùng tinh huyết triệu hoán long mạch lực lượng cũng mất đi khống chế, bị hồng mao quái hút vào trong bụng. Hồng mao quái khí tức vậy bởi vậy phóng đại. Ngạo Thiên thấy thế, trực tiếp thi triển bí pháp, lấy ra bản mệnh pháp kiếm, kiếm cốt cùng văng lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân nhất đạo thánh quang thần kiếm hướng phía hồng mao quái đánh tới. Hồng mao quái dường như theo Ngạo Thiên trên thân kiếm cảm nhận được một tia uy hiếp, tạm thời từ bỏ đối Du Tử Long truy sát, mà là quay người hướng phía Ngạo Thiên vỗ tới. Hồng mao quái đánh ra trường lớn, nhìn như bình thường, lại giống như có thể đè ép thiên địa bình thường, để người tránh cũng không thể tránh. Ngạo Thiên chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng cái đó trường ấn cứng đối cứng. Vô hình. Tràn ngập tinh hồng huyết khí đại thủ ấn, cùng ngạo thiên biến thành thánh quang thần kiếm va chạm sau đó, bạo phát ra nhất đạo trùng thiên hào quang, đem toàn bộ vực sâu cũng chiếu sáng trưng. Giáp băng cờ rốt, vẹn vẹn là lần này va chạm, liền để ngạo thiên bản mệnh thần kiếm cùng thể nội kiếm cốt đứt hết, dù là người bị thương nặng, có thể tốc độ của hắn lại không giảm mảy may, trực tiếp đi tới Du Tử Long bên cạnh, dự định nắm lên Du Tử Long trực tiếp trốn xa. Thế nhưng sư thúc bỏ mình, ngạo thiên trọng thương, giống như kích thích Du Tử Long tâm thần bình thường, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, trong cổ họng phát ra một hồi trầm thấp dã thú tiếng gào thét, với lại răng nanh sắc bén theo miệng hắn trong dài đi ra, trên da vậy mọc ra một tầng lít nha lít nhít kim sắc long lân trạng thứ gì đó. Ngao, biến thân hoàn tất, Du Tử Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người tỏa ra một tầng thần bí kim quang trực tiếp chấn khai ngạo thiên bàn tay, sau đó liền phảng phất biến thành một cái kim sắc tiểu long nhân bình thường, hướng về phía xa xa hồng mao quái đánh tới. Tử Long, không muốn. Ngạo thiên thấy thế, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô, bởi vì hắn hiểu rõ, Du Tử Long thi triển dòng dõi địa sư bí truyền thiêu đốt mệnh nguyên hóa long bí pháp, có thể để cao lớn một cái tu sĩ thực lực, thậm chí tiềm năng đầy đủ lời nói, có thể làm cho một người tu sĩ phát huy ra gấp 10 chiến lực. Nhưng mà quá trình này không thể nghịch chuyển, một sáng thi triển sau đó, tuyệt không còn sống cơ hội. Cho dù chiến đấu kết thúc, mệnh nguyên cũng sẽ kéo dài không ngừng thiêu đốt, mãi đến khi toàn bộ mệnh nguyên bị thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó, trở thành tiểu long nhân Du Tử Long đều cùng hồng mao quái bắt đầu đại chiến. Phản phất là hai cái tuyệt đỉnh đại năng tại liều mạng tranh đấu bình thường, thanh thế kinh thiên động địa. Bản thân bị trọng thương ngạo tiên chỉ có thể vừa lui lại lui, cách xa chiến trường. Hắn lúc này đã không có sức đánh một trận, chỉ có thể phục dụng thánh dược chữa thương, cưỡng ép để cho mình không đến mức chết tất cả hành động lực lượng. Mà những người khác, sơ tại dòng dõi địa sư đại năng bị giết sau đó, bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đương nhiên, phần lớn người cũng không có đi ra ngoài bao xa, liền bị hồng mao quái tiếng giống cho sống sờ sờ hống chết rồi. Trở thành kim sắc tiểu long nhân Du Tử Long cùng hồng mao quái chọn vẹn chém giết tam thiên chiêu mà không lọt bại bại. Cùng chết đi. Mắt thấy tự thân mệnh nguyên đã thiêu đốt hơn phân nửa, mà hồng mao quái vẫn không có bị giết chết, Du Tử Long trực tiếp lựa chọn cưỡng ép xung kích đại năng cảnh giới, dự định mượn dùng thiên kiếp thần uy đến diệt địch. Tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn đúng là nhường hắn thành công bước vào tiên nhị đại năng lĩnh vực. Thiên kiếp lên tiếng mà đến, vạn đạo lôi đỉnh trực tiếp đem Du Tử Long cùng hồng mao quái bao phủ. Chỉ là cảnh tượng, xa không chỉ trước đây Lý Chấp khi độ kiếp cảnh tượng phải lớn. A, hồng mao quái bị thuần dương thiên lôi dừng lại chém vào sau đó, ngay lập tức phát ra một hồi thống khổ tiếng gào thét. Du Tử Long thấy thế, ha ha phá lên cười, sau đó điên cuồng nhào về phía hồng mao quái, cũng ôm lấy thân thể của nó, nhường thiên kiếp thần lôi có thể tốt hơn bổ vào hồng mao quái trên người. Mà Du Tử Long tự thân khí tức cũng tại thiên lôi chém vào cùng hồng mao quái dây rủa đả kích xuống, nhanh chóng suy yếu. Tạm thời ổn định thương thế ngạo thiên thấy cảnh này sau đó, ánh mắt lộ ra một cỗ khắc cốt minh tâm phẫn nộ, thế nhưng tinh thần của hắn nhưng không có bị phẫn nộ chỗ che đậy, thấp giọng tự nhủ, Tử Long, tiếp xuống ta sẽ khắc khổ tu hành, tương lai nhất định báo thù cho ngươi. Nói xong, hắn đều thi triển kiếm độn chi pháp rời khỏi kia phiến núi rừng. Bởi vì hắn hiểu rõ lưu lại vậy không có bao nhiêu tác dụng, hồng mao quái không thể địch lại, trừ phi có tuyệt đỉnh đại năng hiện thân ra tay, bằng không bằng vào hắn lúc này thực lực, căn bản liền giết không chết hồng mao quái. Mắt thấy hồng mao quái tại thiên lôi chém vào dưới, trên người bắt đầu xuất hiện vết thương, Du Tử Long trên mặt đều nổi lên một tia nụ cười vui vẻ, sau đó hắn liền bị nhất đạo thiên lôi chém thành cho tàn, trực tiếp hình thần câu diện. Du Tử Long bỏ mình, thiên kiếp thần lôi trong nháy mắt biến mất, kiếp vân vậy dường như có rút đi dấu hiệu. Thế nhưng hồng mao quái lại tại giờ phút này đột nhiên ngửa mặt rít gào, khí tức tăng mạnh một mảng lớn, dường như vậy cưỡng ép đột phá một cảnh giới giống như. Ầm ầm. Vô tận thiên kiếp thần lôi lần nữa chút xuống, với lại thần lôi uy lực là trước đây Du Tử Long dẫn tới mấy lần không thôi. Tương đạo có thể so với như núi cao quy mô diệt thế thần lôi, theo trên lôi hại chút xuống, tựa hồ muốn cả tòa vực sâu cũng hóa thành cho tàn đồng dạng. Có thể hồng mao quái chẳng những không có tránh né thần lôi ý nghĩa, ngược lại há miệng đem đầy trời thần lôi nuốt vào trong bụng. Theo thần lôi bước vào thể nội, hồng mao quái trên người bạo phát ra một hồi kinh khủng lôi đỉnh chi lực, trên người từng cây tóc đỏ bị tạc toái, từng khối huyết nhục bị tạc nứt. Rất nhanh một thân tóc đỏ ngay tại thiên lôi nung khô dưới, bị chạm diệt sạch sẽ, lộ ra hắn diện mục thật sự. Hồng mao quái lại là Lý Chấp. Giờ phút này Lý Chấp trong mắt ánh sáng màu đỏ đã biến mất, nhưng mà thể nội một cỗ dị lực vẫn tại không ngừng thôn vệ tính mạng của hắn, thần năng hóa thành từng cái tóc đỏ, mong muốn đưa nó hóa thành khôi lỗi quái vật. Lý Chấp thấy thế, vọt thẳng vào thiên thượng trong biển lôi, sau đó nhảy vào tòa kia do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành lôi chỉ trong. Trong lôi chỉ, giống như dựng dục giữa thiên địa bản nguyên nhất tạo hóa thần lôi, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, tại Lý Chấp nhảy vào lôi chỉ nháy mắt, nửa người liền bị đốt hết rồi. Nhưng mà thể nội cỗ kia lực lượng ma quái lại vẫn không có bị thiên lôi chi lực hoàn toàn ma diệt. Lý Chấp quyết tâm, trực tiếp bắt đầu nuốt lôi chỉ bên trong lôi dịch, dùng bản nguyên thần lôi đến tẩy luyện nhục thân. Đồng thời nguyên thần vậy từ trong tiên đài bay ra, trực tiếp nhảy vào lôi dịch trong, chịu đựng thần lôi tẩy lễ. Cuối cùng Lý Chấp nhục thân tàn phá không còn hình dáng thời khắc, cô kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn quỷ dị lực lượng bị triệt để ma diệt. Sau đó, nguyên thần của hắn vậy lại lần nữa về tới nhục thân trong. Lý Chấp đội vàng theo lôi chỉ trung nhảy ra ngoài, nếu như tiếp tục tại lôi chỉ trung tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ sợ thật sự muốn bị lôi chỉ cho luyện thành cho bụi. Thời kỳ này lôi chỉ còn không phải thế sao tiên cổ thời kỳ, loại đó sẽ dựng dục ra trong truyền thuyết có thể so với sinh mệnh tiên dịch lôi kiếp dịch lôi chỉ. Cuối cùng, Lý Chấp lại tại lôi phạt phía dưới giữ vững được 3 canh giờ, trận này lôi kiếp mới tính kết thúc. Thân thể hắn đã bị lôi đình ánh kích tàn phá không chịu nổi, hơn 9 thành huyết đục đều đã biến mất, xương cốt vậy còn lại một chút còn tỏa ra yếu ớt sinh mệnh tinh khí, đầu lâu cũng giống như biến thành một quả đầu lâu. Sau đó, hắn đều hé miệng, thôn vệ giữa thiên địa lượng lớn linh khí. Tàn phá nhục thân bắt đầu phát sáng, giàu có khủng bố năng lượng huyết nhục vậy bắt đầu lại lần nữa diễn sinh. Cuối cùng tại thiên địa tinh khí hội tụ sau 3 ngày 3 đêm, một bộ phảng phất thần kim rèn đúc mà thành khủng bố nhục thân, đều xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Mà Lý Chấp Tu Vi cũng chính thức đạp lên tiên nhất thứ 9 tiểu cảnh giới, đối ngoại có thể nói một tiếng nửa bước đại năng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế đều tu luyện tới nửa bước đại năng tầng thứ, nhưng hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Vì tại nguyên thần của hắn chi thượng, lưu lại mấy đạo vết rạn, nếu như không thể kịp thời chữa trị lời nói, những thứ này nguyên thần tổn thương, sợ rằng sẽ diễn hóa thành chân chính đạo thương. Nhưng vào lúc này, Đoạn Đức vậy theo đến đạo động trong đi ra. Với lại trong tay hắn còn cầm Lý Chấp chứa đựng tiên chấp ngọc dịch cái đó bạch ngọc đỉnh. Chẳng qua, trong đỉnh tiên dịch đã bị Đoạn Đức tạm thời phong ấn lên, vì tiên dịch trùng có mấy cây tản ra quỷ dị khí tức bộ lông màu đỏ. Nhìn thấy Lý Chấp không sao sau đó, Đoạn Đức liền trực tiếp thi pháp bù vào lên đạo động. Sau đó, hắn mới đi đến Lý Chấp bên cạnh, nói ra, "Tiểu Lý Chấp, tình trạng của ngươi dường như không tốt lắm a." Lý Chấp lộ nở một nụ cười khổ, đem chính mình trước đây tất cả cảnh ngộ nói cho Đoạn Đức, cuối cùng còn nói, "Thua thiệt lớn, lần này thực sự là thua thiệt lớn." Đoạn Đức vô bờ vai của hắn, ha ha vừa cười vừa nói, "Không sao, này là đối ngươi ma luyện, ngươi năng lực khiên qua đến, Vân Đạo cảm giác sâu sắc vui mừng. Tiếp xuống ngươi hảo hảo dưỡng thương, không lâu sau đó, Vân Đạo dẫn ngươi đi hóa tiên chỉ tìm kiếm cơ duyên, nhất định có thể tìm thấy chữa trị ngươi nguyên thần tổn thương tiên chân." Cuối cùng, Đoạn Đức lại liếc nhìn trước mảnh này bừa bộn sông núi, nói ra, "Vẫn là để nơi này vĩnh viễn phủ bụi dưới đất đi." Sau đó, hắn đều thi triển Di Sơn Đạo Hải đại thần thông, đem cái đó hố sâu lấp đầy, không bao lâu tại chỗ xuất hiện lần nữa một mảnh diện tích rộng lớn hồ nước. Ngay cả những kia liên tiếp xuất hiện khủng bố thiên kiếp dấu vết lưu lại cũng nhìn không thấy. Với lại, Đoạn Đức cũng không có nói cho Lý Chấp, hắn cuối cùng là xử lý như thế nào cái đó địa tàng tiểu thế giới. Rất nhanh, hai người đều lại lần nữa về tới Tân Thành. Chương 204, Tần Môn Tầm Bảo, 1, chương 204, Tần Môn Tầm Bảo, 1, trăm vạn dặm tần lĩnh, không gần như chỉ ở phía dưới mặt đất dựng dục vô số tiên chân, vùi lấp đông đảo bí mật, trên mặt đất, vậy ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cũng không ít thực lực cường hãn ẩn thế cổ giáo tọa lạc trong đó. Về đến Tần Thành sau đó, không quá 2 ngày, Lý Chấp đều theo Đoạn Đức nơi đó giải được, căn cứ thần toán tự suy tính ra hóa tiên chỉ hiện thế chính xác ngày. Sau đó, Đoạn Đức lại lần nữa rời đi Tần Thành, xông lên mênh mông tần lĩnh cổ mạch trong. Ở chỗ này có vô số dưới mặt đất mộ cổ cùng hắn thăm dò, tự nhiên cũng có vô số chôn cùng tiền chân chờ đợi tái hiện nhân gian, Đoạn Đức sao lại bỏ lỡ tiểu này nơi tốt. Mà Lý Chấp trong Tần Thành nghỉ ngơi thời gian 10 ngày, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, vậy rời đi Tần Thành. Mặc dù vì nguyên thần bên trên tổn thương, nhưng hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng chỉ cần không sử dụng 8 thành trở lên thực lực, những thương thế kia tạm thời còn không ảnh hưởng tới chiến lược của hắn. Hồng Ma Quái, không hổ là có thể vượt qua thứ nguyên công kích người tồn tại, có thể xưng giả thiên thế giới trong một đám thần hố. Nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ cẩn thận rồi, thậm chí thể xác tinh thần cũng chịu được một hồi thiên lôi tẩy lễ, không sợ Hồng Ma Quái ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng tại hắn nằm ở tiên chấp ngọc dịch trùng khôi phục thời khắc, Lý Chấp vẫn là bị cô kia quỷ dị lực lượng lặng lẽ xâm nhập vào thể nội. Cũng may hắn không có tu luyện nguyên sư nguyên thuật, cũng không có tu luyện địa sư địa thuật, thể nội không có quỷ dị lực lượng ký sinh căn cơ, cho nên mới có thể dùng thiên lôi bên trong phá tà lực lượng đem cô kia quỷ dị lực lượng luyện hóa hết. Có thể coi là như thế, cũng làm cho hắn nguyên thần đại thương, dường như bị tương lai con đường. Nếu như nguyên thần bên trên tương thế không khôi phục lại được, Lý Chấp kiếp này cũng đừng nghĩ tấn thăng đến tiên nhị đại năng cảnh giới. Không phải tất cả mọi người là Diệp Phàm, có thể một đường mang theo đạo thương biến thành tiên đế. Diệp Phàm tương lai thành tựu đã biểu lộ hắn sẽ không ở khi yếu đất bị bất kỳ lực lượng nào giết chết. Nhưng Lý Chấp lại không dám hứa chắc hắn năng lực mang theo đạo thương tiếp tục sống, rốt cuộc tương lai của hắn còn không xác định, đừng nói biến thành tế đạo chi thượng tồn tại, có thể thành hay không tiên đô còn chưa thể biết được. Theo bước vào tiên đài cảnh giới, Lý Chấp linh giác càng phát nhạy cảm, dường như hắn ở phương thế giới này tu hành, có lẽ có thể nghịch thiên sống trên 3-4 thế, nhưng mà tuyệt đối không cách nào tại trong hồng trần thành tiên. Dường như năm đó Hoang Thiên Đế luân hồi tại đế lạc trong năm đồng dạng, một cái hoàn chỉnh bên trong đại thế giới, tại trong cõi u minh nhân quả lực lượng ảnh hưởng dưới, chỉ cho phép một cái siêu việt cực cảnh sinh linh tồn tại. Bằng không cuối cùng muốn đi hướng lưỡng cường tranh bá cục diện này, năm đó Đổ Phu cũng bởi vậy đi xa giới khác. Bây giờ, Lý Chấp đã mơ hồ có thể cảm giác được sinh linh khí vận nồng hậu dày đặc trình độ. Dù là hắn mượn tới thiên địa vận may, cũng vô pháp cùng những kia sinh trưởng ở địa phương lịch tiên sinh linh trên người vận may so sánh. Lúc trước Lý Chấp tại khi độ kiếp, đã từng tiến vào sắp chết trạng thái, ở vào không phải là sống không phải là chết trạng thái, bất ngờ nhường hắn nhìn thấy, vắt ngang tại trăm vạn dặm tần lĩnh vùng trời một cái người đá chín khiếu hư ảnh, đó là hoàn toàn do ngập trời vận may ngưng tụ mà thành thạch nhân hư ảnh, phản phất là thượng thương sủng nhi đồng dạng. Lý Chấp đã từng mượn tới thiên địa vận may so sánh cùng nhau, quả thực không cách nào đánh đồng. Chỉ tiếc, tại hắn vượt qua tử kiếp sống lại sau đó, lại cũng không nhìn thấy cái đó vận may ngưng tụ mà thành hư ảnh. Dùng các loại thủ đoạn cũng không thấy được, giống như thiên địa vận may căn bản lại không tồn tại giống như. Trực giác nói cho Lý Chấp, hắn thành tiên cơ hội, chỉ sợ phải rơi vào ngoài ra thế giới. Cùng Diệp Phàm chung sống một thế, nhưng thật ra là chúng sinh bi ai, Kim Ô Đại Đế chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi. Dù là tại Diệp Phàm che chở cho, thiên đình trong rất nhiều người tương lai đều thành tiên, thế nhưng bọn hắn vậy bởi vậy vĩnh viễn mất đi sánh vai Diệp Phàm, thậm chí siêu việt Diệp Phàm có thể. Đối với cái này, đầu thai làm người Lý Chấp tràn đầy lĩnh hội. Với lại theo tu vi càng ngày càng cao, loại cảm giác này vậy càng ngày càng mãnh liệt. Hành đầu tại Tần Lĩnh Sơn Hà trong lúc đó, Lý Chấp ở trong lòng cân nhắc địa thư thượng ghi lại đủ loại bí thuật, quả nhiên hòa phong thủy chi thuật có thật nhiều chỗ tương đồng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. luyện hóa vạn cái long mạch dựng dục ra long tụy trong pháp tắc mạnh vỡ, dùng cái này đến rèn đúc địa sư vô thượng căn cơ, theo lý chấp, có loại đem tự thân cùng thiên địa triệt để khóa cùng nhau ý nghĩa. Điều này căn cơ làm trái ngũ đại bí cảnh chi pháp tu hành dự tính ban đầu. Ngũ đại bí cảnh chi pháp, trọng tại khai quật nhục thân vô thượng tiềm năng, càng là tu hành đến tinh thâm tầng thứ, càng là siêu nhiên thế ngoại, cùng thiên địa liên hệ vậy càng ngày càng ít. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lý Chấp liền không khỏi đang nghĩ, một ít tại tiền tam trạm đạo thời điểm, chém ngược đại đạo tồn tại, có phải hay không trong lúc vô tình đi lên tu luyện ngũ đại bí cảnh chi pháp chính xác con đường, chặt đứt tự thân đại đạo cùng giữa trời đất liên hệ nào đó. Lý Chấp nhìn như nhàn nhã dạo bước ở trong đại hoang hành đầu, thế nhưng mỗi một bước phóng ra đều có thể vượt qua vài dặm sơn hà, mặc dù không phải xúc địa thành thốn đại thần thông, nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng là ngày đi mấy vạn dặm tốc độ. Tại tần linh mênh mông sông núi trung, thỉnh thoảng liền sẽ có người nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ đạo nhân, mặt lộ vẻ trầm tư, thân hình lóe lên biến mất tại núi rừng bên trong. Với lại trẻ tuổi đạo nhân đi trên đường vô thanh vô tức, giống như một cái u hồn trên thế gian đồng bền đồng dạng. Một ngày này, Lý Chấp đột nhiên trong núi gặp phải một đám tu sĩ, hắn đều dừng bước. Ngươi đừng đến. Thế nhưng không đợi hắn đi qua, những người kia đều lấy ra đủ loại pháp khí đối với Lý Chấp. Một màn này, nhường Lý Chấp vô cùng bất ngờ, đều mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, vần đạo là nơi nào đắc tội các ngươi sao? Ngươi là người hay quỷ? Có người trẻ tuổi tăng thêm lòng dũng cảm, hướng phía Lý Chấp hỏi. Vần đạo đương nhiên là người. Lý Chấp bị vấn đề này hỏi có chút trong lòng bối rối. Ngươi thực sự là người? Thế nhưng vì sao chúng ta từ trên người ngươi cảm giác không đến người sống khí tức? Người kia nói tiếp. Lý Chấp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều qua loa thả ra ngoài một ít khí tức, theo trường sinh tỏa thân quyết tu luyện tới hậu kỳ tầng thứ, chỉ cần toàn lực vận hành pháp quyết này, dường như rồi sẽ đưa hắn biến thành một khối không hề sinh mệnh khí tức tảng đá, thậm chí còn mang theo mấy phần khi thiên đạo văn năng lực, để người rất khó suy tính. Cảm nhận được Lý Chấp trên người kia tràn đầy năng lượng và sức sống sinh mệnh lực, đám kia tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái lao giả đi ra nói ra, để đạo trưởng chê cười. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Lý Chấp tò mò hỏi. Thực không dám dâu dếm, chúng ta là đi bắt quỷ. Gần đây chẳng biết tại sao rất nhiều người không hiểu ra sao mất tích, còn có người trong núi nhìn thấy một đám lệ quỷ tại độ kiếp. Lao giả nói. Lệ quỷ độ kiếp? Lý Chấp kinh ngạc nói, đây không phải tu luyện thôn thiên ma công mới có độ kiếp chẳng cảnh sao? Lẽ nào nơi đây có người tu luyện thôn thiên ma công? Vô lượng tiên tôn, bần đạo Lý Chấp. Đối với bắt quỷ trừ yêu sự tình, rất có vài phần tâm đắc, không biết các vị đạo hữu có thể nguyện nhường bần đạo đi theo. Lý Chấp dùng ra thiên tôn đạo âm, mở miệng nói. Chương 204, Tần Môn Tầm Bảo 2. Chương 204, Tần Môn Tầm Bảo 2. Trong chốc lát, một cỗ thần thánh tịnh hóa lực lượng giáng lâm tại trên thân mọi người, để bọn hắn tâm linh bình thản, giống như tràn đầy lực lượng đồng dạng. Đạo trưởng từ bi, chúng ta vui lòng. Cảm nhận được Lý Chấp thần kỳ thủ đoạn sau đó, cầm đầu mấy cái lao nhân ngay lập tức nói, mấy người bọn hắn tu vi chẳng qua là hóa rồng tầng thứ thôi, chính cần Lý Chấp cao thủ như vậy gia nhập bọn hắn bắt quỷ đội ngũ bên trong. Sau đó, Lý Chấp liền theo những người kia lên núi. Trên đường, vừa nãy mở miệng người trẻ tuổi kia cổ đại lực hỏi, Lý đạo trưởng, ngài vừa nãy thi triển là cái gì thần thông? Thế mà trong nháy mắt liền để chúng ta không sợ, có thể dạy dỗ ta sao? Lý Chấp nói ra, không phải bần đạo không muốn dạy ngươi, mà là môn kia thần thông cũng là bần đạo theo người khác chỗ nào học được, không có quyền dạy ngươi. Chẳng qua cổ huynh đệ thân thể cường tráng, khí huyết hùng hồn có mấy phần thuần dương cương khí hương vị, cũng không sợ bình thường lệ quỷ cận thân. Cổ đại lực hơi có chút thất vọng nói ra, chỉ nhục thân mạnh lớn có cái gì dùng, a tu luyện của ta thiên phú cũng không tốt, bây giờ mới mở ra một chỗ đạo cung thần tàng. Tam gia gia bọn hắn nói, ta muốn đến 70-80 tuổi mới có cơ hội biến thành tứ cực bí cảnh đại cao thủ. Lý Chấp hỏi, cổ huynh đệ, các ngươi vì sao muốn bắt quỷ đâu, chẳng lẽ có người bị quỷ thương tổn tới sao? Cổ đại lực nói ra, người thật không có bị quỷ làm bị thương, thế nhưng chúng ta mộ tổ lại bị lệ quỷ cho trộm, tổ tiên tức thì bị gặm ăn hải cốt không còn. Cho nên tộc trưởng đều thương lượng một chút, để cho chúng ta tạo thành bắt quỷ đội ngũ tại phụ cận xem xét có thể hay không bắt lấy lệ quỷ. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, cổ huynh đệ, này bốn phía có cái gì nổi danh môn phái? Cổ đại lực nói ra, nổi danh môn phái, kia phải kể tới 8000 dặm ngoại tần môn. Lao tộc trưởng nói, tần môn là xung quanh mấy vạn dặm sơn hà trung môn phái cường đại nhất. Trước đây ta cũng nghĩ đi tần môn bái sư học nghệ, thế nhưng tộc trưởng không cho phép. Đi theo đám người kia trong núi chuyển 3 ngày, không có phát hiện bất luận cái gì lệ quỷ dấu vết, Lý Chấp đều cùng bọn hắn phân biệt. Lại hiện thân nữa, đã đang ở 8000 dặm ngoại tần môn. Tần môn quy mô cũng không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 100 người, điều này hơn 100 người còn bị chia làm nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn tổng cộng có đông, nam, tây, bắc 4 chi nhánh, chia ra tọa lạc tại một chỗ núi thấp chi thượng. Tổng môn ở vào 4 tòa núi thấp trung ương một tòa núi lớn bên trên, khoảng cách ngoại môn chỉ có cách xa 20-30 dặm thôi. Tất cả tổng môn chiếm diện tích không đến 100 dặm, so với Yến Quốc những kia động thiên phúc địa quy mô còn nhỏ hơn tới mấy phần. Thế nhưng này hơn 100 người chung, Lý Chấp lại nhìn thấy vượt qua 20 vị tiên đại bí cảnh cao thủ, xa không phải nam vực những kia động thiên phúc địa tu sĩ có thể so sánh. Tại tần môn bốn phía, còn tán lạc một ít thôn trang, sinh hoạt một ít người bình thường. Bọn hắn cùng tần môn là lân cận, có chút bướng bỉnh hài đồng thường xuyên chạy đến ngoại môn trên ngọn núi thấp bừa bỡn, cũng không người quản thúc. Loại trang diện này cũng không thấy nhiều, dưới tình huống bình thường tu sĩ đều sẽ rời xa người bình thường bách tính. Lẽ nào bọn hắn đều là thái tộc huyết mạch? Lý Chấp không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Bằng không trên núi tu sĩ không thể nào như thế đối đại những thứ này bình thường phàm nhân, trừ phi giữa bọn hắn tồn tại huyết mạch liên hệ. Quả nhiên, tại Lý Chấp pháp nhãn quan sát, nhường hắn phát hiện liên hệ. Những kia thôn xóm mặc dù phân bố trong núi các nơi, thế nhưng những thôn dân kia trên người hoặc nhiều hoặc ít tồn tại cùng một loại huyết mạch. Với lại huyết mạch đầu nguồn thật không đơn giản, dường như ẩn giấu đi một loại ma tính. Chỉ sợ những người này đều là nguyên thiên sư đời sau. Lý Chấp nghĩ như vậy nói. Rốt cuộc tu sĩ đời sau cũng không phải tất cả mọi người thích hợp tu luyện. Lặng lẽ tại bốn phía trong thôn lạc đi vòng vo vài vòng sau đó, Lý Chấp lần nữa đi tới tần môn bên ngoài. Tần môn trong quy củ dường như cũng không nghiêm khắc, rất nhiều đệ tử đều có thể tự do hoạt động, nhìn lên tới không như cái ẩn thế cổ giáo, ngược lại như là một cái gia tộc thủ hộ giả. Lý Chấp hiểu rõ tần môn trong có cao thủ, cho nên cũng không có tiếp xúc quá gần tần môn. Liền xem như quan sát ngoại môn tình huống, cũng là xa xa quan sát, cũng may ngoại môn bốn tòa ngọn núi phong chủ thực lực cũng không bằng hắn, mặc dù cũng tại tiên đài nhất tầng trời, nhưng mà cũng không thể phát hiện hắn ở đây âm thầm theo dõi ánh mắt. Trải qua hơn ngày quan sát, Lý Chấp phát hiện, đông, nam, tây, bắc bốn chi thực lực đều không khác mấy, phong chủ là tiên đài nhất tầng trời cao thủ, ngoài ra đều có một hai vị hóa long bí cảnh đệ tử. Về phần những đệ tử khác, tu vi cao thấp không đều. Với lại tần môn đối đãi bốn phía trong thôn hải tử, đó là dạy dỗ không phân biệt loại người, bất luận tư chất tốt xấu tất cả đều thu nhập trong môn bồi dưỡng. Thực sự không có cách nào mở ra khổ hải, mới sẽ bị đưa trở về. Lý Chấp xa xa nhìn ra xa qua tần môn chủ phòng, muốn nhìn rõ trên núi có không có khắc đá, nhưng mà chủ phòng bốn phía dường như có một cỗ lực lượng thần bí tại trở ngại hắn cự ly xa quan sát. Theo đạo lý mà nói, Lý Chấp lúc này thần niệm khoảng cách, cách ngàn dặm đều có thể thấy rõ một con kiến trên mặt đất bò, không tồn tại khoảng cách xa đều thấy không rõ khắc đá tình huống. Quả nhiên, muốn có được binh tự bí, không phải đơn giản như vậy. Lý Chấp trong lòng âm thầm suy tư nói, mặc dù có chút khó khăn, có thể Lý Chấp lại không có nghĩ qua muốn gia nhập tần môn, sau đó lại đến hậu sơn học tập một trong cựu bí binh tự bí. Vì Lý Chấp không muốn cùng tần môn hoặc nói nguyên thiên sư nhất mạch sinh ra bất luận cái gì nhân quả. Vừa mới bị quỷ dị chẳng lành lực lượng ám toán nhất đạo, Lý Chấp đối với loại đồ vật này rất kháng cự. Nhưng mà binh tự bí mặc dù tại tần môn trong, cũng không thuộc về tại tần môn vật. Hắn là thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn lưu lại pháp. Mặc dù bị tần môn thu nhận sử dụng, cũng không thuộc về tại tần môn tất cả. Đều cùng thái huyền môn trong giai tự bí một dạng, mặc dù tại thái huyền môn bên trong, nhưng lại chưa bao giờ bị thu nhận đến thái huyền môn truyền thừa trong. Chuyết phong truyền thừa chính là tự nhiên đại đạo, cũng không phải là giai tự bí. Với lại tần môn trong còn có một môn lệnh Lý Chấp rất kiêng kỵ truyền thừa độ thần quyết, có trời mới biết tần môn trong có hay không có vương giả tầng thứ cao thủ, bây giờ hắn nguyên thần có hại, lỡ như bị người dùng độ thần quyết đánh lén, rất có thể bị độ hóa thành tần môn tay chân. Điểm này, Lý Chấp đối tự thân có rõ ràng nhận biết. Tại nguyên thần có hại tình huống dưới, không thể tồi tệ hơn mạo hiểm nếm thử đối kháng những kia có thể đối phó nguyên thần thần thông. Nhất là ngoan nhân đại đế lưu lại pháp môn. Theo ngoan nhân trong đạo trường lấy được viên kia hóa thiên thần trưởng đạo phù thần kỳ, Lý Chấp là tràn đầy lĩnh hội. Tần môn chủ phong chẳng qua hơn 1000 thước cao, không có nguy nga khí thế, cũng không có mở mịn thần tú, nhìn lên tới rất là bình thường cùng bình thường. Thế nhưng tại Lý Chấp pháp nhãn phía dưới, lại nội ẩn vô thượng sức sống, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cũng không phải là một tòa bình thường núi thấp. Nó cùng bốn phía bốn tòa ngọn núi, hợp thành một cái ngũ phương đại ấn, một mực đem mảnh này thần tú nơi trấn áp tại nội bộ. Trừ ra nhìn bề ngoài những người này bên ngoài, tại không biết bí cảnh trong, Lý Chấp dám khẳng định, tần môn trong còn ẩn tàng số lượng không ít cường giả. Là nguyên tiên sư đời sau, tần môn trong chỉ sợ vẫn như cũ có người trong bóng tối nghiên cứu nguyên thuật thủ đoạn. Theo bọn hắn lựa chọn mảnh này thần tú nội liễm, phản phát quy chân địa phương có thể nhìn ra. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, nhất định là phát hiện nơi đây bên trong chứa tạo hóa nguyên cơ. Lại quan sát mấy ngày sau đó, Lý Chấp chợt nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, trong lòng lập tức có chú ý. Chương 205, binh tự bí, 1, chương 205, binh tự bí, 1, chúc mừng điện hạ, thành công gia nhập tần môn, xem ra cần phải đến tự bí, ở trong tầm tay. Nhìn thấy người quen từ trong tần môn đi sau khi đi ra, Lý Chấp ngay tại nửa đường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái gì điện hạ, nơi nào có điện hạ? Lý Chấp trước mặt, một cái tướng mạo trung đẳng hóa rồng tầng thứ cô gái trẻ tuổi nghe lời ấy sau đó, ngay lập tức nhìn chung quanh lên, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gọi là điện hạ. Công chúa Nguyệt Linh, tất cả mọi người là kỳ sĩ phủ người quen cũ, ngươi cần gì phải phủ nhận đấy? Lý Chấp cười ha hà nói. Lý Chấp gặp được người quen cũng không phải là Diệp Phạm, mà là cựu Lê Thần Triều công chúa Nguyệt Linh, chính là cái đó có Trung Châu đệ nhị mỹ nhân danh xưng công chúa Nguyệt Linh. Vị đạo trưởng này, ngươi nhận lầm người đi. Tiểu nữ tử tên là Tố Nga, không phải cái gì công chúa Nguyệt Linh. Công chúa Nguyệt Linh không cho rằng tự thân ngụy trang có thể bị Lý Chấp xem đấu, trực tiếp phủ nhận nói: "Ngươi chính là cựu Lê Thần Triều công chúa Nguyệt Linh, bần đạo này đôi pháp nhãn hay là sẽ không nhìn lầm người. Rốt cuộc trong kỳ sĩ phủ, bần đạo cùng ngươi đánh qua mấy cái đối mặt, sinh mệnh của ngươi khí tức bần đạo có thể nhìn rõ ràng." Lý Chấp tự tin vô cùng hướng tiếp tục diễn kịch công chúa Nguyệt Linh nói. Lý Chấp nhận thức trình độ, sớm đã thoát khỏi trông mặt mà bắt hình dòng tầng thứ, với lại công chúa Nguyệt Linh mặc dù sử dụng bí bảo sửa đổi dung mạo khí tức, thế nhưng trên người tán phát ra cô kia bản nguyên sinh mệnh khí tức lại là không cách nào sửa đổi. Tiêu giống với Lý Chấp sớm đã phát hiện trà trộn vào tần môn chủ phong Diệp Phàm, dù là hắn thi triển cải thiên hoán địa đại pháp, thay đổi dung mạo của mình cùng khí tức, chỉ cần bản nguyên sinh mệnh của hắn chưa từng xảy ra biến hóa về chất, Lý Chấp hay là liếc mắt một cái liền nhận ra biến hóa sau khi Diệp Phàm. Người rốt cục là ai? Công chúa Nguyệt Linh thần sắc đột biến, vẻ mặt đề phòng chằm chằm vào Lý Chấp. Kỳ thực Lý Chấp quên, hắn ở đây kỳ sĩ phủ lúc, trên người luôn luôn bao phủ một tầng tiên vụ, trừ ra tại đạo nhất thánh nữ, giao chỉ thánh nữ cùng lao phụ chủ và giải giác mấy người trước mặt hiện lộ qua chân dung bên ngoài, những người khác căn bản cũng không hiểu rõ hắn hình dạng thế nào. Công chúa Nguyệt Linh không biết hắn, mới là phản ứng tự nhiên, thậm chí lúc này công chúa Nguyệt Linh đã có triệu hoán hộ đạo nhân dự định. Thế nhưng nơi đây khoảng cách Tần Môn Sơn môn còn chưa đủ 10 dặm, một sáng nàng hộ đạo nhân xuất hiện, cùng Lý Chấp ra tay đánh nhau lời nói không chừng sẽ kinh động Tần Môn trong đại năng, từ đó nhường kế hoạch của nàng thất bại trong gang tấc. Lý Chấp cười ha hả nói, "Vô Lượng Thiên Tôn, công chúa điện hạ, bần đạo Lý Chấp. Chúng ta trong kỳ sĩ phủ có duyên gặp mặt mấy lần, lẽ nào công chúa không nhớ rõ bần đạo sao?" "Ngươi là Lý Chấp, Lý Trường Thọ." Công chúa Nguyệt Linh trợn to mắt nhìn hắn, dường như thật không dám tin tưởng trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh, hình như vô cùng hư tu sĩ, chính là cái đó tại kỳ sĩ phủ đệ tử bên trong lưu truyền, bị lao phủ chủ đặc thù chiếu cố cái đó thần bí yêu nghiệt. Lý Chấp kỳ thực cũng không biết, hắn tự cho là khiêm tốn kỳ sĩ phủ kiếp sống, sớm đã tại trong âm thầm bị kỳ sĩ phủ các đệ tử nghị luận qua rất nhiều lần. Trước đây tại kỳ sĩ phủ lúc, công chúa Nguyệt Linh cũng nghĩ cùng Lý Chấp kết bạn, nhưng mà Lý Chấp quá mức cao ngạo vẹn vẹn cùng đông hoang mấy tên tu sĩ lui tới, cũng không để ý tới cái khác tứ đại vực tu sĩ. Nhưng không ít người đối cách làm người của hắn cùng tính cách phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Luận chuyên kỳ tính, thậm chí đây Trung Hoàng, Nam Yêu, Bắc Đế còn muốn thần bí. Đối với công chúa Nguyệt Linh kỳ lạ phản ứng, Lý Chấp có chút chẳng hiểu ra sao, liền nói, lẽ nào trên mặt ta giải ra thứ gì sao? Lý đạo trưởng, thật là ngươi a, lẽ nào ngươi cũng vậy vì Tần Môn cựu bí mà đến? Công chúa Nguyệt Linh ngay lập tức cho thấy bất hủ thần triều công chúa nên có thành phủ, dường như muốn kéo gần cùng Lý Chấp quan hệ trong đó. Lý Chấp nói ra, công chúa lần này tin tưởng bần đạo đi, lần này hiện thân quấy rầy công chúa tìm tòi bí mật, chỉ là muốn xin nhờ công chúa giúp một việc nhỏ thôi, cũng không vạch trần công chúa ý nghĩa. Công chúa Nguyệt Linh dường như rất là vui vẻ, quay đầu nhìn một chút Tần Môn phương hướng, liền nói, Lý đạo trưởng, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lý Chấp nhìn cái đó ngồi ở Tần Môn trước sơn môn đại năng, đều gật đầu nói, chỉ bằng vào công chúa phân phó. Sau đó, hai người bọn họ ngay tại 3000 dặm ngoại một mảnh trong núi rừng dừng bước, mà công chúa Nguyệt Linh vậy hiện lộ ra chân dung. Quốc sát thiên hương, dáng vẻ ngàn vạn, phong thái yểu điệu, dung mạo một chút cũng không kém hơn giao chỉ thánh nữ. Nhìn thấy Lý Chấp cũng không có bởi vì nàng hoa lệ biến thân mà lộ ra bao nhiêu sát dục, nhường công chúa Nguyệt Linh trong lòng đối Lý Chấp đánh giá càng lên hơn một bậc thang. Lý đạo trưởng, ngài là làm sao tới Tần Lĩnh, có phải hay không cũng là vì Tần Lĩnh trong hóa tiên chỉ? Công chúa Nguyệt Linh tò mò hỏi. Lý Chấp nói ra, thần toán tử tính ra thiên cơ, giờ phút này đã tại bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục. Thiên hạ các thế lực tất cả đều phái người đi tới Tần Lĩnh trong, vận đạo tới đây cũng không kỳ lạ chỗ. Công chúa Nguyệt Linh hỏi, vậy ngươi lại là làm sao biết Tần Môn bên trong có cửu bí? Lý Chấp nghiêm trang nói, theo trên sách nhìn tới, nghe nói trong Tần Môn nào đó trên một ngọn núi, khắc lục trong truyền thuyết binh tự bí, vận đạo chính là vì nó mà đến. Công chúa Nguyệt Linh lại không tin Lý Chấp lời nói, cảm thấy hắn ở đây nói bậy bạn. Sau đó, công chúa Nguyệt Linh đều quan tâm mà hỏi, đạo trưởng, ngươi có phải hay không bị thương? Nguyệt Linh nhìn xem sắc mặt của ngươi dường như mơ hồ có chút không bình thường, có gì cần Nguyệt Linh giúp đỡ ngài cứ mở miệng. Lý Chấp thở dài, nói ra, trước đây khi độ kiếp, gặp phải một ít phiền toái nhỏ, không có gì đáng ngại, rất nhanh liền có thể giải quyết. Công chúa Nguyệt Linh kinh ngạc nói, đạo trưởng, ngài lại độ kiếp rồi. Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói, ngươi gặp qua ta độ kiếp. Công chúa Nguyệt Linh vội vàng nói, ta không phải ý tứ kia, tại kỳ sĩ phủ lúc, ta đều mơ hồ nghe người ta nói đến qua, tiên phủ thế giới Long Thủ Thần Sơn cùng Thiên Phạt Thần Lôi dị tượng là đạo trưởng ngài làm ra. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn, lại không nghĩ rằng này đều là thật. Nghe công chúa Nguyệt Linh lời nói, Lý Chấp thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, trên thế giới này, căn bản không có gì gọi là bí mật. Người qua đường đại đế sẽ đem tất cả người hành vi ghi chép lại, sau đó truyền bá ra ngoài. Sau đó, hai người bọn họ đều tiến hành một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Hai ngày sau đó, làm công chúa Nguyệt Linh làm xong sự tình sau đó, đều lại lần nữa về tới Tần Môn trong. Chỉ là, lần này ra ngoài sau đó, trên người nàng nhiều nhất đạo thần niệm. Cũng may Lý Chấp thần niệm đủ cường đại, lừa gạt được trấn thủ sơn môn đại năng dò xét. Ngân Nguyệt lên không, ánh trăng như nước, đảo mắt liền tới lúc đêm khuya vắng người. Công chúa Nguyệt Linh đi vào Tần Môn chủ phong dưới chân, đem một cái cao 3 tấc khôi lỗi tiểu nhân phóng ra. Đạo trưởng, như vậy là được rồi sao? Công chúa Nguyệt Linh hướng khôi lỗi tiểu nhân truyền âm nói. Khôi lỗi tiểu nhân dùng thần niệm đáp lại nói, được rồi công chúa, ngươi làm việc của ngươi đi, tiếp xuống chúng ta chia ra đi tìm bình tự bí tung tích, nhưng ai vận khí càng tốt hơn một chút. Sau đó, hai người ngay tại dưới chân núi tách ra. Khôi lỗi tiểu nhân chung sống nhờ Lý Chấp một sợi thần niệm, có thể đem nó nhìn thấy tất cả tức thời đồng bộ cho Lý Chấp bản thể, với lại khôi lỗi tiểu nhân chất liệu đặc thù, có thể tránh cho bị thần niệm phát giác. Lý Chấp phát hiện, Tần Môn trong bố trí xác thực nhặt nhạnh chỗ tốt, bốn phía lại không có vài tòa trận pháp thủ hộ. Lý Chấp khống chế khôi lỗi tiểu nhân vây quanh trụ phong dạo qua một vòng, đều không có bị người phát hiện dấu hiệu. Chương 205, binh tự bí 2, chương 205, binh tự bí 2, rất nhanh, là ở phía sau núi một khối bị gốc cây che giấu trên vách đá, nhìn thấy một chút khắc đá, đều là một ít binh khí, trùng, đỉnh, thắt, kiếm, mâu, đao các loại. Những kia khắc đá, vừa không mỹ cảm, cũng không có đạo vận, thoạt nhìn như là một vị nào đó Tần Môn đệ tử nhàn và nhàm chán lúc tiện tay vẽ xấu chi tọa, với lại dấu vết nhìn lên tới cũng không cổ lão, như là gần đây trong mấy chục năm mới bị khắc vào trên vách đá tựa như. Có đó không Lý Chấp đang nhìn đến chúng nó sau đó, ngay lập tức không rời nổi bước chân. Trong mắt người khác vẽ xấu chi tác, ở trong mắt Lý Chấp lại là vô thượng tiên kinh. Không chút do dự, Lý Chấp liền đi tới trước vách đá, nhìn chăm chú những binh khí kia đồ khắc, tâm thần rất nhanh liền bị kéo vào một phương huyền diệu thế giới bên trong. Mà những kia vụn về dấu vết, cũng giống như sống lại bình thường, tại ánh trăng chiếu xuống, mỗi một cái vết khắc cũng diễn hóa ra vô thượng đạo vận, một lúc tượng chân long, một lúc tượng côn bằng, một lúc lại giống kỳ lân, hóa sinh ra đủ loại tiên linh, tuyệt không thể tả. Theo Lý Chấp quan sát, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, Tang Thương Trung mang theo đại khí, giống như thiên tôn đang diễn đạo nhất loại, mơ hồ có vô thượng thần âm vượt qua cổ kim tương lai, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng vào lúc này, những kia vụng về binh khí trên bức tranh vết khắc vậy bắt đầu di động lên, lại lần nữa hóa thành đường cong, tiến hành sắp xếp tổ hợp, cuối cùng diễn hóa thành rồi từng kiện thần bí lại mạnh mẽ binh khí. Lý Chấp đầu tiên là nhìn thấy một tấm thần đồ, tại trong hỗn độn sinh ra, dung nạp thiên địa âm dương nhị khí, trấn áp thiên địa vạn đạo, cuối cùng lại hóa thành một tòa vĩnh hằng kim tiểu đánh xuyên hỗn độn, giống như mỏ về thiên địa bên ngoài. Sau đó, Lý Chấp lại thấy được một đầu đại đỉnh, ba chân hai thai viên đỉnh, phía trên răng đầy hoa, chim, cá, sâu đồ án, có loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật thần vận, phản phất là đại đạo hữu hình bẩn dẫn. Lý Chấp trong lòng không hiểu xuất hiện vạn vật nguyên đỉnh bốn chữ. Sau đó, hắn lại thấy được một ngụm trung lớn, trấn áp tại thời không cuối cùng, giống như giữa thiên địa duy nhất, có loại đại đạo vô thủy cũng không cuối cùng ý cảnh tại trung lớn chảy xuôi. Thậm chí nhường tâm thần của người ta cũng mất đi năng lực suy tư. Sau đó, hắn lại thấy được một cái tiên kiếm, trên mũi kiếm còn đang ở hướng xuống nhỏ xuống nhìn nóng hổi tiên huyết, tựa hồ là mới từ bên trong chiến trường cổ xưa đi tới đại sát khí. Đúng lúc này, hắn lại thấy được hư hư thực thực hư không kính, hàng ngũ lô, tiên thiết côn, hoàng kim giản đẳng binh khí, dần dần trong mắt hắn hiện ra, riêng phần mình đại biểu một loại vô thượng đại đạo lực lượng, tại mỗi cái thần bí thời không trung hiển hóa, thiên hạ vô song, đại thế độc tôn. Cuối cùng, Lý Chấp trong mắt chỉ còn lại có một tòa cựu trọng cổ tháp, nó tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, giống như có thể đem toàn bộ đại vũ trụ cũng triệt để trấn áp đồng dạng. Lý Chấp tâm thần hoàn toàn bị hấp dẫn, đắm chìm trong binh khí đại đạo trong hải dương, mơ hồ có thần bí tiếng tụng kinh dưới đáy lòng vang lên, phản phất muốn vì hắn suy diễn một môn vô thượng đại pháp tựa như. Cuối cùng, trong mắt của hắn tất cả thần binh lợi khí toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Tựa như những binh khí kia đều là vì trong lòng của hắn suy nghĩ mà xuất hiện. Rất nhanh, lóe lên một cái nhìn bất hủ thần quang binh tự đều ở trong mắt Lý Chấp hỗn độn trong xuất hiện, sự xuất hiện của nó giống như giao phó hỗn độn diễn hóa thiên địa vạn binh vô thượng thần năng. Khôi lỗi tiểu nhân trong thần niệm tại binh tự hiện hóa thời khắc, mơ hồ có loại dấu hiệu hỏng mất. Mà ngồi ở tần môn ở ngoài ngàn dặm một cái sơn động bên trong Lý Chấp, ngay lập tức cảm nhận được nguyên thần nhận lấy một cỗ xung kích, phản phất có một cái thần bí lưỡi dao chính đối nguyên thần của hắn vết thương không ngừng tấn công mạnh, dường như muốn chém diệt tinh thần của hắn đồng dạng. Đồng thời, có thần bí thiên âm giống như theo vực ngoại truyền đến, hóa thành từng kiện thần binh, hướng phía nguyên thần của hắn chém tới, nhường Lý Chấp nguyên bản hơi trắng bệnh sắc mặt biến được càng tái nhợt. Đó là binh tự bí kinh văn nội dung. Quả thực là tự tự như đao, những câu như kiếm, chạm nhân thần hồn, nhường Lý Chấp nguyên thần chịu đựng cực lớn khảo nghiệm, nguyên thần vết thương cũng có chủng lần nữa vỡ ra dấu hiệu. Cũng may Lý Chấp nguyên thần đã trải qua 20 lần trở lên tiên kiếp tẩy lễ, nguyên thần bản nguyên đầy đủ cứng cỏi, lúc này mới dáng chống đỡ nhìn đem những kinh văn kia nội dung toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Có thể coi là như thế, cũng làm cho hắn cảm giác nguyên thần của mình lần nữa nhận lấy tổn thương. Có thể vận dụng pháp lực hạn mức cao nhất, theo 8 thành xuống đến chừng 6 thành. Làm Lý Chấp triệt để đem binh tự bí kinh văn ghi nhớ trong lòng sau đó, khôi lỗi tiểu nhân đều tại chỗ vỡ nát hóa thành một đoàn tro tàn, kia loạn bị hắn tách ra thần niệm, cũng trở về đến trong nguyên thần, mới khiến cho hắn cảm giác dễ chịu một chút. Trọn vẹn chừng một đêm thời gian, Lý Chấp mới từ đạt được binh tự bí xung kích trùng khôi phục. Giống như trải qua một hồi vất vả nguyên thần đại chiến bình thường, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi xuất hiện tại nguyên thần của hắn chí thượng. Bị lôi chỉ trong thần lôi gây thương tích, đối nguyên thần của hắn ảnh hưởng so với hắn theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn không ít. Bất quá, chịu đựng được cỗ kia xung kích sau này đều sẽ không còn bị kinh văn nội dung gây thương tích. Binh tự bí, cùng trước đây lấy được giai tự bí có sự bất đồng rất lớn. Nó không phải vì thần văn đạo đồ hình thức xuất hiện, mà là một thiên tràn đầy binh qua chi khí trường thiên kinh văn, thế nhưng những kia chữ viết lại giống như từng kiện kinh thế tiên binh bình thường, giết người chu tâm, công kích tu hành giả thần hồn. Nếu như không đem nó hàng phục, căn bản là không có cách tu hành này bí, không có tiến hành theo chất lượng nói chuyện. Nhập môn độ khó dường như đây tu luyện đại đế cổ kinh đều muốn nạ. Cũng may Lý Chấp thành công đưa nó hàng phục. Đang đọc binh tự bí kinh văn sau đó, Lý Chấp cuối cùng lộ ra một tia mừng rỡ. Binh tự bí quả nhiên không hổ là khống binh ngự khí nhất đạo vô thượng thánh thuật, có thể xương luyện khí chú binh chi đạo cực đỉnh. Lý Chấp tại kinh văn ở bên trong lấy được hắn tha thiết ước mơ chú binh cùng ngồi quân chi pháp. Bất quá, muốn chân chính tu thành cái này bí lại rất nạn, điều kiện cực kỳ hà khắc. Muốn khống bạc binh, trước phải trưởng một binh, tu thành chính mình tiên binh, đây là căn cơ, mới có thể khống chế cùng khống chế binh khí khác. Duy nhất tiên binh là binh tự bí căn cơ sở tại, là tu giả duy nhất chứng đạo chi khí, là vì binh tổ. Đang đọc hết binh tự bí kinh văn sau đó, cũng làm cho Lý Chấp đối thế gian binh khí phân chia có một cái rõ ràng nhận biết, đồng thời đối với vương giả thần binh cùng truyền đời thánh binh vì sao bị coi là người nắm giữ sinh mệnh kéo dài cũng có một cái toàn nhận thức mới. Binh tự bí mặc dù vô cùng cường đại, có thể Lý Chấp đối với có thể hay không tu thành nó cũng không như thế nào để bụng. Hắn không có ý định rèn đúc duy nhất tiên binh, dùng binh khí đến gánh chịu đại đạo của hắn, nương theo lấy hắn cùng nhau trưởng thành. Hắn thấy, làm như vậy sẽ để cho hắn phân tâm, nhường hắn chết lĩnh ngộ ra binh khí hình người có thể. Bất quá, binh tự bí, vậy đủ để giải quyết nó tại thành đạo trước đó binh khí trong tay chưa đủ vấn đề. Lý Chấp trên người có thần kim, nhưng không có bị hắn rèn đúc thành binh, chính là đang đợi cái này một ngày đến. Chỉ có sử dụng binh tự bí bên trong chú binh chi thánh thuật, mới có thể để cho phát huy ra những kia tiên liệu chân chính giá trị, mới có thể để cho chúng nó đúc thành binh khí, biểu hiện không kém gì tầm thường bản mệnh thần binh. Kỳ thực, đối với chú binh chi pháp, Lý Chấp còn muốn hiểu rõ ngoan nhân đại đế rèn đúc thôn thiên ma quán vô thượng bí pháp. Thôn thiên ma quán có thể tại bình cùng hình người trong lúc đó biến hóa, quả thực là vô cùng thần kỳ. Cái này cùng Lý Chấp cấu tứ bên trong binh khí hình người có cực lớn chỗ tương tự. Chương 206, bệnh lao nhân cùng bệnh đạo nhân, 1, chương 206, bệnh lao nhân cùng bệnh đạo nhân, 1, trong sơn động tìm hiểu binh tự bí mấy ngày sau, Lý Chấp liền trực tiếp cách xa Tần Môn về phần công chúa Nguyệt Linh có thể hay không phát hiện thời khắc có binh tự bí truyền thừa vách núi, Lý Chấp đều không được biết rồi. Trước đây hắn đã nói rất rõ ràng, về phần công chúa Nguyệt Linh có thể hay không lĩnh hội hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, thực sự không phải Lý Chấp có thể khống chế sự tình. Những tháng ngày tiếp theo trong, Lý Chấp một bên dưỡng thương, một bên tại Tần Lĩnh bên trong tìm kiếm hóa tiên chỉ tung tích. Không thể không nói, Tần Lĩnh bên trong hóa tiên chỉ số lượng thật là có chút ít nhiều, phàm là nhìn lên tới có chút tạo hóa hồ nước thường thường đều sẽ bị quan danh là hóa tiên chỉ. Lúc này mới không đến thời gian một tháng, Lý Chấp lại đụng phải 17 khối khắc lấy hóa tiên chỉ ba chữ của địa. Với lại trên đường đi Lý Chấp còn gặp phải rất nhiều tìm kiếm hóa tiên chỉ tung tích tu sĩ. Chẳng qua Lý Chấp hiểu rõ, chân chính hóa tiên chỉ còn chưa có xuất hiện, phía ngoài hóa tiên chỉ đều là giả. Cho dù những kia hóa tiên chỉ là giả, cũng là linh tú trời đất hội tụ nơi, nói không chừng có thể dựng dục ra một ít tiên tài địa bảo. Lý Chấp liền định thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không ở chỗ nào chút ít hóa tiên chỉ trùng, tìm thấy một ít tại trí âm môi trường trung dựng dục ra trí dương chi vật, rút ra bên trong thuần dương chi khí tới chữa trị hắn nguyên thần bên trên thương thế. Cứ như vậy, đi qua hơn tháng thời gian, Lý Chấp không thu hoạch được gì. Dường như tất cả hóa tiên chỉ đều bị người cho vào xem đến đây, bên trong phàm là có chút vật giá trị đều bị người cho trước giờ cầm đi. Tại một tòa hóa tiên chỉ trung, Lý Chấp vứt ra một khối tản ra thuần dương khí tức cục đá vụn, tức giận đến hắn đứng ở hóa tiên chỉ bên cạnh, trực tiếp mắng lên nói: các ngươi đều là thao thiết chuyển thế sao? Đồ tốt thực sự là một chút cũng không cho bần đạo lưu chút ít, ta mất hết tính người, thực sự là mất hết tính người à? Đem làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện quang vinh truyền thống cũng bức không còn chút nào sao? Thực sự là nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a. Không cổ. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên theo Lý Chấp phía sau vang lên, với lại tiếng ho khan trung dường như còn kèm theo ý cười, càng làm cho Lý Chấp có chút căm tức. Xoay người nhìn lại, một cái tuổi qua 50, tóc thưa thớt, râu mép hoa râm, gầy trơ cả xương, có vẻ bệnh lao nhân chính che miệng ở đầu cười trộm. Người cười cái gì? Có phải hay không cảm thấy vừa nãy bần đạo dáng vẻ thật buồn cười? Lý Chấp mặt đen lên nói: tiểu đạo sĩ, ngươi đang nơi này mắng chửi người là vô dụng, muốn tìm được hóa tiên chỉ, nhất định phải là cùng hóa tiên chỉ người hữu duyên mới được. Bệnh lao nhân hai đầu lông mày mang theo ý cười nói: ta không phải đang tìm hóa tiên chỉ. Nếu như ta trước mặt mảnh này tiên hồn là thực sự hóa tiên chỉ, bần đạo ngược lại không dám nhảy xuống. Lý Chấp sắc mặt tái nhợt, âm thanh suy yếu, một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Bệnh lao nhân hơi có chút bất ngờ, nói ra: ngươi không tìm hóa tiên chỉ, lẽ nào ngươi biết hóa tiên chỉ chung có đồ vật gì? Lý Chấp nói ra: không có gì hơn một ít tiên chân thần dược thôi, cũng không phải thật cùng tiên vực liên thông tiên chỉ, chỗ dựng dục ra thần vận, cũng liền như vậy đi. Bệnh lao nhân thật sâu liếc nhìn Lý Chấp một cái, nói ra: tiểu đạo sĩ, ngươi thật đúng là đặc biệt ta. Lý Chấp lắc đầu nói ra: ta một chút cũng không đặc biệt, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm một ít vật thuần dương thôi. Lẽ nào ngươi đối Tần Lĩnh bên trong tiên cổ long huyệt cùng hóa tiên chỉ không hiếu kỳ sao? Bệnh lao nhân lại hỏi: tò mò là tò mò, nhưng ta không có chém giết thánh linh thực lực, tò mò cũng là không tốt. Trừ phi có người đem tiên cổ long huyệt bên trong thánh linh chém, bằng không ai đi người đó chết. Lý Chấp theo bản năng nói, thế nhưng nói xong hắn đều ngây ngẩn cả người, lời mới vừa nói tựa hồ có chút không trải qua đầu óc giống như, đối phương hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, sau đó hắn lại hỏi: lao tiền bối, dám hỏi quý danh? Bệnh lao nhân nói: lao giả ta họ Đóng, ngươi gọi ta cái lao đầu đi. Lý Chấp ngây ngẩn cả người, sau đó cẩn thận hỏi: là cái cựu lưu đóng sao? Bệnh lao nhân mỉm cười gật đầu nói: là cái cựu lưu đóng. Không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ liền nghe đã từng nói cái cựu lưu tên này. Lý Chấp vẻ mặt tiếc hận nói: cái cựu lưu tiền bối đáng tiếc, gặp phải tự cổ chí kim, tại đại đế bên trong đều là bài danh phía trên thanh đế. Nếu như hắn có thể chờ một chút, tại thanh đế đại đạo áp chế tản đi sau đó lại xung kích đế cảnh, có thể còn có mấy phần cơ hội thành đạo. Tiểu đạo sĩ, những lời này là ai nói cho ngươi? Bệnh lao nhân trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, hỏi. Lý Chấp nói ra: chính ta suy tính ra. Bệnh lao nhân tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng, lại hỏi: có thể cho ta lão già ta tỉ mỉ nói một chút sao? Cũng không phải không được, chẳng qua tiền bối, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Vân đạo Lý Chấp, là kỳ sĩ phủ Trung Châu đệ tử. Lý Chấp tự giới thiệu một phen, sau đó đều cùng bệnh lão nhân cùng rời đi kia phiến tiên hồ. Trên đường, bệnh lão nhân đang nghe Lý Chấp giới thiệu sau đó, kinh ngạc nói: ngươi chính là cái đó gan to bằng trời Lý Trường Thọ. Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói: gan to bằng trời, bắt đầu nói từ đâu? Bần đạo làm việc nhất là vững vàng, cũng không nhiệt huyết sông lên đầu, làm sao lại gan to bằng trời? Bệnh lão nhân yếu ớt nói: dám trộm lấy bất tử thiên hoàng ngũ sắc thần trên da vô thượng hoàng đạo pháp tắc hóa long bí cảnh tu sĩ, lão già ta sống lớn tuổi như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Lá gan của ngươi nếu là không đại, thế gian này đều không còn có gan to bằng trời hạng người. Lý Chấp sắc mặt biến hóa, thế nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống, nói ra: nhìn tới người qua đường giáp đại đế thực sự là không gì làm không được a, bần đạo mong muốn giữ lại một ít cảm giác thần bí cũng làm không được. Người qua đường giáp đại đế, lão phu như thế nào chưa từng nghe nói qua thế gian có như thế một vị đại đế. Bệnh lao nhân nói, mà Lý Chấp lại nghiêm trang nói: người qua đường giáp đại đế chính là trong vũ trụ vạn sự thông, tự cổ chí kim tất cả sự kiện lớn, bọn hắn không gì không biết, lên tới đại đế ấu niên cảnh ngộ, xuống đến trên đường thành tiên phong cảnh, cũng đào chẳng qua thai mắt của bọn hắn là vĩnh viễn sống ở chúng sinh trong lòng đại đế, là toàn trí toàn năng vô thượng thần linh, là chỉ dẫn chúng ta một đường thành tiên đèn sáng. Chỉ cần tại trong quá trình tu hành, từng chiếm được người qua đường giáp đại đế lợi bình, toàn bộ phản nhìn đi làm, đều nhất định có thể đắc đạo thành tiên. Tiểu Lý đạo trưởng, ngươi này nói bậy bạ năng lực là học của ai? Bệnh lão nhân kèm chút không bị Lý Chấp cho đau thắt lưng. Lý Chấp lại lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nhìn bệnh lão nhân, nói ra, cái lão đầu, ngươi như thế nào cũng không tin bần đạo đấy. Liền lấy vị kia vô địch thiên hạ cái cửu lưu tiền bối mà nói, người qua đường giáp đại đế đối hắn lời bình là, tâm cao khí ngạo, thiên phú kinh người, lại thiếu khuyết quan trọng nhất một điểm tự mình hiểu lấy. Cái cửu lưu thiếu khuyết tự mình hiểu lấy, lời này nói như thế nào lên? Bệnh lão nhân giọng nói dường như trở nên có chút nghiêm nghị lại. Chương 206, bệnh lão nhân cùng bệnh đạo nhân 2. Chương 206, bệnh lão nhân cùng bệnh đạo nhân 2. Lý Chấp nói ra, này còn không rõ ràng sao? Thanh đế vừa mới tọa hóa không đến 2000 năm, hắn đều nếm thử thành đạo, nhưng mà tại thành đạo trước đó, lại không có tự mình hiểu lấy, không có ước lượng hiểu rõ thực lực của mình, có phải hay không có thể đánh xuyên vạn đạo, đồng thời trấn áp thanh đế để lại vô thượng đại đế ân ký. Ta đoán hắn cưỡng ép chứng đạo sau đó, khẳng định nhận lấy thiên địa vạn đạo cùng thanh đế đại đạo ấn ký liên hợp phản vệ, cho dù may mắn không chết, tuổi thọ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Liền xem như hoàn chỉnh bất tử thần dược quả thực, cũng không nhất định có thể làm cho hắn sống thêm một thế. Đúng vậy a, cái cửu u chính là cái tâm cao khí ngạo mãng phu. Bệnh lão nhân phát ra vô tận cảm khái. Mà Lý Chấp Toại Phong nhất chuyển lại nói, kỳ thực với hắn mà nói vậy chưa chắc không là một chuyện tốt, nếu như hắn tài tình đầy đủ, có thể mượn cô kia phản phệ lực lượng trong người kết xuất vô thượng thần thai, dường như năm đó ngoan nhân đại đế một dạng, bỏ đi thân giả kết xuất thần thai, tu vi tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Cho dù không phải đại đế, cũng có thể đạt tới cấm khu chí tôn loại đó tầng thứ. Lời vừa nói ra, bệnh lão nhân dùng một loại vô cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lý Chấp, sau đó hỏi, tiểu Lý đạo trưởng, những vật này là ai nói cho ngươi? Lý Chấp thản nhiên nói, người qua đường đại đế a, người qua đường đại đế biết đến có thể nhiều, cái lao đầu, ngươi còn muốn biết gì nữa? Vần đạo hôm nay tâm tình không tệ, đều không thu ngươi chừng cầu ý kiến phí hết. Bệnh lão nhân có hơi suy tư sau một lát, nói ra, ngươi dường như hiểu rõ thanh đế thực lực, có thể hay không cho lão giả ta nói một câu? Lý Chấp trầm tư sau một lát, nói ra, thanh đế a, thực lực chân chính nên sánh ngang trời đế. Tại hắn lãnh đời trước đó, dù sao muốn so lớn bình thường, đế mạnh hơn nhiều. Có thể năm đó hắn ở đây đại đế vị trí bên trên lúc, cùng vô thủy đại đế thành đế sau sức chiến đấu không kém bao nhiêu đâu. Rốt cuộc trường sinh tiên dược bản nguyên không phải bình thường, chính là. Nói đến chỗ này, Lý Chấp đột nhiên câm miệng, sau đó nói với bệnh lão nhân, ngươi hiểu được, có mấy lời nói ra sẽ bị xét đánh, vần đạo hay là không nói, nhưng mà nhớ kỹ một điểm là được rồi, trừ ra một số nhỏ bất tử thần dược bản thân liền là bất tử tiên dược thoái hóa mà thành bên ngoài, cái khác bất tử thần dược lai lịch lớn đến đáng sợ. Cho nên thanh đế thực lực, tuyệt không thể dùng lớn bình thường, để cân nhắc. Bệnh lão nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó thở dài nói ra, thì ra là thế. Mà Lý Chấp lại hỏi, lão tiên bối, vậy ngươi tìm kiếm hóa tiên chỉ, muốn tìm được cái quái gì thế? Bệnh lão nhân nói, ta đang tìm tiên duyên, đáng tiếc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhìn tới ta là không có hy vọng gì. Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói, vì tu vi của ngài cảnh giới, còn cần cầu chư tại ngoại. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Bệnh lão nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói ra, ngươi nhận ra lão phu. Lý Chấp gật đầu nói, thoạt đầu còn không xác định, nhưng mà hiện tại xác định. Ngài chính là 8000 năm trước vô địch thiên hạ cái cửu lưu tiền bối. Đúng vậy à, 8000 năm trước vô địch thiên hạ, thế nhưng 8000 năm sau ta lại dần dần ra đi, sinh mệnh không nhiều. Bệnh lão nhân khẽ thở dài. Mà Lý Chấp lại nói, ta tin tưởng tiền bối sẽ không dễ dàng chết như vậy, có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ngài có thể bắt chước năm đó Hoang Thiên Đế, chém dụng thân già chỉ để lại một khỏa sinh mệnh thần trùng, sau đó thần trùng tái sinh, từ đó sống thêm một thế. Sống thêm đời thứ hai, ở đâu là dễ dàng như vậy, sự việc, với lại ta trạng thái bản thân chính ta hiểu rõ. Bệnh lão nhân lắc đầu, hắn tình trạng cũng không phải là đơn thuần giả cả, mà là có nguyên nhân khác. Lý Chấp nói ra, vậy được rồi, ngài lao tùy ý, dù sao này trong thiên địa tất cả tại tương lai đều phải chết, chết sớm chết muộn đều là giống nhau. Nhìn thấy Lý Chấp nói thoải mái, thế nhưng bệnh lão nhân lại cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, vì Lý Chấp đang nói những lời này lúc ngôn ngữ vô cùng khẳng định, dường như tận mắt thấy hôm khác địa tử vong một màn kia, nhường cái cửu lũ trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Sau đó, hắn bỏ rơi trong đầu hoang đường cảm giác, tò mò hỏi, tiểu Lý đạo trưởng, ngươi tất nhiên xem thấu sinh tử, lại vì sao nỗ lực tu luyện? Lý Chấp nói ra, bởi vì ta không muốn chết, mong muốn cố gắng một chút thử đi siêu thoát sinh tử luân hồi. Dù là cuối cùng thất bại, vậy không hưởng công đời này. Ha ha, bệnh lão nhân đột nhiên nở nụ cười, hiện tại mới phát giác được Lý Chấp là đáng tin cậy người trẻ tuổi. Sau đó, bọn hắn đều kết bạn tại tần lĩnh các nơi hóa tiên chỉ trong lần hiện. Bệnh lão nhân cùng bệnh đạo nhân tổ hợp, vậy từ từ bị một số người chỗ nhận biết. Nhưng mà không ai dám trêu chọc chuyện này đối với bệnh nhân tổ hợp. Cuối cùng tại một chỗ hóa tiên chỉ chung, Lý Chấp đào ra một tiết thần thánh củ sen. An sau đó, nhờ nguyên thần của hắn bên trên thương thế khôi phục hơn phân nửa, một thân thực lực có thể phát huy ra chín thành tả hữu. Vận khí không tệ, nơi đây thế mà lưu lại một đoạn hỗn độn bạch liên củ sen. Nói không chừng toàn này hóa tiên chỉ năm đó là chân chính hóa tiên chỉ một cái giả chỉ. Cảm giác một thân nhẹ nhõm Lý Chấp, lộ ra nụ cười sảng lạ. Mà bệnh lão nhân thì tại bên cạnh ao xem đi xem lại, sau đó nói, quả nhiên là tạo hóa nơi, đáng tiếc tiên bảo đã mất. Lý Chấp nói ra, thần linh phía dưới thiên cổ long huyệt, trong dựng dục vô thượng thánh linh, lao tiền bối, ngài nói ta có thể không thể đi thánh linh sinh ra địa phương và quan. Ta dự định mượn tiên địa chi lực đến thai nghén tiên đài của ta, có thể hay không để cho tiên đài của ta càng thêm gần tiên đâu? Ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Thiên địa dựng dục thánh linh địa phương, mặc dù là vô thượng tạo hóa nơi, thế nhưng đối với chúng ta kiểu này có máu có thịt hậu thiên sinh linh mà nói, tại loại địa phương kia tu luyện, chia sẻ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ trong người sản sinh ra ngăn đường công xiềng. Cùng Lý Chấp quen thuộc sau đó, cái cửu u đã không phải lần đầu tiên nghe Lý Chấp nói cái kia thiên mã hành không phương pháp tu hành. với lại tuyệt đại đa số cách thức đều là một con đường chết. Chỉ có số ít tu hành cách thức, nhường cái cửu loại tầng thứ này tu sĩ đều không thể xác định có thể hay không thành công. Mà Lý Chấp lại nói, không sợ có gông xiềng, bị gông xiềng khóa lại bản thân, sau đó chặt đứt gông xiềng, tiếp tục tu hành, đây là tất cả vô thượng cường giả cần phải trải qua con đường. Năm đó Hoang Thiên Đế như thế, tương lai cái đó ai cũng là như thế, đều là phá vỡ trên người gông xiềng, cuối cùng lấy được vô thượng đạo quả. Cái đó ai là ai? Cái cửu lũ tò mò hỏi. Chính là cái đó có thể đem đại đế cũng tức giận tức miệng mắng to người, không thể nói nhiều hơn nữa, nói lại nhiều sẽ phải tiết lộ thiên cơ. Lý Chấp nói, được rồi, là lão phu ta cần dỡ. Cái cửu lũ bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Với lại cái cửu lũ cảm thấy nhìn như thích nói bậy bạ Lý Chấp, dường như cho người ta một loại lời hắn nói đại bộ phận đều là thật sẽ phát sinh hoặc là đã từng xảy ra cảm giác. Hình như hắn đã từng quan sát qua cả bản cổ sử giống như. Cùng với Lý Chấp, cái cửu lũ cũng cảm thấy tâm tính trở nên trẻ lại rất nhiều. Nhất là Lý Chấp đối với tu hành tự tin, đối với thành đạo chân thật đáng tin tâm thái, nhường hắn kinh ngạc. Hắn đã từng hỏi qua việc này, mà Lý Chấp chỉ là thản nhiên nói, tất nhiên bước lên con đường tu hành, nếu như ngay cả thành tiền cũng làm không được, còn tu luyện cái giam a. Những lời này đối cái cửu lũ ảnh hưởng rất lớn. Tự tin, ung dung, đây là hắn chưa bao giờ tại bất luận là một tu sĩ nào trên người thấy qua tâm thái. Mà ở trước đây giao lưu quá trình chung, Lý Chấp đối trên con đường tu hành đem sẽ khó khăn gặp phải nhận biết trình độ, vậy xa xa vượt qua hắn cảnh giới này tu sĩ có thể hiểu được tầng thứ. Thậm chí cho cái cửu lũ một loại, nếu như đem những kia khó khăn toàn bộ giải quyết, người người đều có thể thành đế cảm giác kỳ quái. Thậm chí có chút khó khăn hắn cũng không biết trên con đường tu hành vẫn tồn tại loại đó khó khăn, quả thực là thái quá. Chương 207, Hóa Tiên Chỉ Ngoại Tình Cố Nhân, 1, chương 207, Hóa Tiên Chỉ Ngoại Tình Cố Nhân, 1, cùng tiểu này lịch duyệt phong phú đạo hạnh cao thâm tiền bối giao lưu, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Cùng cái cửu lũ trong tần lĩnh nào đó một tòa Hóa Tiên Chỉ trước chia ra sau đó, Lý Chấp đều một mình rời đi. Đồng hành này 2 tháng, cơ hội là hắn đến bắt đầu sau đó thu hoạch lớn nhất 2 tháng. Mặc dù tại trong lúc này, hắn rất nhiều thiên mã hành không ý nghĩ mền cửu lũ bị bỏ, nhưng mà Lý Chấp lại không có vì vậy thất vọng, ngược lại cảm giác dị thường vui vẻ. Rốt cuộc cái cửu lũ là một vị đã từng thử qua thành đạo cường đại chuẩn đế, đạo hạnh cùng tu vi dường như đã coi như là đi tới nhân gian đỉnh điểm. Đối với Lý Chấp một ít thiên mã hành không ý nghĩ, đại bộ phận đều có thể phân biệt ra được thực hư. Cái này khiến Lý Chấp tránh khỏi rất nhiều không cần thiết sai lầm đến thử. Tối thiểu cho hắn biết, nào phương thức tu luyện là tại tìm đường chết, nào phương thức tu luyện là có thể đến thử. Sẽ không lại xuất hiện, trước đây vì thiếu khuyết cần thiết cao nhân chỉ điểm, mà mù quáng tu luyện, cuối cùng lại tu ra rất nhiều vướng víu tình huống. Không có hệ thống gia thân Lý Chấp, đi vào phương này thế giới sau đó, cần nhờ cái gì thành đạo? Nếu như hắn thật sự cho rằng dựa vào thật tốt tu hành có thể thành đạo, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Lịch cổ đến nay, những kia có thể chứng đạo thành đế hạng người, cái nào một cái không là thiên phú kinh người, khí vận ngập trời, tạo hóa vô tận. Đều Lý Chấp hiện tại gặp gỡ, nếu như làm từng bước tu luyện, mong muốn xưng đế, hay là tắm rồi ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Mong muốn thành đạo, mong muốn thành tiên, tại không có nghịch thiên hoặc gia chỉ dưới, là tuyệt không có khả năng thành công. Đối với cái này, Lý Chấp có rõ ràng biết nhau. Chớ nhìn hắn thích tại cao nhân tiền bối trước mặt nói bậy bạn, đó chẳng qua là hắn cùng các tiền bối chung đụng cách thức mà thôi. Nếu như ngữ không kinh người, những kia cao nhân tiền bối ai biết để ý đến hắn a huống chi, Lý Chấp nói rất nhiều lời, đều là lời nói thật, thì càng là nhận những kia tiền bối coi trọng. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ như thế, tại tần lĩnh bên trong gặp nhau cái cửu lũ cũng là như thế. Nếu như Lý Chấp biểu hiện chỉ là một cái hậu bối thiên tiêu, trong miệng không có một câu xuất cách, cái cửu lũ sẽ coi trọng hắn. Chính là bởi vì phát hiện Lý Chấp nói chuyện dễ đưa tới thiên lôi cảnh cáo, cái cửu lũ mới nguyện ý cùng hắn vị này gan to bằng trời tuổi trẻ đạo sĩ đồng hành gần 2 tháng, đồng thời vui lòng mở miệng chỉ điểm hắn 1-2. Lý Chấp sao lại không phải đang đợi loại cơ hội này, cho nên không chút kiêng kỵ nói rất nhiều kinh thế hai tục ngôn ngữ, cùng rất nhiều ly kinh phản đạo tu hành lý niệm. Thậm chí hắn còn cùng cái cửu lũ thảo luận không giới hạn trong loạn cổ thời kỳ tu hành hệ thống, kim đan đại đạo, thần ma võ đạo mấy chục chủng hệ thống tu luyện ưu nhược điểm. Lý Chấp đã hiểu hắn cường hạng là cái gì, nhược điểm lại là cái gì. Hắn không phải Diệp Phàm loại đó tương lai nhất định sẽ trở thành tế đạo chi thượng tồn tại, có thể coi như không thấy dòng sông thời gian trói buộc, tự do đi xuyên qua bất luận cái gì thời không trong. Mong muốn thành đạo, không chỉ muốn dựa vào thiên thư tiên đoán công năng, quan trọng nhất còn muốn dựa vào từ tiền thế mang tới các loại tư tưởng, còn có những kia các loại thiên mã hành không sức tưởng tượng, cùng không nhận các loại tu hành quy tắc ngầm ảnh hưởng tu hành sức sáng tạo. Bằng không, cho Lý Chấp lại nhiều tạo hóa, hắn cũng đừng hòng thành đạo, đừng nghĩ thành tiên, vì hắn chế tạo đạo cơ, nhiều nhất cùng những kia vạn cổ năm tháng trung phong ấn lại cổ đại yêu nghiệt tương đối thôi. Nhưng mà, chính vì hắn chân linh không thuộc về mảnh này cổ sử, không thuộc về phương vũ trụ này, mới cho hắn siêu thoát mà ra khả năng tính. Đây là theo Lý Chấp đạo hạnh tăng lên, một cách tự nhiên sinh ra một loại tu hành trực giác. Tóm lại một câu, làm từng bước, một con đường chết, dám nghĩ dám làm, đắc đạo thăng tiên. Đương nhiên trong quá trình này, chỗ phải trải qua ngăn trở và sẽ phạm sai lầm nhất định sẽ không thiếu. Do đó, Lý Chấp đưa hắn tương lai có thể biết đối mặt khó khăn, tất cả đều đi xuống. Khó khăn nhiều, khó khăn chi kỹ càng, quả thực nhường cái cửu lũ tiểu này đại lao cấp bậc nhân vật, cũng rất rung động. Hắn không bao giờ nghĩ tới, một người có thể đem trên con đường tu hành khó khăn gặp phải, thay đổi nhỏ đến loại cảnh giới đó. Liên lấy tiên nhị đại năng tầng thứ tu hành đến nêu ví dụ, tại mở ra nhân thể các loại bí tàng trong quá trình, là sử dụng thiên địa tinh khí bổ sung pháp lực tốt, hay là sử dụng thần nguyên đến bổ sung pháp lực tốt, hay là nói bằng vào tự thân nội tâm lực lượng đến đào móc tự thân tiềm năng. Lại tỉ như, tại gặp phải một cái có thể làm cho người ngộ đạo địa phương, như thế nào mới có thể dùng tiền bối lưu lại đạo và pháp đến khảo nghiệm tự thân đạo và pháp. Những thứ này cũng coi như bình thường, thậm chí còn có một số dở hơi vấn đề, nếu như gặp phải một đám làm hắn động tâm nữ tu sau đó, là nên chém đối phương, hay là nên dùng nhiều mặt đến ma luyện đạo tâm, hay là cái khác phương thức xử lý. Nơi đây đủ loại, nhiều vô số kể. Trong đó nhiều nhất khó khăn là, tại đối mặt tu hành bình cảnh lúc, nên như thế nào hóa giải. Dường như nhỏ đến hô hấp thổ nạp, lớn đến chứng đạo thành đế, dường như mỗi một bước lý chấp cũng giả thiết gặp được hàng ngàn hàng vạn chủng khó khăn. Sở dĩ sẽ như thế giả thiết, cũng không phải lý chấp đối với mình tu hành không có lòng tin, mà là ý hắn ngoại phát hiện, tại giả thiết những kia khó khăn trong quá trình, cũng là một loại cực tốt phương thức tu luyện. Đồng thời cũng làm cho lý chấp tại giả thiết sẽ gặp khó khăn trong quá trình, sinh ra một loại hiểu ra, chẳng trách cầu thánh Lý Trường Thọ sẽ chế định ra nhiều như vậy phương án, cho người ta một loại có bị hãm hại chứng vọng tưởng cảm giác. Tại giả thiết sẽ gặp khó khăn, sau đó tự hỏi như thế nào giải quyết khó khăn trong quá trình, kỳ thực chính là một loại cực hạn tu đạo quá trình. Thậm chí, tại không tá trợ lá trà ngộ đạo lực lượng tình huống dưới, bây giờ lý chấp rất dễ dàng liền tiến vào ngộ hiểu trạng thái trong. Với lại theo hắn đem cảnh giới kia chỗ sẽ khó khăn gặp phải cử động cuối cùng càng nhiều, hắn bước vào đốn ngộ trạng thái tình huống đều vượt thoải mái. Quả thực là người tu luyện máy gian lận, đem tự thân đặt ở điểm thấp nhất, sau đó như là giải để bình thường thời ra mỗi một cảnh giới câu đố, cuối cùng chợt phát hiện chính mình vô địch. Loại cảm giác này quả thực làm cho người say mê. Lý chấp nguyên thần bên trên thương thế cũng tại hắn không ngừng đốn ngộ trong quá trình, biến mất vô tung vô ảnh. Có thể lý chấp cảm thấy còn chưa đủ, sau khi bị thương, nên thật tốt bồi bổ một chút. Dù là nguyên thần của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào vết thương. Tại bắt đầu dùng cử động cuối cùng vấn đề pháp tu hành chi về sau, lý chấp trong lòng đều không còn xuất hiện, tu vi của ta đã không sai, cũng không yếu tại thiếu niên đại đế ý nghĩ. Thậm chí hắn cũng không có, mình đã là cái hàng thật giá thật nửa bước đại năng giác ngộ. Ngược lại cảm thấy mình trên người khắp nơi đều là vấn đề, khắp nơi đều là lỗ thủng. Cần bổ túc địa phương còn có rất nhiều. Nếu để cho cái cửu lũ hiểu rõ giờ phút này lý chấp ý nghĩ, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lý chấp bất luận là nguyên thần biểu hiện, hay là nhục thân biểu hiện, hay là đối đại đạo cảm ngộ tầng thứ, đều bị cái cửu lũ tràn đầy lĩnh hội, rõ ràng nhất vượt qua hắn tuổi trẻ lúc tu vi. Đang nghe lý chấp nói ra trên người mình khắp nơi đều là sơ hở, đều là chưa đủ lúc, cái cửu lũ trầm mặc. Thậm chí trong lòng đồng ý lý chấp trước đây mang theo mạo phạm lời bình. Dựa theo lý chấp lời giải thích, thật sự tu luyện tới tuyệt đỉnh kẻ thành đạo khác biệt, có khả năng sánh vai đại đế, thậm chí siêu việt đại đế. Không tồn tại tất cả mọi người thành đạo. Vì sao ta sẽ yếu tại tình huống của ngươi? Lẽ nào cũng bởi vì một người có thiên tâm ấn ký, một người không có thiên tâm ấn ký sao? Không có thiên tâm ấn ký người kia đều đáng đời nhỏ yếu sao? Nay chẳng phải là nói minh, cường đại là thiên tâm ấn ký, mà không phải tu sĩ thân mình. Lý chấp lời nói, cho cái cửu lũ rung động thật lớn. Nhưng ý hắn biết đến, năm đó treo lên thanh đế đại đạo áp chế thành đạo, là không biết lượng sức. Sau đó hai người bọn họ đều tách ra. Tại chia ra lúc, Lý chấp rõ ràng có thể cảm nhận được, cái cửu lũ trong lòng nghẹn thở ra một hơi. Cũng may hai tháng đồng hành thời gian, đã để Lý chấp thu hoạch to lớn. Tối thiểu vì hắn chỉ rõ tương lai một đoạn thời gian rất dài chính xác tu đạo con đường. Nhưng lý chấp biết thêm không ít, là cái này cao nhân tiền bối chỉ điểm hiệu quả. Chẳng trách nghe một lần đại đế giảng kinh, thánh nhân đều có khả năng bởi vậy đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy quan chi, thánh hiền trở lên cường giả dạy nên đệ tử, tuyệt đối so với bình thường đại năng dạy nên đệ tử mạnh hơn. Đương nhiên, nghịch thiên yêu nghiệt ngoại trừ. Chương 207, hóa tiên chỉ ngoại tình cố nhân 2, chương 207, hóa tiên chỉ ngoại tình cố nhân 2, lý chấp vui thích tại tần lĩnh bên trong hành động, tìm kiếm lấy đoạn đức tung tích. Đồng thời trong lòng của hắn đối với thiên cổ long huyệt cảm giác có chút tiếc hận. Chiếc kia long huyệt dù là trong huyệt dựng dục thánh linh bị thanh đế chém, cũng không thể để cho hắn sử dụng. Dựa theo cái cửu u lời giải thích, không có đại đế cấp bậc đạo hạnh, không muốn nếm thử hóa giải cùng thánh linh ở giữa nhân quả, nếu không sẽ cảnh ngộ đại bất hạnh. Đối với cái này, lý chấp lựa chọn nghe cái cửu u khuyên cáo, không tới thăm dò thiên cổ long huyệt. Tiếp vận đi theo, quả nhiên là tu hành giới sóc chi không phá chân lý. Thưởng thụ bao nhiêu vận may, muốn tiếp nhận giá lớn bao nhiêu. Thánh linh được thiên địa che chở, thế nhưng cũng phải chúng sinh ghen ghét. Tự cổ chí kim, có bao nhiêu thánh linh chết oan chết uổng, lại có bao nhiêu đại thành thánh linh chết tại đại đế hoặc là cổ hoàng trong tay. Có thể nói, có thể trước sau vẹn toàn thánh linh, ít càng thêm ít. Bây giờ, lý chấp chẳng qua tiên nhất tầng thứ đạo hạnh, căn bản cũng không có đại đế cấp bậc cường giả loại đó dốc hết sức hóa giải chư thiên ách nạn năng lực. Nghe quên, có đôi khi là cái cực tốt phẩm chất. Đi tại tần lĩnh đại địa bên trên, lý chấp không ngừng quan sát địa mạch xu thế, đồng thời so sánh địa thư thượng ghi lại địa mạch nguyên pháp. Nhưng hắn đối địa thư có cấp độ càng sâu lý giải. Cuối cùng, vẫn đúng là nhường hắn tìm được rồi một chỗ đặc biệt nơi. Đó là một mảnh nhìn lên tới vô cùng bình thường thạch lâm, tại thạch lâm phụ cận còn có một cái khô cạn hồ nước, ngoài ra không còn gì khác chỗ thần kỳ. Có đó không lý chấp pháp nhãn phía dưới mặt đất, địa khí hỗn loạn, dường như đang xảy ra nào đó thần kỳ sắp xếp tổ hợp, dường như nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng tựa như. Lẽ nào nơi này chính là hóa tiên chỉ muốn giáng lâm vị trí? Sau đó lý chấp đi vào thạch lâm trung, bốn phía tìm, quả nhiên tìm được rồi cổ nhân lưu lại ấn ký. Tại trên một tảng đá lớn, lý chấp phát hiện một cái hòa thượng ấn ký, còn có một cái cười trâu xanh láo giả đồ án. Phụ cận còn có một số dùng phạn văn khắc chữ viết. Xem hết những kia phạn văn bên trên chữ viết ghi chép, lý chấp bĩu môi một cái nói, thật đúng là hai cái có tham dò muốn đại lao, thế mà dọc theo tinh không cổ lộ đi khắp trong vũ trụ chủ yếu sinh mệnh tinh vực. Chuẩn bị như thế đầy đủ, khó trách bọn hắn tương lai sẽ thành công đến tinh vực. Chỉ sợ đạo đức thiên tôn kiếp trước đã tính tới một thế này thành tiên lộ mở ra chính xác thời gian cùng chính xác giờ rồi. Xác định nơi đây chính là hóa tiên chỉ vị trí sau đó, Lý Chấp cũng không có lựa chọn nếm thử bước vào, mà là liền tại phụ cận tìm cái ẩn nấp địa phương chờ chính nó hiển hóa. Mấy ngày sau, Lý Chấp không có chờ đến hóa tiên chỉ mở ra, ngược lại nhìn thấy Lý Hắc Thủy đám người xuất hiện tại thạch lâm trong. Mắt thấy Cơ Gia huynh muội cùng tiểu thổ phỉ nhóm đi cùng một chỗ, vô cùng hưng phấn nhìn Thích Ca Mâu Ni Lạc Ấn, Lý Chấp liền biết, khoảng cách hóa tiên chỉ thật sự mở ra thời gian không xa. Hắn cũng không có hiện thân cùng bọn hắn chào hỏi. Rốt cuộc Diệp Phàm không tại, tu sĩ khác cũng không có đến, hóa tiên chỉ nên còn chưa tới thật sự mở ra lúc. Mấy ngày sau, bọn hắn đi mà quay lại, chỉ là đám người chung nhiều một cái Diệp Phàm. Lý Chấp hiểu rõ hóa tiên chỉ mở ra thời cơ đã đến, chỉ là có chút kỳ lạ, đoạn đức dường như thất đức, cũng không có đúng hạn đuổi tới nơi đây. Thạch Lâm rất lớn, Lý Chấp sở tại địa phương cách bọn họ còn có vài dặm xa, lại thêm hắn cố ý ẩn tàng tự thân, cho nên cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Mắt thấy Diệp Phàm đám người đi tới khối kia có khắc Thích Ca Mâu Ni cùng lão tử đồ khắc cự thạch trước, Lý Chấp đều theo một khối ngọa hổ sau đá đi ra. Mảnh này thạch lâm bên trong tảng đá hình thù kỳ quái, không giống nhau, có như ngoạn lưu, có dường như thanh hổ, còn có tượng bản hoàng, tung hoành đan xen vào nhau, làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn bộ thạch lâm toàn cảnh. Làm Lý Chấp đi vào cách bọn họ không đến 30 chỗ lúc, mọi người vẫn không có phát giác được khí tức của hắn, bọn hắn đang thảo luận kịch liệt Thích Ca Mâu Ni cùng Phạn Văn giới thiệu. Mắt thấy mọi người trò chuyện nhiệt liệt, Lý Chấp đều có lòng trêu cợt bọn hắn một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói ra, "Đều tới." Một tiếng này mặc dù rất nhỏ, lại như là theo địa ngục cửu lũ trong truyền tới ma âm bình thường, âm phong chợt chợt, để người nổi da gà. Diệp Phàm đám người nghe tiếng, ngay lập tức toàn bộ quay người mặt hướng Lý Chấp. "Ngươi là ai?" Cơ Hạo Nguyệt một bước phóng ra, đứng ở trước mặt mọi người, khí thế ngập trời, có cỗ thần vương uy nghiêm khí tức, hướng về phía Lý Chấp nói: "Các ngươi khác hay không, đi vào nhà ta, không có cái khác chiêu đãi vật, chỉ có một chút nước trà, còn xin các ngươi không muốn ghét bỏ." Giờ phút này Lý Chấp bao phủ tại một tầng thần bí tiên vụ trong, giống như một cái ma, chân không chạm đất, âm thanh yếu ớt, giống như một cái nhiệt tình chiêu đãi mọi người lệ quỷ đồng dạng. "Hắn là người hay quỷ?" Thương Hoài Nhân sắc mặt trắng bệch, hướng bên cạnh Diệp Phàm hỏi. Mà Diệp Phàm mở ra Nguyên Thiên Thần Nhãn, chẳng những không có thấy rõ tiên vụ sau Lý Chấp, ngược lại tại tiên vụ trông được đến một cái mặt quỷ, không hề người sống khí tức. "Mọi người cẩn thận một chút, thứ này rất là quỷ dị." Diệp Phàm hướng mọi người truyền âm nói. "Phá." Mà Cơ Hạo Nguyệt lại trực tiếp theo trên đầu ngón tay bước ra một giọt thần huyết, hướng phía Lý Chấp vọt tới, dường như phải dùng thần huyết phá tà chi pháp phá mất Lý Chấp cái này quỷ quái. "Thật không lễ phép." Lý Chấp thấy thế, mở miệng nói, lại giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn tán phát ra rồi, trực tiếp đem Cơ Hạo Nguyệt đánh ra dọn kia thần huyết giam cầm ở trước mặt hắn một thước vị trí bên trên. "Làm sao có khả năng?" Cơ Tử Nguyệt thấy thế, kinh ngạc hô. Mà Lý Chấp lại như là một cái chùm phản diện giống nhau cười nói, "Tiểu cô nương, có cái gì không thể nào được? Lẽ nào bần đạo còn ngăn không được ca của ngươi thần huyết hay sao? Làm sao ngươi biết, hắn là anh ta?" Cơ Tử Nguyệt con mắt chớp chớp, dường như bắt lấy Lý Chấp trong lời nói lỗ thủng, vội vàng mà hỏi. "Bần đạo thượng quan Cửu Thiên, nhìn xuống Cửu U, mãi đến khi các ngươi là huynh muội có gì độ khó, bần đạo còn biết phía sau ngươi cái đó to con gọi là bằng bác, bên cạnh ngươi cái đó thanh niên gọi là Diệp Phạm, với lại ngươi tiểu nha đầu này còn thích hắn." Lý Chấp nói. "Ngươi đừng nói bậy, ta mới không thích hắn đấy." Cơ Tử Nguyệt giống như bị giẫm lên cái đuôi giống như, trực tiếp thẹn thùng phản bác. Thế nhưng nàng biểu tình kia, không thể nghi ngờ bán hắn. "Các hạ rốt cục là người phương nào?" Diệp Phạm giờ phút này vậy mở miệng nói. Mà Lý Chấp thì nói ra, "Phá vỡ bần đạo đại đạo pháp vực, bần đạo sẽ nói cho các ngươi biết." Nói xong, một cỗ lực lượng thần bí đều giáng lâm trên người bọn hắn, trong nháy mắt nhường mọi người giống như bị vũng bùn khốn trụ bình thường, mặc cho bọn hắn dãy rủa, đều không thể mở ra cỗ kia giam cầm. Mắt thấy bọn hắn dãy rủa càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn kích hoạt trên người cấm khí đến tránh thoát Lý Chấp tạo hình ra đạo vực khốn cảnh. Lý Chấp liền trực tiếp tản đi trên người tiên vụ, cũng thu hồi đạo vực, nhường mọi người trùng hoạch tự do. "Không tệ lắm, tiến bộ cũng thật lớn." Lý Chấp cười hì hì nói. "Lý đạo trưởng, tại sao là ngươi?" Lý Hát Thủy vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng bọn họ đi tới Lý Chấp. Lý Chấp đi ra phía trước, cùng mọi người chào hỏi, "Chư vị, đã lâu không gặp." Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bắc còn có Cơ Hạo Nguyệt thì là ánh mắt phức tạp nhìn Lý Chấp, gần như đồng thời hỏi, "Ngươi tu vi hiện tại đạt tới cái gì tầng thứ?" "Mở tiểu cho đùa, mọi người không muốn nghiêm túc như vậy nha. Tất nhiên Diệp Phàm đều bị các ngươi cho mời tới, nhìn tới hóa tiên chỉ mở ra ngay tại mấy ngày nay giữa." Lý Chấp lại đáp phi sợ vừa nói, "Lý đạo trưởng, ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến." Lý Hát Thủy hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Mà Cơ Tử Nguyệt vậy mở miệng nói, "Lý đạo trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện nơi này?" Lý Chấp đúng sự thực nói, "Tại các ngươi lần đầu tiên lúc đến nơi này, ta liền thấy các ngươi." Cơ Tử Nguyệt nói ra, "Vậy sao ngươi không hiện thân cùng chúng ta chào hỏi đâu?" Lý Chấp chỉ Diệp Phàm, nói ra, "Diệp Phàm không tại, thuyết minh lúc không đến." Diệp Phàm vậy mở miệng hỏi, "Lý Chấp, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Ngươi là làm sao biết ta sẽ tới nơi này?" Lý Chấp nói ra, "Kỳ thực, ta không phải đang chờ các ngươi, ta là đang chờ Đoàn đạo trưởng, ta cùng hắn giao ước muốn tại Hóa Tiên Chỉ tụ hợp." "Nơi đây thật là Hóa Tiên Chỉ?" Bàng Bác vậy mở miệng hỏi. Lý Chấp gật đầu nói, "Nơi đây chỉ là Hóa Tiên Chỉ lối vào thôi, chân chính Hóa Tiên Chỉ không ở nơi này, bằng vào chúng ta hiện tại đạo hạnh tại Hóa Tiên Chỉ không có thật sự giáng lâm nhân gian trước đó, là không vào được." Sau đó, mọi người liền bắt đầu ôn chuyện. Chương 208, Hóa Tiên Chỉ, 1, chương 208, Hóa Tiên Chỉ, 1, Thạch Lâm trong, phong khinh vân đạm, thỉnh thoảng truyền đến sung sướng tiếng cười. Ở đây gặp nhau, Lý Chấp cùng Diệp Phàm bọn hắn trao đổi non nửa ngày, trò chuyện gần đây tu hành kiến thức, nhân gian bắt quái. Mắt thấy sắc trời gần tối, nguyệt treo ngọn cây, Lý Chấp đột nhiên nói ra, "Chư vị, sắc trời không còn sớm, vần đạo cũng nên cáo tử. Chúc các ngươi tiếp xuống tìm kiếm hóa tiên chỉ một đường thuận phong." Mọi người không khỏi kỳ quái nhìn Lý Chấp, đối với hắn phải rời khỏi có chút hoài nghi. Nếu biết nơi này là thông hướng hóa tiên chỉ diệu địa, vì sao không cùng bọn hắn đi vào chung đâu? Cơ Tử Nguyệt nhất là hoạt bát, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lý đạo trưởng, lẽ nào ngươi khác nhau chúng ta cùng nhau hành động sao?" Dưới cái nhìn của nàng, Lý Chấp thực lực cường đại, thủ đoạn thần bí, có hắn đi theo mọi người bên cạnh, tính an toàn sẽ tăng mạnh một đoạn, nói không chừng trên đường gặp được phiền toái, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mà Lý Chấp thì là trực tiếp lắc đầu nói ra, "Hóa tiên chỉ trong thứ gì đó, bần đạo mặc dù cũng muốn lấy được, làm sao thực lực thấp, đạo hạnh nông cạn, ứng phó không được những kia nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời tránh lui." Lý Chấp không thèm để ý chút nào cử động lần này sẽ hay không tổn hại hắn ở đây mọi người trong lòng hình tượng, càng làm cho bọn hắn sinh lòng hoài nghi. "Lý đạo trưởng, hóa tiên chỉ trung rốt cục có đồ vật gì, lại để ngươi như thế kiêng kỵ?" Cơ Hạo Nguyệt cũng là tò mò hỏi. Trước đây, bọn hắn mặc dù không có cùng Lý Chấp độc thủ, nhưng mà một phen thăm dò đã cho thấy, lúc này Lý Chấp tu vi đã vượt xa trong bọn họ bất cứ người nào. Diệp Phàm vậy mở miệng hỏi, "Lý Chấp, ngươi có phải hay không hiểu rõ hóa tiên chỉ bên trong tình huống?" Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, "Ta không biết hóa tiên chỉ trung đến tuột cùng sẽ có nguy hiểm gì, có thể ta biết, bên trong có ta ứng phó không được tồn tại. Cộng thêm ta còn muốn tại bậc này người, đều không theo các ngươi cùng nhau hành động." Lúc này, Khương Hoài Nhân mở miệng nói, "Tất nhiên Lý đạo trưởng không muốn cùng chúng ta đồng hành, vậy chúng ta cũng đừng có làm khó Lý đạo trưởng đi." Chẳng biết tại sao tại Lý Chấp kia người vật vô hại nét mặt dưới, hắn luôn cảm thấy ẩn giấu đi một cỗ thôn vệ lòng người lực lượng. Mà Cơ Hạo Nguyệt vậy mở miệng hỏi, "Lý đạo trưởng, ngươi thật không cùng chúng ta cùng nhau tìm kiếm hóa tiên chỉ sao?" Lý Chấp gật đầu nói, "Vân đạo còn có sắp xếp của mình, đều không cùng các ngươi cùng nhau hành động." Đám người bọn họ chung, nghiêm chỉnh mà nói, trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, Lý Chấp cùng những người khác cũng không tính là bằng hữu. Những kia Bắc vực Đông Hoang thập tam đại khấu đệ tử, trừ ra Lý Hắc Thủy bên ngoài, Lý Chấp cùng Khương Hoài Nhân, Nô Trung Thiên, Liêu Khấu đám người, cũng không như thế nào quen thuộc. Kỳ thực ngay cả cùng là địa cầu đồng hương bằng bác, cùng Lý Chấp quan hệ vậy rất bình thường, chỉ là người quen, không tính là bằng hữu. Mắt thấy Lý Chấp đã quyết định đi, Diệp Phàm hiểu rõ Lý Chấp đối với tầm bảo có dị thường thiên phú, liền trực tiếp truyền âm hỏi, "Lý Chấp, ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi?" Lý Chấp vậy truyền âm đáp lại nói, "Diệp Phàm, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Chẳng qua ngươi có thể yên tâm, đến lượt ngươi có được đồ vật tuyệt đối sẽ không chiếm được. Với lại có ngươi ở bên cạnh họ, cho dù gặp phải phiền toái, cũng có thể gặp dự hóa lành, ta đều không đi theo lẫn vào chuyện của các ngươi. Gần đây của ta số phận không tốt lắm, dễ cho mình rước lấy phiền phức, hay là không cùng các ngươi đồng hành." Diệp Phàm lý giải Lý Chấp tình cảnh, đều truyền âm nói, "Vậy ngươi bảo trọng." Cuối cùng, Lý Chấp truyền âm nói, "Thật tốt hưởng thụ tiếp xuống cảnh tượng hành trắng đi. Ta đoán chừng lần này, ngươi danh dương thiên hạ lúc đến." Lời này nhường Diệp Phàm không còn gì để nói, cảm giác Lý Chấp có đôi khi nói chuyện vẫn là như vậy không đứng đắn. Đưa mắt nhìn Lý Chấp biến mất tại bên ngoài rừng đá, mọi người nghi ngờ trên mặt chi sắc chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng đậm. Bang Bác càng là hơn nhỏ giọng hướng Diệp Phàm hỏi, "Diệp tử, Lý lao bản đây là thế nào?" Diệp Phàm khẽ lắc đầu nói ra, "Sẽ không có chuyện gì." Chỉ có Cơ Tử Nguyệt suy tư sau một lát, nói ra, "Cái này Lý đạo trưởng khẳng định là phát hiện đồ tốt, lại không muốn cùng chúng ta chia sẻ." Cơ Hạo Nguyệt thì là nói ra, "Thử Nguyệt, không muốn phía sau nói người nói xấu. Lý đạo trưởng có chính hắn sắp đặt, chúng ta đều không nên quấy rầy người ta." Khương Hoài Nhân, Nô Trung Thiên, Liêu Khấu mấy người thì là vây quanh ở Lý Hát Thủy bên cạnh, hỏi, "Hát Thủy, cái này Lý đạo trưởng là chuyện gì xảy ra, vì sao không muốn cùng chúng ta đồng hành?" Lý Hát Thủy trầm tư sau một lát, lại quét mắt mọi người một chút, sau đó đều thở thật dài, lắc đầu, nói ra, "Đổi lại là ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi bọn này người thô kệch cùng nhau." "Ngươi nói cái gì?" Nô Trung Thiên nhíu mày, trong lòng thì là đang suy nghĩ có phải hay không Lý Chấp tại ghét bỏ thân phận của bọn hắn. Trước đây đang tán gẫu lúc, tổng hội cảm giác được một cỗ nhàn nhạt xa lánh tâm ý. Lý Hát Thủy chỉ ngồi ở Diệp Phàm bên người Cơ Tử Nguyệt, sau đó mới lên tiếng, "Vì chúng ta nơi này chỉ có Cơ Tử Nguyệt một người là cô nương, những người khác là cao lớn thu kịch đại lao ra, nhất là mấy người các ngươi." Thế nhưng Cơ Tử Nguyệt mặc dù là cái cô nương, có thể danh hoa đã có chủ, ta đoán chừng Lý đạo trưởng cũng là bởi vì nguyên nhân này mới biết rời đi. "A." Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Lý Hát Thủy thì là vẻ mặt tự tin nói, "Các ngươi làm gì muốn như thế kinh ngạc đâu, lẽ nào các ngươi không biết sao? Lý đạo trưởng từ trước đến giờ chỉ cùng Mỹ Lệ tiên tử đồng hành, dường như liền không có cùng vị kia nam tính cùng thế hệ cùng nhau hành động qua." Lý Hát Thủy vạch lên đầu ngón tay kể ra, "Các ngươi đừng không tin, ta cho các ngươi nói. Đạo nhất thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ, Nhan Như Ngọc, Vũ Điệp công chúa, Tề quận chúa. Theo ta được biết, tại kỳ sĩ phủ lúc, chỉ có các nàng cùng Lý đạo trưởng đồng hành qua, ta đều từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy có vị kia nam tính yêu nghiệt cùng Lý đạo trưởng đồng hành qua. Nghe nói có Trung Châu đệ nhị mỹ nhân danh xưng công chúa Nguyệt Linh, vậy cùng Lý đạo trưởng có quan hệ cá nhân. Hiện tại các ngươi hiểu rõ Lý đạo trưởng vì sao bất hòa chúng ta đồng hành đi." Lý Hát Thủy như là một cái vạn sự thông bình thường đối mọi người nói, "Đây cũng quá nói chuyện tào lao đi." Khương Hoài Nhân cảm giác chính mình tam quan nát một chỗ, nói, "Đừng nhìn Lý đạo trưởng ăn mặc như cái xuất gia thế ngoại cao nhân, kỳ thực ánh mắt cao đấy. Cùng hắn vui lòng kết bạn cùng dạo người, không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ tuyệt sắc thần nữ." Lý Hát Thủy vẻ mặt hâm mộ nói, "Lý Hát Thủy, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Lý đạo trưởng không phải loại người như vậy." Cơ Tử Nguyệt đột nhiên thế Lý Chấp giải vây, sau đó đều hướng phía Diệp Phàm nói ra, "Tiểu Diệp tử, ngươi nói Lý đạo trưởng là không phải loại người như vậy." Diệp Phàm cũng cảm thấy Lý Hắc Thủy phân tích có chút thái quá, chỉ lắc đầu nói ra, "Lý chấp hẳn không phải là Hoa Tâm đạo nhân, rốt cuộc hắn sớm đã nhi nữ song toàn." "Cái gì? Lý đạo trưởng đã nhi nữ song toàn? Chuyện xảy ra khi nào? Là vị nào thánh nữ cho hắn sinh hài tử? Cái này cũng quá nhanh đi, thực sự là chúng ta chi mẫu mực à?" Lý Hắc Thủy vẻ mặt kích động nói. "Diệp huynh, Lý đạo trưởng thật có nhi nữ?" Cơ Hạo Nguyệt cũng là có hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Chương 208, Hóa Tiên Chỉ 2, chương 208, Hóa Tiên Chỉ 2, trong lúc vô tình tiết lộ Lý chấp nội tình, Diệp Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hướng bọn hắn giải thích, liền nói, "Là có một đôi nhi nữ, bọn hắn hồi nhỏ ta còn ôm qua." "Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nếu để cho những kia vì Lý đạo trưởng âm thầm tranh phong ghen thần nữ hiểu rõ, có thể hay không trực tiếp hắc hoa?" Lý Hắc Thủy nói. "Tốt, không thảo luận Lý chấp sự tình. Để cho ta xem xét nơi đây năng lực không thể tiến vào Hóa Tiên Chỉ đi." Sau khi nói xong, Diệp Phàm liền mang theo mọi người tiến về kia phiến bị sương mù bao phủ khô cạn tiên hồ. Một bên khác, cách xa kia phiến thạch lâm Lý chấp đã lại lần nữa tìm một chỗ yên tĩnh ngừng lại. Cũng không phải là hắn không muốn cùng Diệp Phàm đám người đồng hành, mà là cùng Diệp Phàm đồng hành sẽ để cho chỗ hắn tại một loại rất lúng túng trong cảnh địa. Trừ ra Diệp Phàm bên ngoài, hắn cùng những người khác quan hệ cũng rất bình thường. Còn làm không được, nhường hắn vì bọn họ liều mạng trình độ. Với lại Lý chấp hiểu rõ, Hóa Tiên Chỉ sự kiện là Diệp Phàm danh dương thiên hạ bước đầu tiên, nếu như cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, hắn rất có thể sẽ bị bách ra tay. Nhưng mà kết quả sau cùng, xác suất lớn sẽ trở thành Diệp Phàm vật làm nền, tuyệt sẽ không trở thành sự kiện nhân vật chính, chủ đạo việc này. Lý chấp không phải bằng bác, cũng không phải thập tam đại khấu đệ tử, càng không phải là cơ gia huynh muội, không nghĩ ở thời điểm này biến thành vật làm nền. Mặc dù Lý chấp cũng không tính đi thế gian đều là địch con đường chứng đạo, nhưng cũng sẽ không cho phép chính mình biến thành người khác trên con đường tu hành vật làm nền. Hóa Tiên Chỉ đánh một trận, không chỉ đặt vững Diệp Phàm uy danh, vậy trực tiếp đem Bắc Đế Vương Đẳng Thông Tiên Đế lộ cho hủy. Lý chấp cũng không muốn trở thành vương đẳng thứ hai. Theo đạo hạnh tăng trưởng, tu vi tăng lên, Lý chấp càng phát nhận thức đến một chút, tại trên con đường tu hành tuyệt đối không nên để cho mình trở thành tùy tùng. Truyền hình điện ảnh ngành nghề trong có một câu nói rất tốt, tình nguyện tại phim rắc trong bậc thời giác, cũng không cần vĩnh viễn tại mảng lớn trong làm vai phụ, quen thuộc làm lá xanh nhân sinh, đều sẽ vĩnh viễn chết làm nhân vật chính có thể. Dù là có một ngày để ngươi làm nhân vật chính, ngoại nhân vậy sẽ không cảm thấy ngươi tượng nhân vật chính. Đế Tôn sáng lập trong cổ thiên đình Linh Xuyên, chính là một cái ví dụ rất tốt. Rõ ràng có chứng đạo thành hoàng tư chất, lại bởi vì trở thành đế tôn dưới trướng đệ nhất thần tướng, từ đó mất đi thành đế tư cách. Diệp Phàm đám người cũng không biết Lý chấp tâm tư, với lại bị Lý Hắc Thủy thành công mang oai sau đó, rốt cuộc vô tâm cân nhắc Lý chấp rời đi nguyên nhân thực sự. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hóa Tiên Chỉ cuối cùng hiện lộ ra. Thần toán tử tự mình tính ra thiên cơ ứng nghiệm. Bát phương cao thủ nhanh chóng hướng phía Hóa Tiên Chỉ tụ tập mà đến. Từng đạo thần quang xẹt qua giữa trời, hướng phía Hóa Tiên Chỉ phương hướng lao đến. Trong đám người, có Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều cường giả, có gia tử bách giáo cao thủ, còn có Đông Hoang Thánh địa cùng thế gia cường giả, còn có Tây Mạc thần tăng, Nam Linh yêu chủ vậy sôi nổi hiện thân. Vẹn vẹn Lý chấp biết nhau đại năng đều có vài chục tương lai đến nơi đây, trong đó đã bao hàm Giao Quang Thánh chủ, Cơ Gia Thánh chủ, Phong tộc Thánh chủ nhóm cường giả, Đông Hoang yêu tộc Khổng Tức Vương, Xích Long đạo nhân và đại yêu cũng đi tới Hóa Tiên Chỉ. Với lại kỳ sĩ phụ thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu vậy lần lượt đến nơi này, có cưỡi cổ đế chiến xa bay phong không ai bị nổi Vương Đằng hai anh em, có Thánh Hoàng Chi Tư Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, còn có Giao Quang Thánh tử cùng Giao Quang Thánh nữ, Đại Hạ Hoàng tử, Giao Chỉ Thánh nữ, Nhan Như Ngọc, Công chúa Nguyệt Linh và thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cũng tại phủ cận hiện thân. Về phần Đoạn Đức, không biết đi nơi nào, Lý chấp cũng không có trong đám người nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chẳng qua không nhìn thấy Đoạn Đức, lại làm cho Lý chấp trong đám người nhìn thấy cái cửu u thân ảnh. Không nói hai lời, Lý chấp trực tiếp đi tới cái cửu u bên cạnh, hướng hắn ân cần thăm hỏi nói, "Lao tiền bối, ngài cũng tới." Cái cửu u thì nhìn thoáng qua Lý chấp, hơi có chút ngoài ý muốn nói, "Nguyên thần của ngươi tổn thương thế mà hoàn toàn tốt." Lý chấp mỉm cười nói, "May mắn mà có tiền bối chỉ điểm, vạn bối mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chữa trị tốt nguyên thần bên trên thương thế. Bây giờ đã vô ngại. Lần này Hóa Tiên Chỉ hiện thế, tiền bối nên cũng có thể được một ít có thể cải thiện trạng thái thân vật, cầu chúc tiền bối đạo thương khỏi hẳn." Cái cửu u nói ra, "Nhường đường thương khỏi hẳn, nào có đơn giản như vậy. Lần này có thể có được một ít duyên thọ vật, lão phu đều đủ hài lòng." Sau đó, hai người liền đi tới đăng tiên điện. Từ xa nhìn lại, Hóa Tiên Chỉ tại một ngọn núi lớn chí đỉnh, đầm nước óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang trong suốt, dâng lên mà ra, dương khí cực nặng, đập vào mặt như thiên hỏa đồng dạng. Mà ở bên kia tòa kia núi lớn phía dưới, chân núi chỗ có một tòa hang cổ, phun ra nuốt vào long khí, hang cổ hai bên có hai gốc chuối tây cũng không biết có bao nhiêu và năm, dáng mây xanh tiềm thước. Hang cổ mặc dù thần thánh, nhưng lại có một loại thái âm chân lực đang lưu động. Lý chấp thấy thế, thở dài nói, là cái này trong truyền thuyết Hóa Tiên Chỉ cùng tiên cổ long động sao? Quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Trong truyền thuyết âm dương nhị huyệt cùng tồn tại, thật đúng là thần kỳ, tinh thuần như thế âm dương nhị khí ngược lại là luyện khí thượng giai vật liệu. Mà cái cửu út thì là nhìn tiên cổ long huyệt, nhíu mày. Lý chấp thấy vấn đề này nói, tiền bối lẽ nào tiên cổ long huyệt trong ngộng nguyên thần tụy thật sự hóa thành thánh linh? Cái cửu u lắc đầu nói ra, bên trong cái hang rồng thật có hơi thở của thánh linh, nhưng mà có phải hay không ngộng nguyên thần tụy biến thành, còn không thể xác định. Nhưng vào lúc này, đang tiên địa chỗ xuất hiện đại chiến. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi cùng Bắc Đế Vương Đằng không biết vì dậy rồi xung đột, hai người kịch chiến ở cùng nhau. Mà ở một bên khác, Diệp Phàm cũng không hổ là dẫn chiến dây dẫn nổ, vậy cùng Vương Sung đám người chiến ở cùng nhau. Mà tại chỗ khác, vì tranh đoạt bước vào Hóa Tiên Chỉ an toàn thông đạo, chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt, ngắn ngủi một lát thời gian, đều có lớn năng lực đẫm máu. Nhìn xem Lý Chấp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên tiên chân xuất thế, đều cần vạn linh huyết tế. Người không đi sao? Cái Cửu Vũ đột nhiên hỏi. Lý Chấp nói ra, ta đều không tới bêu xấu, trong Hóa Tiên Chỉ thứ gì đó không có xuất hiện trước đó, tiểu này chém giết, không có bất kỳ cái gì tác dụng, không duyên cớ mất mạng. Cái Cửu Vũ nói ra, nhìn tới ngươi so với bọn hắn cũng tiếc mạng. Lý Chấp nói ra, mong muốn trường sinh, không tiếc mệnh sao được. Sau đó, Lý Chấp vẫn đi theo cái Cửu Vũ bên cạnh. Mãi đến khi đăng tiên địa chỗ chiến đấu hỏa hoãn sau đó, bọn hắn mới lên đường đi đến Hóa Tiên Chỉ. Quả nhiên, đi theo cái Cửu Vũ bên người lựa chọn là đúng, Lý Chấp không có gặp được bất luận cái gì chiến đấu, đều xuất hiện tại Hóa Tiên Chỉ bờ. Với lại hai người bọn họ dường như là cái thứ nhất đã đến Hóa Tiên Chỉ người. Nhìn ao nước trong suốt, cùng quần quần mà đến dương khí, Lý Chấp cảm khái nói, truyền thuyết Hóa Tiên Chỉ cùng Thiên Cổ Long Huyệt được một liền có thể thành đạo, bây giờ nhìn tới nói không loa, nơi đây quả nhiên là thông thiên tạo hóa nơi. Cái Cửu Vũ thì là im lặng, nhìn tiên chỉ lộ ra vẻ kinh nghi, tựa hồ tại trong tiên chỉ nhìn thấy nhường hắn cũng cảm thấy khiếp sợ đồ vật. Thế nhưng Lý Chấp trái xem phải xem lại nhìn không ra cái như thế về sau. Chương 209, Thanh Đế Hiện Thân, 1, chương 209, Thanh Đế Hiện Thân, 1, Hóa Tiên Chỉ bên cạnh, cái Cửu Vũ nghi ngờ không thôi nhìn như mộng ảo ao nước, dường như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó đồng dạng. Ao nước trong trẻo, giống như một vũ quỳnh tương, lưu hà tràn thủy, mây khói bốc hơi, mờ mịt cuốn lượn quanh, vũ quang tập sát, khắp nơi bóng ánh trong suốt. Tiên chỉ mặc dù không phải rất lớn, lại cho người ta một loại đối mặt một phương thế giới cảm giác. Trong ao có thần bí sức sống lưu chuyển, nhường tiên chỉ nhìn lên tới giống như ẩn giấu đi khởi nguồn của sự sống chi bí. Lý Chấp vậy mở ra sinh tử thần đồng tìm kiếm cỗ kia sức sống đầu nguồn, thế nhưng Hóa Tiên Chỉ trong tản ra một cỗ thần bí khí cơ lại làm cho cái kia thuận buồm xuôi gió tiên nhãn mất hiệu lực. Lẽ nào là thanh đế sát nghiệm tản ra sinh mệnh ba động? Thế nhưng vì sao trong tiên chỉ không có cắm rễ tại đồng xanh bên trên thanh liên? Hay là nói trong ao có khác đồ vật quấy nhiêu thiên nhãn dò xét? Lý Chấp không có phát hiện sức sống đầu nguồn, nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội hắn thời khắc này tu vi quá yếu, nếu như hắn có thánh nhân đạo hạnh, chỉ sợ có thể nhìn thấy đồ vật đều sẽ tăng nhiều. Ngay tại Lý Chấp cùng cái Cửu Vũ quan sát trong tiên chỉ tình huống thời khắc, Hóa Tiên Chỉ bờ tu sĩ khác đã không nhịn được kinh hô lên. Có âm thanh, nhất định là cực đạo đế binh mảnh vỡ ở đây, là đế binh bên trong chứa đại đạo kinh văn đang vang vọng. Lần lượt chạy tới tu sĩ, không khỏi bị Hóa Tiên Chỉ huyền bí thu hút, trong truyền thuyết trong ao có đế binh mảnh vỡ, có vô thượng thánh vật, không khỏi là khiến người tâm động thứ gì đó. Phù phù. Cuối cùng, có một người tu sĩ nhịn không được kích động trong lòng, trực tiếp nhảy vào trong hồ, mong muốn tìm kiếm đế binh khối vụn và thánh vật. Đã có một lần tức có lần thứ hai, lục tục ngo ngoe có người nhảy vào trong tiên hồ. Vì thế, ven hồ không ít địa phương còn ra hiện sát lục, vì chính là chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Nhưng mà Lý Chấp nhưng lại không biết, bọn hắn là như thế nào xác định cái chỗ kia có lợi còn không phải bất lợi. Trong chốc lát, nguyên bản còn yên tĩnh tưởng hòa hóa tiên chỉ bờ đều biến thành tu la chiến trường, rất nhiều tu sĩ bởi vậy ngã xuống vũng máu trong. Với lại Lý Chấp còn chứng kiến Diệp Phàm, Bàng Bác, Đông Phương Dã, Lý Hát Thủy, Giao Chỉ Thánh Nữ, Cơ Tử Nguyệt đám người, vậy lần lượt bước vào bên trong tiên chỉ tìm kiếm thánh vật, nhưng mà bọn hắn cũng không có xâm nhập bao xa, vẹn vẹn đi vào nước cạn không có đầu gối địa phương tìm kiếm. Lý Chấp thấy thế, đều lại lần nữa về tới cái Cửu Vũ bên cạnh, sợ bị những thứ này mãng phu cho hại chết. Hóa Tiên Chỉ bên trong, tồn tại không biết sắc cơ, cái Cửu Vũ không có nhảy vào tiên chỉ tầm bảo, đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiên bối, Hóa Tiên Chỉ chung có hay không có đại đế sắc cơ? Lý Chấp lặng lẽ hướng cái Cửu Vũ truyền âm hỏi. Có một cố đại đế sắc cơ, bất quá ta còn chưa xác định hắn vị trí cụ thể. Cái Cửu Vũ tựa hồ tại tìm kiếm thanh đế sát nghiệm vị trí cụ thể. Sau đó, Lý Chấp lần nữa truyền âm hỏi, "Tiền bối, ngài có thể hay không nhìn ra, thanh đế có phải tại bên trong tiên chỉ có lưu chuẩn bị ở sau? Ta quan trong tiên chỉ sức sống vô căn vô duyên, nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi, dường như cũng không phải là sinh linh tất cả, cũng không giống là thánh vật thông linh sau tản ra loại đó sức sống." Cái Cửu Vũ nói ra, "Hóa Tiên Chỉ thần bí khó lường, lão phu cũng vô pháp tận quan kỳ diệu, không thể trả lời ngươi vấn đề này." Cửu Tiên Xích Ngọc Vương. Nhưng vào lúc này, tiên chỉ trong có tu sĩ lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ thần ngọc, toàn thân tản ra hỏa hồng hào quang, để người kích động không thôi. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn tranh đoạt khối kia Cửu Tiên Xích Ngọc Vương, liền bị thông linh thần ngọc bỏ chạy. Nhưng mọi người tiếc hận không thôi. Đồng thời vậy khơi dậy mọi người tầm bảo nhiệt tình. Càng ngày càng nhiều tu sĩ không để ý trong tiên chỉ không hiểu nguy hiểm, xuống đến bên trong tiên chỉ bắt đầu tìm kiếm thần vật. Trong lúc nhất thời tiên chỉ trở nên vô cùng náo nhiệt. Cái Cửu Vũ mắt thấy Lý Chấp thế mà không có hạ chỉ tầm bảo dấu hiệu lại hỏi, ngươi tại sao không đi tầm bảo? Lý Chấp nhìn những kia theo bên trong tiên chỉ tiêu tán ra tới dương khí, nói ra, tiền bối, những thứ này dương khí có phải là có chủ vận? Trực giác nói cho ta biết, những thứ này dương khí dường như đây trong tiên chỉ tiên chân càng trọng yếu hơn. Cái Cửu Vũ tò mò hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Lý Chấp trầm tư sau một lát, nói ra, Hóa Tiên Chỉ cùng Thiên Cổ Long Huyện, âm dương cộng sinh, tất nhiên có thể đủ dựng dục ra vô số tiên chân, muốn như vậy bối cả gan suy đoán, là không phải là bởi vì nơi đây tản ra âm dương nhị khí nguyên nhân. Có câu nói là âm dương tạo hóa, nuôi dưỡng vật. Từ xưa đến nay, Hóa Tiên Chỉ trong thánh vật quần quần không dứt, có phải hay không nơi đây âm dương nhị khí là một loại sắp xỉ thiên địa bản nguyên thứ gì đó, cho nên mới có thể khiến cho loại địa thế này liên tục không ngừng diễn hóa xuất thánh vật. Cái Cửu Vũ chầm chậm vào Lý Chấp quan sát toàn thể một phen, sau đó mới lên tiếng, ngươi tư duy quả nhiên cùng những người khác khác nhau, nơi đây âm dương nhị khí sắc thực phi phàm, nhưng mà thánh vật có phải hay không bởi vì nó mà sinh, lão phu cũng không biết, có thể ngươi nói đúng. Lý Chấp tiếp tục nói, truyền thuyết, thanh đế chính là bất tử thần dược hỗn độn thanh liên hóa hình mà sinh, ngay tại này hóa tiên chỉ trung thoát khỏi bất tử thần dược bản thể. Nếu như thanh đế sinh ra đại biểu một loại sinh, như vậy tại sao khi hắn chết chỗ táng thân cực âm chi địa, đều đại biểu một loại chết? Văn Bối cảm thấy thanh đế cử động lần này nhất định có thâm ý theo dương chỉ trung sinh sinh, từ sau tại âm trong ao ngủ say, có phải hay không nói, thanh đế kỳ thực cũng chưa chết đi, mà là tại sông một cái không thể cân nhắc sinh tử luân hồi công xiềng, nếu như thanh đế xuyên qua tử quan, có phải hay không liền có cơ hội thành tiên mà đi? Cái kiểu lũ hỏi, ngươi vì sao sẽ loại suy nghĩ này? Có đạo lý gì sao? Lý Chấp nói ra, vì Văn Bối đã nghe qua một loại cách nói, sinh cực điểm là chết, cực hạn của cái chết mà sống, nếu có ai có thể sống tới cửa ải sinh tử, có thể dạy đến bất hủ bất diệt chi đạo quả. Cái kiểu lũ nói ra, lẽ nào ngươi vậy tin tưởng luân hồi? Lý Chấp gật đầu nói, đương nhiên tin tưởng. Văn Bối không chỉ tin tưởng luân hồi, còn tin tưởng thế gian tồn tại âm dương hai giới. Cái kiểu lũ trong mắt u quang tiềm thước, nói, thời thế hiện nay, đại đa số trí tại đế lộ tuổi trẻ tiên tiêu chỉ tin tưởng kiếp này, không tin có luân hồi. Vì sao ngươi như thế chắc chắn thế gian sẽ có luân hồi tồn tại đâu? Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Thế gian không có luân hồi người, chỉ có luân hồi chuyện. Lý Chấp lắc đầu nói ra, luân hồi nhất định tồn tại, chỉ bất quá chúng ta không nhìn thấy thôi. Vì Văn Bối sở dĩ tin tưởng thế gian có luân hồi, là bởi vì tin tưởng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Sở dĩ nhìn không thấy luân hồi người, chẳng qua là chúng ta tự thân tu vi quá thấp thôi. Cho dù giữa trời đất trước đây không có luân hồi, làm tương lai có một ngày vị tiên siêu việt cực cảnh cường giả cảm thấy như vậy không tốt, mong muốn tạo hình một cái luân hồi đường, này thiên địa ở giữa không thì có luân hồi sao? Đạo không có tận cùng, pháp có huyền bí, Văn Bối cũng không cảm thấy thế gian có đồ vật gì là định số. Chỉ cần chúng ta còn có thể tu đạo, thế gian mọi thứ đều có thể bị sửa đổi, nếu như không thể thay đổi, chỉ có thể nói rõ chúng ta quá yếu, mà không phải nói rõ loại đồ vật này tất nhiên không cách nào tồn tại. Lời vừa nói ra, nhường cái cửu lũ cũng trở nên trầm mặc, nói ra, ngươi quả nhiên là lão phu gặp qua người đặc biệt nhất, ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy đối bất kỳ cái gì sự vật kính sợ. Chương 209, Thanh đế hiện thân 2, chương 209, Thanh đế hiện thân 2, Lý Chấp nói ra, Vạn Bối cảm thấy, cái gọi là kính sợ, chẳng qua là vì thực lực bản thân chưa đủ, không cách nào đạt tới thấy rõ sự vật chân diện mục độ cao thôi. Nếu như có thể đạt tới loại đó độ cao, cũng không cần sinh ra bất luận cái gì lòng kính sợ, mà là sẽ bình thản đối đãi giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật. Vạn Bối tin tưởng tương lai ta nhất định sẽ đạt tới không cần kính sợ bất kỳ cái gì sự vật độ cao, cho nên Vạn Bối cảm thấy và kính sợ chúng nó, còn không bằng thật tốt tu hành. Nhìn thấy Lý Chấp giống như ăn cơm uống nước tựa như bình thản, cái kiểu lũ cũng không biết nên nói Lý Chấp là cuồng vọng hay là tâm tính tốt. Oanh, nhưng vào lúc này, ngoài ra một tòa núi lớn chân núi chỗ Thiên Cổ Long Huyệt trong truyền ra tiếng oanh minh. Một đám giáo chủ cấp đại năng xông vào Thiên Cổ Long Huyệt tìm kiếm Mộng Huyễn Thần Thủy, cuối cùng vẫn là đã dẫn phát Long Huyệt kỳ biến, nhường Thiên Cổ Long Huyệt như là khôi phục đang sống. Cái kiểu lũ con mắt lờ mờ trong lập tức bắn ra hai đạo hào quang kinh người, chằm chằm vào chân núi chỗ Thiên Cổ Long Huyệt, thấp giọng nói, Long Huyệt trong, thật chẳng lẽ ra đời đại viên mãn thánh linh? Tất cả mọi người tin tưởng, cổ trong huyệt có nhân thế tiên đan, có thần thủy cấp bậc Mộng Huyễn, bây giờ càng là hơn xuất hiện có thể so với đại đế thánh linh khí tức, nhường rất nhiều người sắc mặt đại biến. Thiên Cổ Long Huyệt, từng hồi rồng gầm, hang cổ trong lúc sáng lúc tối, có đèn lồng giống nhau con người đang nhấp nháy, khí tức bức nhân, khiến người ta cảm thấy một hồi ngạt thở. Sau một lát, long khí mãnh liệt, chân long nôn châu, một khỏa tinh hồng thần châu tại vạn đạo trong long khí chìm nổi, tươi đẹp tươi át, xuất hiện ở trước mặt người đời. Đột nhiên vòng long trong huyệt phun ra thần châu, như mã não giống nhau trong suốt long lanh, đường kính năng lực có hơn 1 mét, là một khỏa to lớn tiên châu, như mộng ảo sắc thái làm say lòng người. Thiên Cổ Long Huyệt trước, thần châu hiện thế, làm cho tất cả mọi người cũng huyết mạch phun trương, nội tâm khuấy động, hận không thể ngay lập tức đưa nó chiếm làm của riêng. Một đám giáo chủ cấp đại năng, công tham tạo hóa, lúc này cũng không có bất luận cái gì thành phụ, thi triển thủ đoạn cố sức tranh đoạt. Thế nhưng thần châu có linh, không cách nào chấn áp, chợt lóe lên rồi biến mất tại tĩnh mịch hang cổ trong, hang cổ trước tất cả mọi người vọt vào theo. Tiên trì bên mở, rất nhiều tu sĩ nhìn nhau sững sờ, rất nhiều người hối hận vì sao không có lựa chọn Long Huyệt tầm bảo, một khỏa chân chính thần châu hiện thân, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ sợ có thể làm cho nhân chứng nói. Mấy tên tại hóa tiên trì bên trong không thu hoạch được gì đại năng ngay lập tức thay đổi tuyến đường, tiến về Long Huyệt tranh đoạt cơ duyên. Ngay tại lúc đó, Diệp Phàm vậy cùng địch nhân của hắn nhóm tại hóa tiên trì bờ đại chiến. Có thể Lý Chấp lại mắt không chấp chằm chằm vào tiên trì, thần châu hiện thân, thuyết minh đệ tam đại nguyên tiên sư sắp tái hiện nhân gian. Thanh đế sát niệm nhất định sẽ cảm giác được khí tức của hắn. Quả nhiên, tại Thiên Cổ Long Huyệt bên trong thần châu bị đại năng đánh nát, một trình người hồng ma quái từ thần châu trung rơi xuống sau khi đi ra, đều có một cái tuổi trẻ tu sĩ từ trong hóa tiên trì lấy ra một khối đồng xanh, phía trên sinh ra một gốc sen xanh nhỏ. Lý Chấp nếm thử dùng thần niệm cảm giác nó tồn tại, lại phát hiện căn bản là không có cách cảm giác. Mà Đoạn Đức đang nhìn đến đồng xanh cùng thanh liên sau đó, trong nháy mắt đều mang một cái chén bể, từ đằng xa chạy tới, trực tiếp xuất hiện tại bên trong tiên trì, hướng phía đồng xanh cùng thanh liên chụp tới. Trong lúc đó có lớn có thể tưởng tượng muốn ngăn cản, đều bị Đoạn Đức trực tiếp đánh lui. Lý Chấp thấy thế, liền biết thời cơ đã đến, nói với cái cửu lũ, tiền bối, Văn Bối muốn đi thu thập một ít âm dương nhị khí đều không quấy rầy tiền bối. Sau đó, hắn đều hướng phía vị ở giữa lưng núi chỗ một cái âm dương hòa hợp địa phương tiến đến. Âm dương hòa hợp nơi, dường như đã bị người cho chiếm đoạt, mắt thấy Lý Chấp đến, bọn hắn không nói hai lời đều hướng Lý Chấp công tới. Lý Chấp thấy thế, vậy không nói nhảm, trực tiếp thi triển hóa thiên thần trưởng, trực tiếp đem những người kia một trưởng vô thành cho bụi. Dù là đám người kia chung, có mấy người tu vi cũng đạt đến tiên đài bí cảnh, còn có hai vị nửa bước đại năng cấp bậc cao thủ, toàn cũng đỡ không nổi Lý Chấp một trưởng lực lượng. Vì quá trình chiến đấu thật sự là quá mức nhất thời, cho nên không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý chống không một khu vực như vậy sau đó, Lý Chấp liền lấy ra 36 cái chân long đại kỳ. Dựa theo vạn long quy xảo đại trận trận đồ đem những kia chân long đại kỳ cắm ở xung quanh trong vòng 10 trượng. Sau đó Lý Chấp lại tại trận nhãn chỗ thả ở một khối dùng thần nguyên thạch bị dung luyện mà thành kỳ lạ ma bàn. Ngao, ngao. Theo xếp bằng ở ma bàn bên trên Lý Chấp bắt đầu kích hoạt đại trận, một hồi cao vút tiếng long ngâm đều theo chỗ giữa sườn núi vang lên. 36 cái đại kỳ càng là hơn hóa thành 36 cái ngàn trượng thần long, sau đó đáp xuống, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Như thế tiếng động quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng mà phần lớn người đều không tại ý, dù sao không phải là tranh đoạt hóa tiên chỉ hoặc là tiên cổ long huyệt trong tiên chân. Chỉ có số ít người chú ý Lý Chấp làm ra tiếng động. Hóa tiên chỉ bờ, cái cửu lưu nhìn thấy Lý Chấp kích hoạt lên trận pháp sau đó, thầm nói, long huyệt dị động, thánh linh sắp xuất hiện, thanh đế sát nghiệm lại xuất hiện, âm dương nhị khí tạm thời chết chấn áp, thật đúng là cái đục nước béo cò tuyệt hảo thời cơ. Giờ phút này, Lý Chấp căn bản cũng không quan tâm biến hóa của ngoại giới, nhất tâm ngồi ở ma bản chi thượng thi pháp. Dùng phía dưới mặt đất long khí để dẫn dắt hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt trong âm dương nhị khí hướng phía ma bản trong hội tụ. Tại ma bản trong, Lý Chấp thả ở một khối cửu thiên tức lưỡng, dùng để hấp thụ dẫn đạo tới âm dương nhị khí. Hóa tiên chỉ trong nước, Diệp Phàm tại giải quyết phiền phức sau đó, cũng nhìn thấy ngồi ở chỗ giữa sườn núi thi pháp Lý Chấp. Lý Hát Thủy có chút kỳ quái nói, Lý đạo trưởng là đến đây lúc nào, hắn ở trong đó làm cái gì, vì sao không đi tới hóa tiên chỉ tầm bảo đâu? Diệp Phàm mở ra nguyên thiên thần nhãn quan sát Lý Chấp bên người tình huống, liền thấy vô số âm dương nhị khí đang long khí dẫn đạo dưới, hướng phía cái đó ma bản hội tụ. Hắn ở đây thu thập nơi đây âm dương nhị khí. Diệp Phàm đối mọi người nói, vì có thần nguyên thạch bị cùng Lý Chấp khắc họa đạo văn ngăn cản, Diệp Phàm không có thấy rõ ra đá ma bản trong tình huống, nhưng hắn cảm thấy Lý Chấp cử động lần này tựa hồ tại cướp đoạt nơi đây lực lượng bản nguyên. Tiên chỉ trong, không thu hoạch được gì giao chỉ thánh nữ thấy thế, trong lòng hơi động, trực tiếp rời khỏi hóa tiên chỉ, hướng phía chỗ giữa sườn núi Lý Chấp đi đến. Đồng thời còn có hai vị giao chỉ trưởng lão vậy hiện thân đi theo bên người nàng, các nàng dường như muốn đi là Lý Chấp hộ pháp. Thấy cảnh này Lý Hát Thủy trực tiếp kêu gào, hô, thực sự là không có thiên lý à? Làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Trong hóa tiên chỉ tìm kiếm tiên chân nhan như ngọc thấy thế, dường như cũng muốn biết Lý Chấp đang làm gì, đi theo quá khứ. Đây là tình huống thế nào? Vì sao Đông Hoang hai vị thần nữ phải bảo vệ tại cái đạo sĩ kia bên cạnh? Một ít đến từ Trung Châu thiên kiêu nhìn thấy nhan như ngọc cùng giao chỉ thánh nữ cử động sau đó đều bị cảm giác kinh ngạc. Chẳng qua Lý Chấp đã không có vào trong hóa tiên chỉ trung tìm kiếm tiên chân, cũng không có bước vào thiên cổ long huyệt trong tìm kiếm tạo hóa, ngược lại là dẫn đi rồi hai cái để người kiêng kỵ thần nữ. Mọi người ngược lại là đối với hắn không có bao nhiêu kiêng kỵ tâm ý như ngọc muội muội. Ngươi đây là? Giao chỉ thánh nữ nhìn thấy nhan như ngọc vậy đi theo đến, đều mở miệng hỏi. Chương 209, thanh đế hiện thân 3. Chương 209, thanh đế hiện thân 3. Giao chỉ tỷ tỷ, ta là tới cho Lý đạo trưởng hộ pháp. Nhan như ngọc mặt mỉm cười nói. Sau đó, các nàng đều kết bạn đi tới Lý Chấp bố trí trận pháp bên ngoài, mà Lý Chấp lại giống như không có phát hiện các nàng giống như, tiếp tục thi pháp rút ra hóa tiên chỉ trong thuần dương chi khí cùng thiên cổ long huyệt trong thuần âm chi khí. Cùng lúc đó, thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên chỉ, hai nơi tranh đấu trở nên ngày càng kịch liệt. Từ thần châu trong rơi xuống ra tới hồng bào quái dị thường khát máu, từ trong thiên cổ long huyệt một đường giết ra, hướng phía hóa tiên chỉ đánh tới. Tựa hồ là bị Diệp Phàm trên người nguyên tiên sư khí tức hấp dẫn đồng dạng. Mắt thấy hồng bào quái một đường sát phạt, nhường rất nhiều tu sĩ mất mạng, tiên chỉ bên bờ cái cửu u lại không có chút nào ý xuất thủ, ánh mắt ngược lại không ngừng tại hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt bên trên qua lại di động. Công chúa, mượn đế binh dùng một lát. Nguyên bản trong hóa tiên chỉ tầm bảo khổng tức vương cùng xích long lão đạo thấy thế, ngay lập tức đi vào nhan như ngọc bên cạnh, hướng nàng mượn dùng thanh liên đế binh. Nhan như ngọc không có do dự, trực tiếp đem hỗn độn thanh liên cho bọn hắn mượn, nhưng không có tùy bọn hắn cùng nhau lại đi tiên chỉ ý nghĩa. Cử động lần này nhường giao chỉ thánh nữ có chút kỳ lạ, hỏi: Như ngọc muội muội, ngươi có đế binh hộ thể, cái đó quái vật lông đỏ nên không đả thương được ngươi. Vì sao không theo khổng tức vương tiền bối bọn hắn tiến đến hóa tiên chỉ trung tìm kiếm tiên chân? Nhan như ngọc nói ra, Lý đạo trưởng lựa chọn nơi đây bày trận, ta tin tưởng nơi đây không tầm thường, ở tại chỗ này hẳn là sẽ đây tại trong tiên chỉ vô tự tìm kiếm lại càng dễ đạt được tạo hóa. Lẽ nào giao chỉ tỷ tỷ không phải loại ý nghĩ này sao? Giao chỉ thánh nữ đã sớm biết, Lý Chấp tại tầm bảo nhất đạo bên trên có phi phàm thành tựu cùng thần thông, sở dĩ rời khỏi hóa tiên chỉ đi vào Lý Chấp bên này, chính là vì việc này. Nhưng vào lúc này, thiên cổ long huyệt tái sinh dị biến. Ồn ào. Đột nhiên, hét lớn một tiếng theo hang cổ chỗ sâu truyền đến, như là có một cái vô thượng tồn tại theo trong ngủ mê bị đánh thức bình thường, tỏa ra một cỗ mênh mông biển lớn giống nhau đáng sợ ba động. Sau đó, một chiếc chiến xa cổ xưa theo trong cổ động bật ra, cao không quá một thước, do một đầu dài hơn thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe, còn có một cái màu xanh tiểu long cuộn tại trên xe. Có khác một đầu dài nửa xích xích huyết vượng hoàng thần tại sau xe bay múa. Ngoài ra, còn có 7-8 tên màu sắc không giống nhau hơn phân nửa xích cao tiểu nhân, từng cái như là bích ngọc điêu giống nhau sinh động như thật, tay cầm ngọc chất binh khí, ở phía trước chạy nhanh mở đường. Trên chiến xa cổ, đứng một cái cao hơn một thước sinh linh hình người, như một tôn thần mở dạng, cuốn lượn quanh 108 đạo thần hoàn, quát to, người nào ở đây ồn ào, đem tộc ta bất hủ thượng cổ đại đế bừng tỉnh. Nó là một cái thần ngọc thông linh sinh vật, tỏa ra một cỗ ngập trời khí tức khủng bố, giống như một vị vô thượng vương giả xuất hành đồng dạng. Đại đế, thiên cổ long huyệt trung có một vị còn sống thượng cổ đại đế. Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được đây là sự thực. Thế nhưng không đợi mọi người phản ứng, trên chiến xa Ngọc Thạch tiểu nhân dường như cảm nhận được phía dưới mặt đất biến cố, hướng thẳng đến Lý Chấp Phương hướng lớn tiếng a nói, chết tiệt, là ai tại trộm lấy ở đây bản nguyên tiên tinh? Trên chiến xa cổ Ngọc Thạch tiểu nhân, phất tay mang theo kia đội Ngọc Thạch tiểu nhân, đều hướng phía chỗ giữa sườn núi Lý Chấp chạy tới. Là ngươi đang trộm lấy nơi đây tiên tinh, quấy rầy đại đế ngủ say, chết. Ngọc Thạch tiểu nhân mắt nhìn âm dương nhị khí không ngừng hướng phía Lý Chấp ngồi xuống ma bản trong lưu động, đều hướng phía Lý Chấp hô. Khổng Tước Vương cùng Xích Long đạo nhân thấy thế, ngay lập tức khống chế Thanh Liên Đế binh đi tới Nhan Như Ngọc bên cạnh, nói ra, công chúa, chạy ngay đi, người ngọc kia gần thành thánh, không thể địch lại. Mà giao chỉ thánh nữ trực tiếp lấy ra một tòa truyền đời thánh binh bảo tháp cùng hai vị giao chỉ đại năng cùng nhau đưa nó khôi phục, dường như phải bảo vệ Lý Chấp giống như. Những người khác tất cả đều khiếp sợ hướng chỗ giữa sườn núi, một ít nguyên bản định bỏ chạy đại năng giờ phút này cũng không đi. Mắt thấy, kia đội Ngọc Thạch tiểu nhân muốn xung lại, ma bàn bên trên Lý Chấp đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời một tòa thần bí ba tầng tế đàn xuất hiện tại dưới chân hắn, chậm rãi đưa hắn nắm không trung. Vâng, kinh khủng tinh hồng kia chớp trong nháy mắt ở trên vòm trời hiện hiện, sau đó một cái biển máu dị tượng đảo ảnh tại bên trên bầu trời, cái này đến cái khác giống như bị huyết thủy bao phủ đại thiên thế giới tại trong biển máu chìm nổi. Một tòa cùng Lý Chấp dưới chân tế đàn giống nhau như lúc thần bí tế đàn, tỏa ra xuyên suốt cổ kim quỷ dị lực lượng, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật toàn bộ hiến tế đồng dạng. Trên chiến sa Ngọc Thạch tiểu nhân vô cùng hoảng sợ nhìn đảo ảnh trên không trung huyết hải cùng Lý Chấp dưới chân thần bí tế đàn, trong nháy mắt dừng bước. Là thần ngọc thông linh sinh mệnh, bọn hắn tại bị tế đàn bên trên chỗ tản ra huyết tế thiên địa quỷ dị khí tức cực kỳ mất cảm, phản phất như gặp phải chân chính khắc tinh đồng dạng. Dường như dám ra tay với Lý Chấp, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Vô lượng tiên tôn, các ngươi muốn để bần đạo đi chết sao? Ngươi tộc đại đế cũng chưa chắc dám như thế cùng bần đạo nói chuyện. Thời khắc này Lý Chấp, trong mắt chỉ có vô tận lạnh lùng, giống như đến từ cao nguyên quỷ dị bên trên khủng bố tế thi, tại một phương thần bí huyết hải phụ trợ dưới, khí tức có vẻ vô cùng đáng sợ. Nhất là tại trên đầu của hắn không ngừng hội tụ khủng bố thiên phạt lực lượng, tinh hồng lôi đỉnh trung mang theo thần bí trật tự pháp liên, tựa như đặc biệt nhằm vào bọn hắn kiểu này thiên sinh địa dưỡng sinh vật giống như. Mắt thấy đem trên chiến xa cổ Ngọc Thạch tiểu nhân tạm thời chấn nhức rồi, ở trên cao nhìn xuống Lý Chấp đều thản nhiên nói, bần đạo ở chỗ này mượn dùng một chút âm dương tinh khí, các ngươi ai còn có ý kiến? Không có ý kiến. Đạo trường xin mời tự tiện. Trên chiến xa cổ Ngọc Thạch tiểu nhân, dù là có thần hoàn bao phủ, lại khiến người ta cảm thấy hắn tiếng nói cũng run rẩy. Sau đó, Lý Chấp liền nói, đại đạo chỉ lên trời, các đi một bên. Nói xong, Lý Chấp đều thu chân về ở dưới thần bí tế đàn, còn có phía sau kia phiến quỷ dị huyết hải. Trên đầu khủng bố thần phạt nhưng không có trực tiếp tiêu tán, vẫn tại không ngừng hội tụ, dường như không đạt mục đích thể không bỏ qua đồng dạng. Lý Chấp ngẩng đầu nhìn thiên thượng không có rơi xuống thần phạt một chút, đều tiếp tục xếp bằng ở ma bản thượng thu thập nơi đây âm dương nhị khí. Một màn này quả thực chấn kinh rồi không ít người. Ngay cả cái Cửu Đu cũng cao mày lên, Lý Chấp triệu hồi ra kia phiến huyết hải cùng dưới chân hắn tế đàn, nhường hắn cũng cảm giác được một loại không hiểu ý hiếp. Dường như tòa kia tế đàn nếu quả như thật bị mở ra sau đó, ngay cả chân chính đại đế đều muốn mất hận. Tại Lý Chấp trước mặt bị chọc tức Ngọc Thạch tiểu nhân, quay đầu tiểu xung nhìn tu sĩ khác nổi giận. Sau đó, Ngọc Thạch tiểu nhân đều cùng hồng ma quái bắt đầu liên thủ tàn sát tu sĩ. Với lại Khổng Tước Vương cùng Xích Long đạo nhân thấy thế, ước lượng nhìn Thanh Liên Đế binh lần nữa đi tới tiên trì bên bờ, dự định cùng đã lấy ra Thái Hoàng kiếm đại hạ hoàng triều người liên thủ tiêu diệt chúng nó. Xôn xao nhưng lại tại núi thây biển máu chìm nổi thời điểm, bên trong tiên trì bọt nước văng khắp nơi, khối kia mọc ra một gốc sen xanh nhỏ đồng xanh lại xuất hiện. Sau đó, hào quang thiểm thước, thanh liên hóa hình, một cái anh vĩ nam tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từng bước một theo trong ao đi lên bờ tới. Ánh mắt quét qua, thanh quang bắn ra, bất luận là trên chiến sa Ngọc Thạch tiểu nhân hay là hồng ma quái, toàn đều hứng chịu tới kinh khủng xung kích, phát ra tới tiếng kêu thảm thiết. Thanh đế, lại là thanh đế. Thanh đế chưa chết, hắn lại còn sống. Có yêu chủ kêu sợ hãi, cũng có thánh chủ kêu lên, có hoàng chủ sợ hãi thán phục, đều bị ngạc nhiên. Chỉ có cái Cửu Vũ ánh mắt tiệm tức thấp giọng nói, thì ra là thế. Chương 210, đạo tiên chi thủ lại xuất hiện, một, chương 210, đạo tiên chi thủ lại xuất hiện, một, hóa tiên chỉ trùng, thanh đế sát niệm tái hiện nhân gian. Một thân áo xanh, đỉnh đầu đồng xanh, không có ngập trời thần uy, không có khí tức kinh khủng, một cách tự nhiên cũng làm người ta sinh ra một loại quỷ bái tâm ý, cộng đồng nắm giữ Thanh Liên Đế binh Xích Long đạo nhân cùng Khổng Tước Vương, còn có một số yêu chủ trực tiếp quỳ sát xuống, đại lễ thăm viếng thanh đế. Sau đó thanh đế đi ra hóa tiên chỉ, thậm chí đều không có ra tay, vẻn vẹn là khí tức liền để đến những kia từ thiên cổ long huyệt bên trong cường đại ngọc nhân hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không. Sau đó, thanh đế một chỉ điểm ra, liền để hoành hành vô kỵ hồng ma quái tại chỗ liền tội, thậm chí sinh không nổi một chút xíu phản kháng, rút đi một thân tóc đỏ sau đó, lộ ra đệ tam đại nguyên thiên sư hình dáng. Sau đó, đệ tam đại nguyên thiên sư thi thể nổ nát vụn, lộ ra một viên lớn chừng quả đấm chí dương thần đan. Thần đan phóng lên tận trời, đây thái dương còn nóng ánh hơn, nóng bỏng rực rỡ, dương khí đặc biệt nồng đậm, giống như không thuộc về nhân gian vật đồng dạng. Đây là một viên bất tử tiên đan, dược hiệu có thể so với bất tử thần dược, do đệ tam đại nguyên tiên sư thi thể thai nén mà sinh, vì tần lĩnh trong thiên cổ long huyệt đến tầm bổ, tại thái âm trung thành đều một chút chân dương, trải nghiệm 7 vạn năm thai nén, cuối cùng hóa thành bây giờ này mai chí dương thần đan. Thần đan vừa ra, tất cả mọi người vì đó rung động, thế nhưng có thanh đế ở bên, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại thanh đế trước mặt vọng động đao binh, tranh đoạt thần đan. Vì thanh đế trước đây nhường hồng mao quái cùng Ngọc Thạch tiểu nhân biến mất thủ đoạn quá mức đáng sợ, bọn hắn sợ sẽ trêu chọc thanh đế sau đó bị trực tiếp xóa bỏ. Cuối cùng, hay là Khổng Tức Vương cùng Xích Long đạo nhân tổng trưởng Hỗn Độn Thanh Liên cùng Đại Hạ Hoàng chủ trên đầu lơ lửng Thái Hoàng kiếm, nhẹ nhàng chấn động, nhường Bất Tử Tiên Đan vỡ ra, hóa thành trên trăm mảnh vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Mọi người lúc này mới thi triển thủ đoạn, bắt đầu cướp đoạt tiên đan mảnh vỡ. Ngay cả ngồi ở giữa sườn núi rút ra âm dương nhị khí Lý Chấp cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá tay của hắn đoạn đặc thù, cũng không tự thân lên trước tranh đoạt tiên đan, mà là khống chế mặt đất long mạch lực lượng, hóa sinh ra hai cái do long khí cùng dương khí hội tụ mà thành đại long, trực tiếp từ trong hóa tiên chỉ xung ra, đồng thời thi triển phi long tại thiên độ thuật, vì siêu việt cực cảnh tốc độ cướp đoạt 6 khối mảnh vỡ sau đó, lại lần nữa chui vào phía dưới mặt đất. Sau đó tiên đan mảnh vỡ đều đưa đến chỗ giữa sườn núi Lý Chấp trong tay. Sau đó, 4 khối mảnh vỡ theo trong trận bay ra, chia ra rơi xuống Nhan Như Ngọc, giao chỉ thánh nữ cùng hai vị giao chỉ trưởng lao trong tay. Làm xong đây hết thể Lý Chấp, cũng không bỏ cuộc đối âm dương nhị khí rút ra, vội vã hướng giao chỉ thánh nữ cùng Nhan Như Ngọc truyền âm nói, hai vị đạo hữu, còn xin tiếp tục là bần đạo hộ pháp, ngày sau tất có thâm tạng. Cầm tới tiên đan mảnh vỡ 4 người, cũng không thể tin được, như thế nhẹ nhõm liền được nhường đại năng cũng bởi vậy vẫn lạc tiên chân. Lý đạo trưởng xin yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục hộ pháp cho ngươi. Giao chỉ thánh nữ cùng Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn nhau sau đó, cùng kêu lên nói. Nhìn thấy thanh đế cũng không quan tâm tiên đan thuộc về, thậm chí đều không có hướng bên ấy nhìn nhiều, mọi người tranh đoạt đều càng phát kịch liệt. Thanh đế thì là cất bước, hướng phía Thiên Cổ Long Huyệt đi đến, trong con ngươi tinh thần tiêu tan, giống như chư thiên đều ở trong mắt. Vâng. Đột nhiên, một cỗ ngập trời thần quang từ trong Thiên Cổ Long Huyệt bật ra, mơ hồ có lớn đế thần uy đi theo, nhường mọi người kinh khủng muôn phần, trực tiếp ngưng tất cả tranh đấu. Sau đó, một cỗ cổ lão long xa, đều tòng long trong huyệt ù ù bay ra, ở phía trên có một cái toàn thân cũng đang phát tán ra thần quang vô thượng tồn tại, hắn giống như người thường chiều cao, thân xuyên cổ hoàng thánh y đi, đầu đội đại đế thông thiên quan, như là một tôn từ viễn cổ đi tới thần linh bình thường, để người linh hồn run rẩy. Nếu không có thanh đế đứng, hóa giải cỗ kia khí tức kinh khủng, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ bị cỗ lực lượng kia trực tiếp xóa bỏ, đó là một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo lực lượng. Thần chỉ tiêu tan, hàng hà sa số, ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Cổ lão long xa bên trên, tràn đầy vết đao lỗ kiếm, điêu khắc lên thái cổ đại chiến lúc lưu lại ân ký, không biết là người phương nào lưu lại, bây giờ lại thành rồi hắn xe riêng. Vạn cổ thanh tiên một cây sen. Thanh đế ngôn ngữ bình thản, miếng đồng xanh lặng lặng lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, đã có trùng đây Trung Châu bất hủ hoàng càng thêm vĩ đại khí độ. Là cái này thánh linh cùng đại đế khác nhau. Thế nhưng vị này cựu thiếu thông linh thánh linh, dường như cũng không đem thanh đế để vào mắt, trực tiếp quay đầu nhìn về phía đang ở giữa sườn núi Lý Chấp. Với lại treo ở Lý Chấp trên đỉnh đầu vẫn như cũng không tản đi hết kỳ lạ thần phạt, dường như nhường hắn có chút tức giận. Bản hoàng xuất thế, một cái nho nhỏ nhân loại, thế mà còn dám tiếp tục trộm lấy nơi đầy tiên tinh. Tự xưng Trung Châu bất hủ hoàng thánh linh, ánh mắt thiêm thước, trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang, tựa hồ muốn Lý Chấp trực tiếp xóa bỏ đồng dạng. Thế nhưng thần quang bay đến một nửa, lại tại không trung tiêu đột nhiên tán, dường như gặp phải không thể đối kháng ngăn cản. Tựa hồ là thanh đế ra tay, thế Lý Chấp đỡ được kia hai đạo kinh khủng thần quang, lại tốt hình như có không biết lực lượng đang bảo vệ Lý Chấp. Một màn này nhường mọi người không khỏi kinh khủng, nhìn về phía Lý Chấp ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Ngay cả cái Cửu U cũng lộ ra thần sắc suy tư, dường như không biết rõ vì sao thiên phạt thần lôi chưa từng tiêu tán, ngược lại như cái đám mây một loại một mực dừng lại tại Lý Chấp trên đỉnh đầu. Người muốn ngăn ta? Trung Châu bất hủ hoàng tạm thời từ bỏ đối phó con kiến hôi Lý Chấp, ngược lại nhìn về phía thanh đế. Mà thanh đế nhưng không có mở miệng, tựa hồ tại chờ đợi hắn làm ra lựa chọn đồng dạng. Bị thanh đế không đếm xỉa Trung Châu bất hủ hoàng càng thêm tức giận, trực tiếp đưa tay hướng phía Thái Hoàng kiếm chụp tới, dường như phải dùng Thái Hoàng kiếm đến đối kháng thanh đế. Ông. Thái Hoàng kiếm bị trực tiếp dẫn động, phát ra kiếm minh thanh âm, có hơi có chỗ khôi phục, tự nhiên toát ra một chút năng lượng ba động, tản ra nhất đạo bay thẳng trời cao thông thiên thần quang, bản năng muốn đi đối kháng Trung Châu bất hủ hoàng. Mà thanh đế đột nhiên đưa tay, đem Thái Hoàng kiếm cầm trong tay, trực tiếp trấn an Thái Hoàng kiếm trong thần chỉ, để nó yên tĩnh trở lại. Sau đó, thanh đế bình tĩnh nhìn vị kia Trung Châu bất hủ hoàng, hỏi: "Ngươi mong muốn kiếm này?" Cách đó không xa, cổ lão long xa bên trên, tôn này như thần linh giống nhau tồn tại toàn thân phát sáng, tựa hồ tại kiêng kỵ thanh đế, không có mở miệng đáp lại. "Tất nhiên ngươi cần nó, vậy liền cầm đi đi." Thanh đế gảy ngón tay một cái, Thái Hoàng kiếm nhất thời phát ra một hồi kiếm minh, hóa thành một con rồng lớn dương nhanh múa vút hướng phía Trung Châu bất hủ hoàng bay đi. Ken, long xa chi thượng, thánh linh đưa tay cầm bay tới Thái Hoàng kiếm, cả người khí thế bỗng chốc tăng lên rất nhiều, trăm vạn dặm tần lĩnh cũng vì đó rung động, dường như không chịu nổi khí thế của hắn. "Ngươi quá vô lễ." Trung Châu bất hủ chi hoàng lạnh lùng vô tình mở miệng, trong tay Thái Hoàng kiếm vang lên con cong, bắn ra nhất đạo phá thiên kiếm khí, bỗng chốc đánh xuyên mảnh này độc lập thế ngoại tiểu thiên địa, tại tinh không trong vũ trụ cũng lưu lại nhất đạo kinh khủng kiếm khí, ven đường không biết đánh nát bao nhiêu ngôi sao. "Ông." Vung đấy trong tay Thái Hoàng kiếm, Trung Châu bất hủ hoàng dường như phi thường hài lòng Thái Hoàng kiếm uy lực, liên tục tán dương: "Hảo kiếm, thực sự là hảo kiếm." Hắn tiếp tục huy động Thái Hoàng kiếm, dường như đem Thái Hoàng kiếm triệt để khôi phục, tái hiện đại đế thần uy. "Thanh đế, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng không biết ngươi hư thực sao? Hôm nay liền để bản hoàng đưa ngươi đi triệt để giải thoát đi." Có chút đắc ý quên hình Trung Châu bất hủ hoàng, trực tiếp huy động trong tay Thái Hoàng kiếm hướng phía thanh đế chém tới, dường như muốn vì thanh đế đầu lâu đến hiện lộ rõ ràng hắn vô thượng hoàng uy, kiếm khí phun ra, giống như có diệt thế loại khủng bố khí cơ. Có thể thanh đế thấy thế, chỉ là khẽ thở dài một cái, tựa hồ đối với lựa chọn của hắn dị thường thất vọng, cũng không nói gì, chỉ là duỗi ra hai ngón tay về phía trước kẹp đi. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, thần uy khó lường Thái Hoàng kiếm liền bị thanh đế nhẹ nhõm dùng ngón tay cầm lấy, mà người kế nhiệm do Trung Châu bất hủ hoàng dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là nhất đạo sát nghiệm, làm sao có khả năng có không thiếu sót đại đế thần uy? Một màn này nhường Trung Châu Bất Hủ Hoàng không hiểu kinh khủng, trực tiếp gọi hô lên. Mà Thanh Đế buông lỏng tay ra chỉ, nhường Trung Châu Bất Hủ Hoàng rút đi Thái Hoàng Kiếm, thản nhiên nói, cho ngươi mượn Thái Hoàng Kiếm, không phải để ngươi tới giết ta. Cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết chân quý, thiên ý như thế đi. Ta không tin. Trung Châu Bất Hủ Hoàng lần nữa vung vẩy Thái Hoàng Kiếm, hướng phía Thanh Đế đánh tới. Chương 210, Đạo Thiên Chi Thủ lại xuất hiện, 2. Chương 210, Đạo Thiên Chi Thủ lại xuất hiện, 2. Đồng thời vậy theo Xích Long đạo nhân cùng Khổng Tức Vương trong tay đoạt đến rồi Hỗn Độn Thanh Liên. Dường như mong muốn vì hai kiện đế binh lực lượng đến đại chiến Thanh Đế. Thế nhưng, tất cả đều là phí công, là sau hoang cổ thời kỳ thứ một vị đã thành đạo, Thanh Đế khủng bố, chắc chắn không phải vị này ngay cả Thánh Linh con đường cũng còn chưa đi đến cảnh giới đại viên mãn Thánh Linh có khả năng nhìn trộm hư thực. Đối mặt Trung Châu Bất Hủ Hoàng dùng hai kiện đế binh đến công kích mình, Thanh Đế chỉ là thản nhiên nói, con đường của đại đế, ngươi không hiểu, cho ngươi đế binh lại như thế nào. Nói xong, Thanh Đế đều chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi xuống dưới ép đi, không có ánh sáng, không có khủng bố ba động, lại cho Trung Châu Bất Hủ Hoàng một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, cho dù có hai kiện đế binh nơi tay, cũng không làm nên chuyện gì. Bàn tay lớn rơi xuống, Trung Châu Bất Hủ Hoàng trực tiếp kêu thảm một tiếng, cơ thể đứt từng khúc, sau đó bắt đầu tiêu đốt, rất nhanh liền cùng cổ chiến xa cùng nhau hóa thành một vùng ánh sáng, mưa, bị Thanh Đế thần lực trực tiếp bốc hơi, cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tiên trì bên bờ, cái Cửu Vũ nhìn thấy Thanh Đế khủng bố thủ đoạn sau đó, thật sâu thở dài, trong lòng thở dài, phiêu chiến Thanh Đế. Lý Tiểu Hưu nói không sai, ta quả nhiên có chút không biết tự lượng sức mình. Chân chính đại viên mãn thánh linh có thể khiêu chiến đại đế, tôn này sắp đại viên mãn thánh linh lại tại Thanh Đế nhất đạo sát nghiệm trước có vẻ không hề có lực hoàn thủ, là cái này sau hoang cổ thời kỳ thứ một vị đã thành đạo thực lực kinh khủng sao? Một chiêu xóa đi thiên cổ long huyệt trung dựng dục ra vô thượng thánh linh, Thanh Đế sát nghiệm tựa như hoàn thành sứ mệnh bình thường, trực tiếp trở nên phai mờ, sau đó hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đinh. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, một khối đồng xanh đáp xuống đất, nhường mọi người lấy lại tinh thần, ý thức được vừa nãy phát sinh tất cả đều là thật sự. Thanh Đế, tổ tiên. Không ít người kêu gọi Thanh Đế, nhan như ngọc thì là bao hàm lệ quang, đưa tay hướng phía bổ vào không khí. Sống thì sao, chết lại như thế nào, theo trong hỗn độn đến, hồi trong hỗn độn đi, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Như có như không âm thanh chưa bao giờ biết địa truyền đến, sau đó hết thảy tất cả cũng tịch yên lặng xuống, không còn có cái gì nữa, để người có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thế nhưng Thanh Đế biến mất, lại sẽ không nhường mọi người dục vọng trong lòng biến mất, ngược lại Thanh Đế sau khi biến mất lưu lại đồng xanh lại thành rồi mọi người tranh đoạt tiêu điểm. Với lại thiên cổ long huyệt trong thánh linh bị Thanh Đế xóa bỏ sạch sẽ, nhường mọi người cảm thấy lúc này chính là bước vào long huyệt đoạt bảo thời cơ tốt nhất. Tiên chân tranh đoạt chiến, ngay lập tức bộc phát, hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt trong chốc lát đều biến thành tu la chiến trường. Đến ở giữa lưng núi Trô Lý Chấp, căn bản không người chú ý đột nhiên, một hồi âm dương chi khí theo trận kỳ trùng tiêu tán ra đây, Lý Chấp trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Sau đó hắn đều đứng dậy, trực tiếp thu hồi âm dương nhị khí đã nhiều đến tràn ra ma bản. Trường Thọ đạo hữu, đại công cáo thành sao? Giao Chỉ thánh nữ thấy thế, trực tiếp hỏi. Lý đạo trưởng, có gì cần Như Ngọc giúp đỡ sao? Nhan Như Ngọc vậy mở miệng hỏi. Lý Chấp vẻ mặt vui vẻ nói ra, đa tạ hai vị đạo hữu hộ pháp tình, đối đãi ta thi pháp cướp đoạt một ít tạo hóa, mọi người là có thể rời khỏi chỗ này. Nói xong, Lý Chấp liền bắt đầu tại chỗ miệng tụng chân kinh, trước đây chìm vào trong đất 36 cái thần bí đại long, dường như đã phun ra nuốt vào lượng lớn long khí, vọt thẳng ra mặt đất. Ngàn trượng đại long xông ra mặt đất sau đó, bắt đầu ở không trung không ngừng dung hợp, sau một lát, ở trên bầu trời đều xuất hiện một cái hoàn toàn do long khí ngưng tụ mà thành vạn trượng thần long. Thần long vừa ra, nhường không ít tu sĩ vì đó kinh khủng. Liên tại bọn hắn dự định ra tay tiêu diệt thần long thời khắc, cái kia vạn trượng thần long phóng lên tận trời, một ngụm đem thiên thượng đoàn kia lóe ra lôi quang thần phạt kiếp vân nuốt vào trong bụng. Sau đó, một hồi kinh khủng lôi quang đều theo vạn trượng thần long trên người bạo phát ra. Hỗn độn mới sinh, đại đạo thủy hiện, thần lôi khai thiên, âm dương hai điểm, âm dương long trảo, cho ta hiện. Lý Chấp nhanh chóng đánh ra liên tiếp thần bí pháp quyết, thậm chí đem kia 36 cái có thể so với đại năng pháp khí trận kỳ cũng đánh vào vạn trượng thần long thể nội. Ngao, từng hồi rồng gầm, thần quang lấp lánh, dường như thần long cảm nhận được cực hạn chính phạt, trên không trung vì một loại huyền ảo tư thế vặn bẹo thân rồng. Hai con long chảo bắt đầu biến hóa, một cái trở nên âm lãnh đen nhánh, đồng thời tản ra trận trận chí âm chi khí, một cái trở nên nóng bỏng sáng chói, tỏa ra kinh khủng chí dương chi khí. Nếu có người tinh tế quan sát long chảo bên trên chí âm chi khí cùng chí dương chi khí, rồi sẽ phát hiện chúng nó cùng thiên cổ long huyệt còn có hóa long chỉ trong âm dương nhị khí ba động cực độ tương tự. Sau đó, Lý Chấp càng là hơn bước ra một đoàn tinh huyết, vì huyết làm mực, bắt đầu lư không biết kinh. Những kinh văn kia ký hiệu, lập tức hóa thành hai con mini màu máu long chảo, bay lên thiên không cùng âm dương long chảo dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ thần bí lại khí tức huyền ảo theo âm dương trên hai cái long chảo tán phát ra rồi. Sau đó Lý Chấp khống chế thần long, nhường con kia tản ra dương khí long chảo hướng phía hóa tiên chỉ chỗ sâu chụp tới, tản ra chi âm chi khí long chảo hướng phía thiên cổ long huyệt nội bộ chụp tới. Trong lúc đó có không ít đại năng mong muốn ngăn cản thần long nô ra long chảo, lại bị long chảo thượng tiềm thức thiên phạt thần xét đánh trúng, trực tiếp hóa thành một đoàn kiếp hôi. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, trực tiếp tránh đi long chảo. Cũng may long chảo cũng không phải cùng bọn hắn tranh đoạt đã xuất thế tiên chân. Làm chí dương long chảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chèn hóa tiên chỉ chỗ sâu sau đó, nhấc lên một hồi sóng cả, đem không ít thần vật động đáy hồ cho chấn ra đây, càng là hơn khơi dậy mọi người tranh đoạt. Mà chí dương long chảo thì là theo đáy hồ cầm ra một đoàn thể tích chừng mười mấy vương lớn nhỏ bụi cát, căn bản là nhìn không ra bên trong có hay không có thần vật. vị trí Dương Long Chảo thượng đã bị một đoàn thiên phạt thần lôi bao phủ, cho vốn không người dám đi tranh đoạt cùng điều tra những kia bùn cát chung rốt cục có tiên hay không chân. Chí Dương Long Chảo thu hồi sau đó, Lý Chấp trực tiếp triển khai một tấm thần đồ đem đoàn kia theo hóa tiên chỉ đáy cầm ra tới đồ vật thu vào. Sau đó, Lý Chấp khống chế Chí Âm Long Chảo hướng phía Thiên Cổ Long Huyệt nội bộ chụp tới. Giờ phút này Thiên Cổ Long Huyệt bên trong đã có không ít mộng nguyên thần tùy theo tổ căn long mạch thượng tiêu tán ra đây, tất cả mọi người lấy ra pháp khí tại tranh đoạt. Thế nhưng đối mặt bí mật mang theo Chí Âm thần lôi Long Chảo, mọi người đi không dám ngăn cản. Cố kia thần phạt khí tức quá mức đáng sợ, dường như chỉ cần nhiễm một tia rồi sẽ đưa tới bọn hắn chỗ chịu không được khủng bố lôi phạt. Là cái nào cái thứ không biết xấu hổ, tại dùng thiên phạt mở đường. Tức giận rất nhiều đại năng chửi ầm lên, nhưng bọn hắn cũng không dám thật sự đi treo chọc Long Chảo bên trên thần phạt khí tức, sợ bị thiên kiếp một đợt mang đi. Mà Chí Âm Long Chảo cũng không có trong Thiên Cổ Long Huyệt dừng lại bao lâu thời gian, vẹn vẹn là một hơi thời gian, nó đều xâm nhập Long Huyệt chỗ sâu, trực tiếp theo sâu trong lòng đất bắt đi một tiết bị thái âm chi lực đóng băng lên long mạch. Sau đó mang theo kia đoạn long mạch bay trở về sườn núi chỗ. Trong quá trình này, căn bản không ai dám ngăn cản nó, vì thiên phạt khí tức thật sự là quá mức cường hãn. Thực sự là nhân tài à, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới có thể dùng thiên kiếp tới đối phó địch nhân ấy. Hóa tiên chỉ bờ, lại chiến trong đám người có một cái yêu nghiệt thấy cảnh này sau đó, ngay lập tức không còn áp chế cảnh giới, trực tiếp dẫn động tự thân lôi kiếp giáng lâm. Bắt đầu tại hóa tiên chỉ bên trong, mạnh mẽ đâm tới lên. Đều ngươi sẽ độ kiếp sao, lẽ nào bản công tử sẽ không sao? Một cái khác thiên kiêu vậy đưa tới lôi kiếp, bắt đầu một bên độ kiếp một bên tại hóa tiên chỉ bên trong tìm kiếm tiên chân. Tiên điên, đều là không muốn sống tiên điên. Một ít đại năng thấy thế, mặt đen như than, cảm giác giống như là ăn cất một loại khó chịu, lại chỉ có thể lựa chọn tránh đi thiên lôi phạm vi bao trùm. Rất nhanh, Thiên Cổ Long Huyệt chỗ cũng có yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, vì tại tự thân tìm kiếm mộng nguyên thần tùy trong quá trình, không bị những cái kia tuổi già đại năng dùng cảnh giới lấn áp, vậy dẫn động tự thân lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, bất luận là hóa tiên chỉ hay là Thiên Cổ Long Huyệt, cũng triệt để loạn rồi. Mà Lý Chấp tại thu hồi kia đoạn bị thái âm chi lực đóng băng lên long mạch sau đó, đều đối vẻ mặt rung động giao chỉ thánh nữ cùng Nhan Như Ngọc nói ra, giao chỉ đạo hữu, Nhan tiên tử, bần đạo may mắn không làm được bệnh, đại công cáo thành. Nơi đây tranh đấu, các ngươi có thể không cần tham gia. Đối đãi ta vượt qua trận này thần phạt, rồi sẽ trở về kỳ sĩ phủ đem tiên chân cho hai vị đạo hữu đưa đi. Chương 210, đạo tiên chi thủ lại xuất hiện, 3, chương 210, đạo tiên chi thủ lại xuất hiện, 3, không đợi giao chỉ thánh nữ cùng Nhan Như Ngọc mở miệng, Lý Chấp liền xoay người hướng phía ngoại giới phóng đi. Hắn đã cảm ứng được, nếu như tại không tới độ trận này thần phạt lời nói, thần phạt năng lượng sợ rằng sẽ tích lũy đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Đến lúc đó, sống chết khó nói cục diện này, rồi sẽ trở thành thập tử vô sinh. Rời đi trong quá trình, Lý Chấp đánh tan vạn trượng thần long, cùng sử dụng rồng tí hon tổ đem đầy trời long khí cũng thu vào. Về phần kia 36 cái đại năng cấp bậc pháp khí sớm đã sập sệ, không có bất kỳ cái gì chữa trị giá trị, liền bị Lý Chấp tùy tiện vứt bỏ tại bên đường. Chết thần long thế kiếp thần phạt, lần nữa tìm tới Lý Chấp, sau đó từng đạo kinh khủng thiên lôi đều hướng phía hắn đánh rớt. Mà Lý Chấp cứ như vậy treo lên thần phạt một đường hướng phía bên ngoài phóng đi. Trên đường đi, không ai dám ngăn trở hắn. Thậm chí đang nhìn đến hắn sau đó, đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. So sánh một bên khác, tại chạy ra khỏi đăng tiên địa về sau, trực tiếp bước vào địch nhân vòng vây Diệp Phàm bọn người tới nói, Lý Chấp con đường phía trước, quả thực là một mảnh đường bằng thẳng. Về phần sau khi hắn rời đi, hóa tiên chỉ cùng Thiên Cổ Long Huyệt chỗ chiến đấu, có thể hay không yên tĩnh, đều chuyện không liên quan tới hắn. Có thể kết luận, tại hóa tiên chỉ cùng Thiên Cổ Long Huyệt biến mất trước đó, đại chiến tuyệt đối sẽ không ngừng, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, đây hết thể cũng cùng Lý Chấp không có quan hệ. Giờ phút này, hắn đã đang ở ngoài vạn dặm sông núi trung, đang chịu đựng kinh khủng thần phạt khảo nghiệm. Vì trấn nhiếp những kia thông linh ngọc nhân, Lý Chấp bất đắc dĩ lần nữa thi triển cái đó có thể xưng cấm kỵ khủng bố luân hải dị tượng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dù là hắn đã đối dị tượng làm tối cao tầng thứ cắt giảm, thậm chí đều không có phóng xuất ra bị ngạn thế giới bên trong tòa kia ba tầng tế đàn chân thân, vẹn vẹn hướng dưới chân phòng phẩm trong rót vào nó một ít khí tức, đều đưa tới khủng bố như thế thần phạt. Dường như mỗi một đạo thần phạt thiên lôi cũng có vương giả lực lượng, muốn đem Lý Chấp từ thiên địa ở giữa xóa đi đồng dạng. Dường như không có để lại cho hắn bất luận cái gì còn sống cơ hội. Đổi lại bất kỳ vị nào khác nửa bước đại năng cấp bậc tu sĩ, tại đối mặt loại tầng thứ này khủng bố thần phạt, tuyệt đối sẽ không tồn tại một tia còn sống có thể. Cũng là Lý Chấp trước đây bất kể nhục thân cùng nguyên thần, đều trải qua một hồi kinh khủng gấp 10 uy lực thiên phạt, nhường hắn đối kiểu này siêu việt cực cảnh thiên phạt có một chút kháng tính. Với lại trước đó, hắn còn chữa trị tốt nguyên thần bên trên thương thế, nhường nhục thể của hắn cùng nguyên thần ở vào trạng thái tốt nhất. Có thể coi là như thế, Lý Chấp vì vượt qua trận này kinh khủng thần phạt, cũng là hao phí vô số tiên chân, ngay cả vừa mới tới tay hai cái kia bất tử tiên đan mảnh vỡ đều bị hắn phục dụng. Lúc này mới tại đây chẳng kinh khủng thần phạt hạ kiên trì được. Vượt qua thần phạt sau đó, lục thể của hắn cùng nguyên thần dường như suy yếu tới cực điểm. Cũng may kinh khủng thần phạt phá hủy trong vòng phương viên trăm dặm tất cả mọi thứ, thậm chí sợ chạy ngàn dặm trong tất cả hung thú, này mới khiến Lý Chấp có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Trọn vẹn tại nguyên chỗ nằm thời gian nửa tháng, Lý Chấp mới hồi phục chút ít hành động năng lực. Lúc này mới khống chế độn quang trực tiếp rời đi chỗ nào. Cũng tại tần lĩnh trong một tòa bí ẩn bên trong cái hang cổ bắt đầu chữa thương. Sau 3 tháng, Lý Chấp thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, ngay cả thuần dương nguyên thần vậy vì trưởng kinh khủng thần phạt mà đạt đến viên mãn tầng thứ. Nguyên thần chi thượng không có một tia âm khí, ngồi ở tiên đài trông giống như một vành mặt trời một loại sáng chói. Thậm chí trên trán cũng mơ hồ có thần quang xuyên suốt mà ra, đây là cường hãn nguyên thần lực lượng quá mức tràn đầy biểu hiện. Thậm chí Lý Chấp đều không thể triệt để đưa nó che giấu. dường như chỉ có đột phá đến tiên nhị tầng thứ sau đó, nguyên thần chi quang mới biết thu liễm. Triệt để khôi phục sau đó, Lý Chấp cũng không có gấp rời khỏi, mà là bắt đầu kiểm kê hắn chuyến này thu hoạch. Lần này Lý Chấp thi triển đạo thiên chi thủ, theo hóa tiên chỉ cùng thiên cổ long huyệt trùng cầm ra hai đoàn, trực giác nói cho hắn biết, bên trong dường như có không tầm thường đồ tốt. Đạo thiên chi thủ đến tột cùng có thể đánh cắp cái quái gì thế, là căn cứ trong cõi u minh thiên cơ chỉ dẫn, hướng phía có giá trị nhất địa phương ra tay. Dường như là đạo tặc xưa nay sẽ không trộm lấy không có vật có giá trị một dạng, theo Lý Chấp tu vi tăng lên, đạo thiên chi thủ năng lực vậy càng ngày càng mạnh. Bước vào bách thảo đồ chung, Lý Chấp liền thấy bị hắn tạm thời phong ấn hai đoàn vật phẩm. Một đoàn là từ trong hóa tiên chỉ cầm ra tới bùn cát hòn đá, một đoàn là từ trong thiên cổ long huyệt cầm ra tới một đoạn long mạch. Lý Chấp trước theo đoàn kia đến từ hóa tiên chỉ bùn cát bắt đầu thanh lý. Theo từng chút một bị thanh lý ra, Lý Chấp thu hoạch một khối to bằng đầu nắm tay đại la ngân tinh, một đoạn tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đặc thù thần mục, một khối to bằng đầu người cựu thiên bạch ngọc, còn có một khối trừng bóng rổ lớn như vậy dương chi bạch ngọc thần thiết, cùng một khối trừng thạch ép lớn nhỏ tản ra hỗn độn khí tức tảng đá. Trong viên đá có tiên hay trăng trần, Lý Chấp không được biết, nhưng mà tảng đá phân lượng lại làm cho Lý Chấp kinh hãi không thôi. Sau đó, Lý Chấp đem khối kia to bằng đầu người cựu thiên bạch ngọc cùng tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đặc thù thần mục chia ra phong ấn lên, dự định đưa chúng nó đưa cho Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Nhan Như Ngọc hai người. Ngoài ra, bùn cát trung liền không có cái khác vật có giá trị. Cuối cùng, Lý Chấp đem những kia linh khí tràn đầy bùn cát đắp lên một tòa linh trong hồ. Sau đó, Lý Chấp bắt đầu tách rời hắn theo thiên cổ long huyệt cầm ra kia đoạn long mạch. Kia đoạn long mạch trường dài hơn 10 trượng, 2-3 trượng thô dáng vẻ, như là một đoạn theo thạch long trên người chặn lại tới long thân. Làm Lý Chấp giải khai long mạch bên trên thái âm chi lực phong ấn sau đó, liền thấy ba cái hầu như đều có dài một thước tiểu sinh linh tòng long mạch trung trực tiếp bay ra. Một cái xanh dương tiểu long, một đầu màu tím tiểu kỳ lân, còn có một đầu huyết sắc thần hoàng, ba cái tiểu sinh linh trên người tất cả đều tản ra mùi thơm ngát chi khí, giống như thành thục bất tử thần dược bình thường, làm cho người linh hồn cũng cảm giác muốn thăng hoa. Tần linh tổ mạch cái kia thiên cổ đại long dựng dục ra mộng huyễn thần tùy kỳ thực chỉ có một gốc, nhưng là từ cây cái thượng lại mọc ra không ít thần tùy hóa sinh sinh linh, Lý Chấp dám khẳng định hắn đạt được ba con tiểu sinh linh, phẩm chất tuyệt đối gần với cây cái. Bách thảo đồ trong thế giới, chúng nó không thể trốn đi đâu được, cuối cùng bị luyện hóa thành rồi ba khối long thủy, cùng sử dụng thần nguyên hộp đưa chúng nó phong ấn lên. Sau đó, Lý Chấp lại tại kia đoạn long mạch trong đào ra một khối thần kim bạc thô, bên trong bao vây lấy một khối có người thành niên cánh tay lớn nhỏ long văn hắc kim. Nhường Lý Chấp khiếp sợ không thôi, tại quan sát khối kia thần kim quặng thô hình dạng sau đó, nhường hắn liên tưởng đến người đá chín khiếu phối hợp thần kim tiên minh. Lẽ nào khối này long văn hắc kim là cái đó thánh linh phối hợp binh khí, tại còn chưa có bắt đầu thai nghén pháp tắc trước đó, liền bị chẳng qua mộng huyễn thần tụy cây cái cho lặng lẽ na di đi rồi. Cái đó trong tiên cổ long huyệt dựng dục ra thánh linh cùng mộng huyễn thần tụy cây cái, nhìn tới quan hệ của bọn nó cũng không tốt. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Lý Chấp cảm thấy quan hệ không tốt mới là bình thường, nếu như mộng huyễn thần tụy cây cái tương lai mong muốn tại thiên cổ long huyệt bên trong hóa thành thánh linh, không thể để cái đó người đá chín khiếu hóa thành thánh linh thành công viên mãn. Một chỗ tạo hóa có hạn, cho dù là tần linh trong thiên cổ long huyệt, vậy tuyệt đối không thể nào dựng dục ra hai cái đại viên mãn thánh linh. Nghĩ như thế, nhường Lý Chấp có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chẳng trách cái đó thánh linh thì ra hảo Trung Châu bất hủ hoàng, lại là xuyên cổ hoàng thánh ý địa, lại là cưới cổ lao trên xa, lại là đầu đội đế quan, căn bản không giống như là một cái thiên sinh địa dưỡng tâm tư đơn thuần vô thượng thánh linh, tựa như tâm tính của hắn bị ngoại lực ô nhiễm qua đồng dạng. Lý Chấp dám khẳng định gốc kia ngộng nguyễn thần thủy cây cái tuyệt đối sinh ra linh trí. Với lại trí tuệ bất phàm, thế mà hiểu được thả dây giải câu cá lớn kế sách, chủ động mọc ra thần thủy đến thu hút kẻ ngoại lai chú ý. Nghĩ đến đây, Lý Chấp đột nhiên cảm giác lưng có chút phát lạnh. Sau đó, tiếp tục kiểm tra long mạch trong không còn có những vật khác, thế nhưng long khí vẫn như cũ phong phú. Lý Chấp liền đem kia đoạn long mạch cùng theo tiên phủ trong thế giới thánh nhân trong động phủ lấy được khối kia đạo đài cùng nhau dung luyện thành rồi một tòa càng cao hơn lớn đạo đài. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Chấp thu hồi bách thảo đồ, dự định trở về kỵ sĩ phủ. Cũng không biết ngoại giới thế nào. Với lại Lý Chấp cũng tại suy xét, muốn hay không đem mộng huyễn thần thủy cây cái mọc ra ba cái kia thần thủy sinh linh, đưa cho Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Nhan Như Ngọc cắt một khối. Cuối cùng, Lý Chấp suy nghĩ một lúc, hay là tiến đi, đều tiễn Giao Chỉ Thánh Nữ cái đó xanh dương tiểu long dung luyện thành thần thủy viên, đưa cho Nhan Như Ngọc khối kia màu máu thần hoàng hóa thành thần thủy viên. Nhiều lễ thì không bị trách nhà. Chương 211, trở lại kỳ sĩ phủ, 1, chương 211, trở lại kỳ sĩ phủ, 1, từ Trung Châu Tây Bộ tần lĩnh trở về Trung Bộ kỳ sĩ phủ, Lý Chấp dùng hơn một tháng thời gian. Nguyên bản cũng không cần hao phí thời gian lâu như vậy, chẳng qua Lý Chấp rời đi tần lĩnh sau đó, lại đi một chuyến ẩn Long Xuyên, cuối cùng bái tế một lần Thiên Toán Đại Sư. Với lại hắn còn chuyên môn dùng Dương Chi Bạch Ngọc Thần Thiết đoán tạo một bộ kinh thư, đem địa thư nội dung khắc in ở phía trên, cũng lặng lẽ đem kinh thư đặt ở Thiên Toán Đại Sư trong mộ. Hắn cũng không muốn nhường địa thư ở Trung Châu thất truyền. Lý Chấp chờ mong trong tương lai một ngày nào đó, có người có thể thông qua Thiên Toán Đại Sư truyền xuống tới toán kinh đến giải tỏa kết cấu địa thư bên trên nội dung, từ đó nhường địa thư siêu thoát ra nguyên đế kinh văn phạm chủ, thoát khỏi bị nguyền rủa vận mệnh. Mặc dù rất khó, nhưng mà Lý Chấp tin tưởng cuối cùng cũng có một thiên hội có người làm được. Địa thư thượng ghi lại nội dung, tinh thâm huyền ảo, có thể theo Lý Chấp, nó cũng không cách khác nhất đạo, vượt qua Minh Hoàng lưu lại nguyên thuật phạm vi bao trùm. Cho nên sư mới biết giống như Nguyên Thiên Sư, đều sẽ nhận không hiểu nguyền rủa ảnh hưởng. Chấm dứt tâm nguyện sau đó, Lý Chấp mới quay về kỳ sĩ phủ. Thế nhưng không đợi hắn về đến kỳ sĩ phủ, đều trong Tây Ba Thành, nghe nói một kiện đại sự, mấy ngày trước đây Bắc Đế Vương đằng thân đệ đệ hóa thân thúc thúc bị thánh thể Diệp Phàm giết đi. Quả nhiên, Diệp Phàm đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu, thực sự là một đường hướng phía thế gian đều là địch con đường đang phi nước đại a. Lý Chấp trong lòng cảm khái vài câu sau đó, liền rời đi Tây Bá Thành, quay trở về kỵ sĩ phủ. Đứng ở kỵ sĩ phủ sơn môn bên ngoài, dù mới được đến địa thư thượng ghi lại quan sát địa thế thủ đoạn, lại lần nữa xét lại kỵ sĩ phủ trong long mạch bố cục, quả nhiên nhường hắn có toàn phát hiện mới. Đại long xoay quanh, thử khí bốc lên, linh khí mờ mịt, là một chỗ tu hành thông thiên thần thổ, nhưng nó lại không phải một chỗ thành tiên nơi. Địa thế mặc dù huyền bí, nhưng nó lại cùng bạn trượng hồng trần dường như một mực buộc chặt ở cùng nhau, không có một tia phá không mà đi phi tiên khí thế. Sau đó, suy nghĩ một lúc kỵ sĩ phủ công năng cùng định vị, Lý Chấp cũng hiểu vì sao đám tiền bối chọn loại địa thế này. Vây quanh kỵ sĩ phủ bên ngoài chuyển vài vòng, Lý Chấp cảm giác hắn đối địa thư lý giải dường như lại thâm nhập mấy phần. Lại lần nữa về đến trước sân môn, không đợi hắn bước vào kỵ sĩ phủ, liền bị thủ vệ đại năng Trang Minh đột nhiên cản lại. "Trường Thọ đạo trưởng, xin dừng bước." Trang Minh theo trong kết giới sau khi chạy ra ngoài, vọt thẳng nhìn Lý Chấp hô: "Trang tiền bối, như thế nào là ngài tại thủ vệ?" Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ Trang Minh sau đó, Lý Chấp hơi có chút bất ngờ. Trang Minh mặc dù không phải kỵ sĩ phủ cao tầng, thế nhưng trong kỵ sĩ phủ địa vị cũng không thấp, bây giờ hắn chẳng qua thiên tuế tả hữu, tu vi đã đạt đến tiên nhị tầng thứ 8 cảnh giới, tính làm kỵ sĩ phủ trong đời trung niên lực lượng trung kiên, ngày bình thường có phải không cần chấp hành trấn thủ sơn môn loại nhiệm vụ này. Trước đây, hắn cùng Trang Minh là trong kỵ sĩ phủ trong tàng kinh các biết nhau, đối phương là thâm niên lịch sử đạo móc người, muốn thông qua văn hiến trong ghi lại dấu vết để lại đến Trả Nguyên đã từng phát sinh qua sự việc. Mà Lý Chấp đối với mỗi thời kỳ lịch sử vậy đặc biệt hiếu kỳ, hai người cứ như vậy biến thành người quen. Nhất là bọn hắn cũng đúng, thần thoại thời đại có bao nhiêu vị trí tôn, có bao nhiêu vị thiên tôn. Thái cổ thời kỳ, có bao nhiêu vị thái cổ hoàng, cụ thể kéo dài thời gian rốt cục là bao nhiêu vạn năm. Hoang cổ thời kỳ nhân tộc đến tột cùng đi ra vài vị đại đế, bọn hắn theo thứ tự là ai, có không có để lại đế kinh. Loại này vấn đề, đều là hai người bọn họ tại tàng kinh các giao lưu lúc nghiên cứu thảo luận thứ gì đó. Cuối cùng, bọn hắn cho ra một cái mơ hồ kết luận, đó chính là xưa nay đế cùng hoàng số lượng, muốn vượt xa thế nhân tưởng tượng, đây thế gian lưu truyền số lượng phải nhiều hơn. Với lại cổ sử chiều dài, vậy xa không phải thế nhân tưởng tượng ngắn như vậy tạm. Liên lấy vừa mới kết thúc hoang cổ 5 tháng mà nói, từ bắt đầu đến thời đại hoang cổ bị cuối cùng đại đế vô thủy đại đế tọa hóa mới thôi, đến tột cùng kéo dài bao nhiêu năm, trước kia mọi người luôn cảm thấy là mấy chục và năm. Thế nhưng căn cứ Lý Chấp cùng Trang Minh phân tích, vẹn vẹn là hoang cổ 5 tháng, đều cũng đã dài đến 200 vạn năm trở lên. Trang Minh nhìn thấy Lý Chấp sau đó, dị thường vui vẻ, dường như có phát hiện trọng đại, nói gấp: "Vì chờ ngươi quay về, ta chuyên môn tiếp trấn thủ sơn môn nhiệm vụ, cũng ở chỗ này chờ ngươi hơn 4 tháng thời gian." "Chờ ta hơn 4 tháng thời gian?" Lý Chấp hơi có chút giật mình, rốt cục là vì cái gì? Trang Minh nhìn chung quanh có chút ồn ào môi trường, liền nói: "Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Tại kỳ sĩ phủ sơn môn phụ cận, nhưng thật ra là có mấy tòa đỉnh nghỉ mát cũng trấn thủ sơn môn đại năng sử dụng, bất quá bọn hắn bình thường thích hơn tùy tiện lựa chọn ngoại sơn môn một tảng đá lớn xem như đạo đài sử dụng. Dường như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn cùng địa vị, trong mắt người ngoài mới biết có vẻ càng có bức cách, cũng không biết là ai lưu lại truyền thống." Hai người tới sơn môn phụ cận đỉnh nghỉ mát sau đó, Trang Minh đều vẻ mặt thần bí nói với Lý Chấp: "Trường Thọ, cho ngươi xem dạng đồ tốt." Nói xong, hắn liền lấy ra một cái mới tinh quyển trục đưa cho Lý Chấp. Lý Chấp tò mò mở ra cái đó quyển trục, liền thấy phía trên viết lịch đại đế hoàng thi. Thiên thứ nhất, chỉ viết một câu: "Loạn cổ thời kỳ không thể thi." Đến thiên thứ hai, liền bắt đầu giới thiệu thần thoại thời kỳ. Thần thoại thời đại, chí tôn xưng hùng, mãi cho đến một ngày có chí tôn chứng được thiên tôn chính quả, từ đó chính thức mở ra thần thoại thời đại. Đặt song song cử đi thần thoại thời đại thiên tôn, như cửu đại thiên tôn bên trong trường sinh thiên tôn, linh bảo thiên tôn, tịch diệt thiên tôn. Cuối cùng, đế tôn sáng lập cổ thiên đỉnh, thần thoại thời đại đạt đến cực thịnh thời kỳ, đến tôn tịnh xưng tại thế, thịnh cực mà suy, cuối cùng kết thúc thần thoại thời đại. Thiên thứ ba thì là thái cổ thời đại cổ hoàng giới thiệu. Bất tử thiên hoàng, chứng đạo thiên hoàng chính quả, mở ra phồn binh thái cổ 5 tháng. Trong lúc đó có kỳ lân hoàng, đại bằng hoàng, huyền vũ hoàng. Cuối cùng, theo đầu chiến thánh hoàng chứng được thánh hoàng chính quả, tại hắn sau khi tọa hóa, thái cổ thời đại bởi vậy kết thúc. Đệ tứ thiên thì là thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ tiến đến, nhân tộc dường như bắt đầu chân chính quân lâm thiên hạ, Phục Hy đại đế, Nữ Hoa đại đế, Vũ Hóa đại đế, Vô Thủy đại đế, đám nhân tộc đại đế liên tiếp sinh ra. Thiên thứ năm thì là sau hoang cổ thời kỳ thời đại mới. Vì thanh đế chứng đạo là bắt đầu, nhấc lên thời đại mới hoa lệ thiên trương. Cuộc đời thăng trầm, quân lâm thiên hạ, mời đợi hậu nhân tiếp tục. Nhiều như rừng, Trang Minh lịch đại đế hoàng thi thượng ghi chép gần hàng trăm cổ đại hoàng đạo chí tôn. Rất nhiều hoàng đạo chí tôn danh hảo Lý Chấp cũng chưa nghe nói qua. Sau khi xem xong, Lý Chấp đều đối Trang Minh chúc mừng nói: "Trang tiền bối, ngài thật sự làm được." Trang Minh có chút đắc ý nói: "Còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, bằng không ta còn không biết từ chỗ nào vào tay đấy." "Không phải sao, ta đem nó vừa hoàn thành liền chuẩn bị để ngươi cái thứ nhất mắt thấy, Trường Thọ, ngươi cảm thấy ta phía trên ghi chép còn có hay không bỏ sót chỗ?" Lý Chấp cười nói: "Tiền bối, ngài cũng quá coi trọng ta. Văn bối lại không cách nào quay lại lịch sử, thế nào biết có hay không có bỏ sót chỗ?" Trang Minh dường như đùa giỡn nói ra: "Ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một thiên có thể trở thành có thể ngao du dòng sông lịch sử vô thượng tồn tại, đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt giúp ta so sánh một chút." Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu sau, Trang Minh dường như hoàn thành một cái tâm nguyện giống như vô cùng hài lòng phóng Lý Chấp rời đi. Bước vào kỳ sĩ phủ về sau, hồi tưởng lại Trang Minh vừa nãy dáng vẻ, Lý Chấp cũng cảm giác một hồi buồn cười. Quả nhiên, thích khoe khoang sở trường của mình, là toàn bộ sinh linh cũng có bản năng. bước vào kỳ sĩ phủ về sau, Lý Chấp không có đi dạo, mà là trực tiếp đi tới giao chỉ thánh nữ chỗ đậu phủ. Ngươi lại đột phá. Giao chỉ thánh nữ đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, hơi có chút giật mình, trước đây nàng rời đi đăng tiên địa sau từng tại tần lĩnh trung tìm kiếm qua Lý Chấp tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhìn thấy Lý Chấp thần hoàn khí tốt xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất là trên trán dường như che giấu không được nguyên thần chi quang, nhường nàng có chút rung động. Bây giờ, giao chỉ thánh nữ tu vi vậy bước vào tiên đài bí cảnh, thế nhưng so sánh cùng Lý Chấp nguyên thần chi quang đã nhiều đến có thể xuyên suốt mà ra trình độ, vẫn là để nàng cảm thấy có chút khó tin. Chương 211, trở lại kỳ sĩ phủ 2, chương 211, trở lại kỳ sĩ phủ 2, không có tiên vụ che lấp chân dung giao chỉ thánh nữ, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, có thể xương dung mạo tuyệt thế, tóc đen rủ xuống, ngọc châm lưu hà, vì nàng dương chi mỹ ngọc loại trên da thịt lại tăng thêm mấy phần hào quang. Lý Chấp cũng hơi một ít thất thần, sau đó đều khẽ cười nói, may mắn vượt qua thiên phạt, nhường thuần dương nguyên thần có thể đại thành. Giao chỉ đạo hữu, ngươi không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Mau vào đi. Giao chỉ thánh nữ vẻ mặt sán lạn nói. Bước vào động phủ sau đó, lẫn nhau vẹn vẹn nói chuyện phiếm vài câu, Lý Chấp liền đem cựu thiên bạch ngọc cùng xanh dương tiểu long thần tùy đưa ra, đẩy lên giao chỉ thánh nữ trước mặt, nói ra, đây là ngươi. Giao chỉ thánh nữ đang nhìn đến trong hộp ngọc phong ấn hai kiện tiên chân sau đó, trực tiếp cự tuyệt nói, đây cũng quá quý trọng, ta không thể nhận. Trước đây ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Khi ngươi đứng ở bên cạnh ta làm hộ pháp cho ta một khắc này, liền đã biểu lộ các ngươi giao chỉ thánh địa thái độ, sao có thể nói không có xuất lực đấy? Lý Chấp còn không phải thế sao, loại đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải, trước đây giao chỉ thánh nữ chủ động làm hộ pháp cho hắn, đã tại âm thầm không biết vì hắn đỡ được bao nhiêu phiền toái không cần thiết. Trải qua Lý Chấp liên tục giải thích sau đó, giao chỉ thánh nữ mới không có tiếp tục chối tử, đem kia hai kiện đồ vật thu vào. Hai người lại vui sướng nói chuyện phiếm nửa ngày sau, Lý Chấp đột nhiên nói ra, giao chỉ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đem Tây Hoàng Kinh Tiên Đại quyển truyền thụ cho ta? Thời gian qua đi mấy năm, lần nữa theo Lý Chấp trong miệng nghe được tỷ tỷ hai chữ, nhường giao chỉ thánh nữ mừng thầm, sau đó lại hỏi, trường thọ đệ đệ, ngươi là muốn theo Tây Hoàng Kinh Trung tìm kiếm ẩn tàng nguyên thần chi quang pháp môn sao? Lý Chấp lắc đầu nói ra, không phải, ta là nghĩ quan sát toàn bộ Tây Hoàng Kinh muốn biết vì sao Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển được xưng là tu luyện đạo cung bí cảnh mạnh nhất kinh văn. Nghe xong nguyên nhân này sau đó, giao chỉ thánh nữ không chút do dự, tại chỗ liền đem Tây Hoàng Kinh Tiên Đại quyển truyền thụ cho Lý Chấp. Sau đó nàng lại mới nói, Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển, danh xưng tu luyện đạo cung bí cảnh mạnh nhất kinh văn, kỳ thực cùng Tây Hoàng Mẫu lập lại đạo cung thần chỉ liên quan đến. Căn cứ Hoàng Mẫu lưu lại tu hành bản chép tay chung ghi chép, năm đó Hoàng Mẫu ngũ đại đạo cung thần chỉ trải qua lại lần nữa diễn hóa sau đó, dường như cùng nàng bản tôn có đồng dạng thực lực. Giao chỉ thánh nữ không giữ lại chút nào đem Tây Hoàng Mẫu lưu lại về Tây Hoàng Kinh tu hành bản chép tay bên trên nội dung nói cho Lý Chấp, nhường hắn thu hoạch tương đối khá. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, giao chỉ tỷ tỷ, ngươi còn muốn trong kỳ sĩ phụ tu hành bao lâu thời gian? Có phải hay không phải ở lại chỗ này tranh đoạt đạp vào tinh không cổ lộ danh lệch? Giao chỉ thánh nữ hơi có chút thất lạc nói, ta còn không có làm ra quyết định sau cùng. So sánh Trung Hoàng, Nam Yêu cùng Bắc Đế đám người, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, mong muốn tranh đoạt ba cái kia danh lệch, tựa hồ có chút khó khăn. Lý Chấp nói ra, một thế này chính là Hoàng Kim Đại Thế, tốt nhất năng lực tại trên tinh không cổ lộ đi một chuyến, dù là không thể cổ lộ xưng tôn, cũng muốn đi đến cổ lộ đích, đối với chúng ta sau này tu hành có rất nhiều chỗ tốt, muốn trở thành chuẩn đế, đây là hiệu suất cao nhất một sự rèn luyện. Giao chỉ thánh nữ hỏi, trường thọ, ngươi sẽ đạp vào tinh không cổ lộ sao? Nghe nói trong vòng 20 năm tinh không cánh cửa rồi sẽ mở ra. Lý Chấp lắc đầu nói, trong vòng 100 năm, ta sẽ không đạp vào tinh không cổ lộ. Tiếp xuống 100 năm, bắt đầu cổ tinh đại đạo biến thiên, do suy mà thịnh, chính là toàn trong vũ trụ tạo hóa mạnh nhất địa phương. Nếu như có thể toàn bộ hành trình quan sát cùng cảm ngộ đến lần này đại đạo biến thiên quá trình, bắt lấy cái cơ duyên này sau đó, tương lai thành tựu thấp nhất đều là đại thánh. Đối với Lý Chấp lựa chọn, giao chỉ thánh nữ không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, Lý Chấp còn nói thêm, trước đây tại tiên phủ thế giới, ta được đến nhân tộc mẫu kinh Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh đếm cuốn kinh văn, ta bắt bọn nó truyền thụ cho ngươi đi. Lĩnh hội Thái Dương chân kinh tiên đại quyển, đối với nguyên thần tu luyện rất có chỗ tốt. Giao chỉ thánh nữ nói ra, thánh địa trong cũng có hai bộ kinh thư tàng quyển, có thể tương lai có thể chấp vá ra hoàn chỉnh nhân tộc mẫu kinh. Lý Chấp tại giao chỉ thánh nữ trong động phủ trọn vẹn ngây người 3 ngày thời gian vừa rồi rời khỏi. Sau đó, hắn lại đi Nhan Như Ngọc động phủ, đưa lên thần vật sau đó, Lý Chấp nói ra, Nhan tiên tử, không biết thanh đế kinh văn có phải ngoại truyện? Nhan Như Ngọc không có trực tiếp từ chối, mà là hỏi ngược lại, tổ tiên lưu lại kinh văn chỉ có yêu tộc có thể tu luyện, không biết đạo trưởng ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Chấp nói ra, thanh đế công tham tạo hóa, tại trong hồng trần mở trường sinh tiên giới, mà bần đạo cũng là tại trong hồng trần tranh độ chúng sinh bên trong một thành viên, mong muốn lĩnh hội thanh đế lưu lại trường sinh tiên kinh, dùng cái này đến siêu việt hồng trần trói buộc. Nhan Như Ngọc do dự sau một lát, nói ra, tất nhiên đạo trưởng cần, kia Như Ngọc liền đem tổ tiên đế kinh truyền thụ cho ngươi, chẳng qua ngươi không thể ngoại truyền. Nguyên lai tưởng rằng Nhan Như Ngọc sẽ từ chối, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên như thế nhẹ nhõm đáp ứng đem đế kinh truyền thụ cho chính mình, kết quả này nhường Lý Chấp có chút bất ngờ. Sau đó, Nhan Như Ngọc còn nói thêm, đế kinh có thể truyền thụ cho đạo trưởng, chẳng qua đạo trưởng muốn thỏa mãn Như Ngọc một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Chấp hỏi. Ta muốn đạo trưởng dùng ngươi tu hành kinh văn cùng ta trao đổi. Nhan Như Ngọc nói thẳng. Lý Chấp hơi nghi hoặc một chút nói, bần đạo tu luyện kinh văn chỉ là chuẩn đế khai sáng kinh văn, kém xa thanh đế lưu lại tiên kinh, công chúa vì sao muốn nhìn xem tu luyện của ta kinh văn? Nhan Như Ngọc nói ra, trực giác nói cho ta biết, tu luyện của ngươi kinh văn có thể để cho ta đánh vỡ thiên phú bên trên gông cùm xiềng xích. Lý Chấp cười nói, nhìn tới công chúa và ta ý nghĩ một dạng, Thanh Đế chính là vạn cổ hiếm thấy bất tử thần dược hóa hình mà ra vô thượng tồn tại, hắn khai sáng kinh văn chỉ sợ cùng yêu quái tầm thường truyền thừa cổ kinh có cực lớn khác nhau. Nếu như bần đạo đoán không lầm, vẹn vẹn tu luyện Thanh Liên Đế kinh, tuyệt đối không đạt được thậm chí cũng không nhìn thấy Thanh Đế đã từng bóng lưng. Nhan Như Ngọc gật đầu nói, tổ tiên khai sáng kinh văn, nhập môn mặc dù không khó, nhưng trên thực tế đối huyết mạch tiên phú yêu cầu cực cao, càng là tu hành, ta càng là cảm thấy hữu tâm vô lực. Ta quan đạo trưởng tu luyện cổ kinh trung tồn tại một cấu nguồn gốc từ bản nguyên bên trên sinh cơ bừng bừng, dường như có thể đền bù ta thiên phú bên trên không đủ. Lý Chấp gật đầu nói, kỳ thực công chúa không cần vì thế bối rối, không chỉ Thanh Đế kinh văn như thế, Vô Thủy đại đế lưu lại Vô Thủy kinh cũng là như thế. Thậm chí đây Thanh Đế kinh văn điều kiện nhập môn còn muốn hà khắc. Sau đó, Lý Chấp liền lấy ra Tiên Thiên Trường Sinh Công hoàn chỉnh 5 quyển bản chép tay cùng Nhan Như Ngọc trao đổi Thanh Đế tiên kinh. Quả nhiên, Thanh Đế tu hành kinh văn mặc dù nhập môn không tính rất khó khăn, thế nhưng muốn chân chính phát huy ra nó thần uy, đối huyết mạch yêu cầu cực cao. Chỉ có tiên linh huyết mạch hoặc là trường sinh giả huyết mạch mới có thể đem bộ này đế kinh tu luyện tới cực hạn tầng thứ. Bang Bắc mặc dù vậy tu luyện Thanh Đế kinh văn, nhưng còn xa không có đạt tới có thể hoàn toàn phát huy ra cổ kinh khủng bố thần uy trình độ. Liền xem như hộ đạo thủ đoạn yêu đế cựu trảm tại Bang Bắc trong tay vẹn vẹn là phát huy ra lông thần uy thôi. Vẹn vẹn là yêu đế cựu trảm bên trong 300 đầu, diệt hình, tước đoạn, thần hương, theo Lý Chấp, sau khi tu luyện thành, cũng đủ để cùng ngày hạ ở giữa tất cả cao thủ tranh phong. Chỉ tiếc, khủng bố như thế yêu đế cựu trảm, tại Bang Bắc trong tay cũng không phát huy ra mấy phần thuộc về yêu đế hộ đạo thần thông phong thái vô thượng. Bây giờ nhìn Thanh Liên Đế kinh sau đó, Lý Chấp mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Bang Bắc huyết mạch căn cơ khoảng cách có thể phát huy ra Thanh Đế kinh văn chân chính thần uy, vẫn là kém quá xa. Thanh Đế truyền nhân tên tuổi, có chút có tiếng không có miếng. Khách quan mà nói, huyết mạch thức tỉnh qua Nhan Như Ngọc, tại cùng cảnh giới dưới, muốn mạnh hơn Bang Bắc hơn nhiều. Chỉ tiếc, huyết mạch sau khi thức tỉnh Nhan Như Ngọc, đến nay không có truyền ra cùng ai giao thủ qua nghe đồn. Chẳng qua nhìn nàng bây giờ bước vào tiên đài bí cảnh tu vi, nghĩ đến nàng cụ thể chiến lực, nên không dùng kinh thường. Theo Nhan Như Ngọc động phủ sau khi đi ra, Lý Chấp đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt khóa chặt chính mình. Quay đầu nhìn lại, lại là đạo nhất thánh nữ. Nhìn thấy Lý Chấp theo Nhan Như Ngọc trong động phủ ra đây, đạo nhất thánh nữ trong mắt dường như lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng bây giờ tu vi không bằng giao chỉ thánh nữ cùng Nhan Như Ngọc, đến nay còn dừng lại tại Hóa Long bí cảnh. Lý Chấp thấy thế, liền đi qua. Mà đạo nhất thánh nữ nhìn thấy Lý Chấp hướng nàng đi tới, dường như cố ý tránh né, đều vội vàng quay người rời đi. Chờ một chút ta. Lý Chấp trực tiếp mở miệng hô. Chương 212, mang theo lữ cùng dạo. Một, chương 212, mang theo lữ cùng dạo. Một, kỳ sĩ phụ phòng, chẳng biết lúc nào có chút huyên náo, có chút tâm ý, có chút để cho người phiền lòng nóng giận. Kỳ sĩ phụ thiên, chẳng biết lúc nào có chút xanh lam, có chút khâu bù, có chút để người không thể cân nhắc. Kỳ sĩ phụ địa, chẳng biết lúc nào có chút nóng bỏng, có chút trầm trọng, có chút để người chỉ xích thiên ai. Kỳ sĩ phụ vân, chẳng biết lúc nào có chút định ngợm, có chút quyền đãi, có chút để người muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Kỳ sĩ phụ người, chẳng biết lúc nào có chút lạ lẫm, có chút xa xôi, có chút để người dục cầu không thể. Sơn hay là như thế sơn, thủy hay là như thế thủy, bầu trời hay là như thế bầu trời, có cây hay là như thế có cây, có đó không này thần tú trong thế giới người lại biến sắc. Chẳng qua 3-5 năm thời gian, lại giống như vượt qua 300 năm 500 năm 5 tháng, đã từng không chuyện gì không nói hai cái trẻ tuổi đạo nhân, giờ phút này lại trở nên có chút câu thúc. Cũng không biết là bởi vì riêng phần mình trưởng thành, vẫn là bởi vì trong lòng chưa từng biến mất khúc mắc. Cổ Mộ Cú Lâm, một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm trong đình đài, Lý Chấp cùng đạo nhất thánh nữ, như là một đôi thế ngoại tiên lữ bình thường, lần nữa ngồi cùng nhau, thưởng trà luận đạo, giống như lại trở về tại thần thánh Bắc vực thời gian. Ngọc Thần đạo hữu, ngươi gần đây tu hành thế nào? Lý Chấp mở miệng, muốn giải đạo nhất thánh nữ có phải hay không gặp phải phiền toái. Luôn tuy có yêu, nhưng cũng phá hủy bọn hắn tạo nên tiên vận đạo cảnh. Còn đang ở hóa rồng tầng thứ, chưa từng được gặp tiên đài. Đạo nhất thánh nữ âm thanh thanh lãnh, lại khó nén trong lòng một tia cấp bách. 3 năm qua, nàng nỗ lực tu hành, cơ hồ là vì hàng năm một cái tiểu cảnh giới tốc độ tại cao tốc trèo phong, thế nhưng so sánh chân chính lịch thiên yêu nghiệt, nhưng dù sao cảm thấy hữu tâm vô lực. Hóa rồng bắt trọng thiên cảnh giới đã không yếu, thế nhưng đối với những kia tiến bộ thần tốc, đã lần lượt đi trên tiên đài bí cảnh yêu nghiệt mà nói, vẫn còn có chút quá chậm. Giao chỉ thánh nữ, Nhan Như Ngọc, Giao Quang thánh tử, Cơ Gia thần vương thể Cơ Hạ Nguyệt, Tử Phụ thánh nữ, những thứ này Đông Hoang Thiên Kiêu lần lượt bước vào tiên đài bí cảnh sau đó, nhường nàng mơ hồ cảm giác được nguồn gốc từ thiên phú và nội tình bên trên chênh lệch. Mặc dù nàng tự tin sẽ không bị xa xa bỏ qua, nhưng mà dần dần xuất hiện chênh lệch cũng làm cho nàng thời gian dần trôi qua thấy rõ hiện thực. Nhất là Lý Chấp tốc độ tiến bộ, nhường nàng có loại dùng sức đuổi theo, cũng đuổi không kịp cảm giác. Còn có thánh thể Diệp Phàm, đại yêu Bàng Bác, những cái này thiên ngoại khách tới, vậy cho thấy cực mạnh hậu kình cùng lực trùng kích. Mấy năm trước đó, tu vi của nàng còn ở vào Đông Hoang tuổi trẻ thiên kiêu đệ nhất danh sách trong, nhưng hôm nay cũng đã mơ hồ muốn rơi xuống đến đệ nhị danh sách trong. Chớ nói chi là cùng vang danh thiên hạ nam yêu, Trung Hoàng, Bắc Đế những người này so sánh. Tâm của ngươi tựa hồ có chút loạn. Đây cũng không phải là ta biết Ngọc Thần đạo hữu. Lý Chấp vậy cảm nhận được đạo nhất thánh nữ tâm trạng bên trên ba động, mở miệng khuyên đủ. Tự ngu tự nhạc, chỉ nhìn thấy mình một vùng trời nhỏ, tâm đương nhiên sẽ không loạn, nhưng hôm nay được gặp càng lớn tiên địa, đã trải qua mưa gió tẩy lễ, tâm loạn cũng là bình thường, rốt cuộc ta chưa bao giờ siêu thoát hồng trần bên ngoài. Tại vạn trượng trong hồng trần tranh độ, dần dần trầm luân trong đó, không phải là người tu đạo chúng ta chỗ phải trải qua cực khổ sao? đạo nhất thánh nữ cũng không biết là tại tự dễ ước, vẫn là vì chính mình tìm được rồi giải vây lấy cớ, nhường Lý Chấp trong lòng mơ hồ có chút cảm giác khó chịu. Hiện thực để người bất đắc dĩ, dù là sinh ra một khóa đạo tâm, vậy vẫn như cũng không thể thoát khỏi bị hồng trần ảnh hưởng. Tất nhiên kỳ sĩ phủ để ngươi cảm giác đột ngạt, không bằng đi bên ngoài xem xét càng lớn thiên địa đi. Có lẽ có thể nhường ngươi đạo tâm tươi sáng, không bị ngoại vật chỗ nhiễu. Lý Chấp đề nghị, trốn tránh chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề, tâm ta tuy có bụi bặm, lại sẽ không ảnh hưởng đến của ta tu hành. Đạo nhất thánh nữ nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Chấp nói ra, kỳ sĩ phụ tuy tốt, lại không phải thành tiên siêu thoát chỗ, ở chỗ này tu hành, đối chúng ta đạo nhân cũng không hữu hảo, nhìn như tiên mạch linh sơn, kinh văn cảm ngộ, mọi thứ không thiếu, kỳ thực đã đang ở thế tục lớn nhất một cái hồng trần trong vũ bùn. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải là tu hành nhà tổ. Chỉ giáo cho. Đạo nhất thánh nữ hơi có chút hiếu kỳ nói. Lý Chấp nói ra, kỳ sĩ phụ thu nạp thiên hạ ngũ vực thiên tiêu, nhìn như cho mọi người một chỗ cạnh tranh công bằng nơi trốn, kỳ thực đưa tới vạn trượng hồng trần, áp xúc thế tục nhân quả, bóp chết không ít người tự do trưởng thành không gian. Tới trước kỳ sĩ phụ tu luyện thiên tiêu, trừ ra số ít thật sự không nhận thế tục tranh đấu ảnh hưởng yêu nghiệt bên ngoài, phần lớn người kỳ thực đã tại vô tri vô giác ở giữa cho tâm hồn một cái khóa. Chúng ta trưởng thành cần không gian, cần thời gian, cần rộng lớn mà không bị ràng buộc thiên địa. Kỳ sĩ phủ nhưng thật ra là tại giữa cổ, cuối cùng chỉ có thể thỏa mãn số ít mấy người, phần lớn người đều sẽ biến thành vật làm nền. Ý của ngươi là nói để cho ta rời khỏi kỳ sĩ phủ? Đạo nhất thánh nữ hỏi. Lý Chấp gật đầu nói, không chỉ có là ngươi, ta cũng sẽ rời khỏi kỳ sĩ phủ. Lẽ nào ngươi không nghĩ đạp vào tinh không cổ lộ sao? Đạo nhất thánh nữ không ngờ rằng Lý Chấp lại có ý nghĩ thế này, nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Chấp sẽ rất nhanh đạp vào tinh không cổ lộ, từ đây mỗi người một nơi. Tinh không cổ lộ tuy tốt, có thể nghĩ muốn đắc đạo thành tiên, cũng không phải là chỉ có một con đường có thể chọn. Lý Chấp lắc đầu nói, cho ta suy xét mấy ngày. Đạo nhất thánh nữ nói, nàng tới trước kỳ sĩ phủ tu hành, đại biểu không chỉ có riêng là chính nàng, còn đại biểu đạo nhất thánh địa mặt, nếu như nửa đường rời khỏi, sẽ để cho đạo nhất thánh địa mặt bị hao tổn. Mặc dù đạo nhất thánh địa không có từng sinh ra đại đế, thậm chí không có từng sinh ra chuẩn đế, thế nhưng đạo nhất hai chữ đều đại biểu bọn hắn truy cầu. Cái này tặng cho ngươi. Lý Chấp đột nhiên lấy ra trên người cuối cùng một khối thần thủy, trực tiếp đưa tới đạo nhất thánh nữ trước mặt. Nhìn thấy bị phong ấn màu tím tiểu kỳ lân, đạo nhất thánh nữ trong mắt thần quang tiềm thước, dị thường kinh ngạc. Đây chính là mộng huyễn thần thủy cây cái thượng mọc ra từ gốc, cho dù so ra kém bất tử dược quả thực, nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường long thủy có thể sánh ngang. Không ngờ rằng Lý Chấp thế mà đem vật quý giá như vậy đưa cho nàng. Quá quý giá, ta không thể nhận. Đạo nhất thánh nữ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Lý Chấp lại nói, tu vi của ta đã đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, nó đối tác dụng của ta cũng không tính đại. Thế nhưng tu vi của ngươi còn đang ở hóa rồng bắt trọng thiên cảnh giới, nếu như luyện hóa khối này thần thủy lời nói, có thể làm cho ngươi hóa long bí cảnh trực tiếp đạt tới viên mãn tầng thứ, hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó tăng cường tiềm lực của ngươi. Nó đối tác dụng của ngươi lớn hơn ta, ngươi đều thu cất đi. Không, ta không thể nhận hạ nó. Đạo nhất thánh nữ mặc dù khát vọng tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng mà vẫn như cũ cự tuyệt Lý Chấp. Lý Chấp nói ra, người ta là đạo hữu, nếu là đạo hữu, vì sao muốn điểm lẫn nhau? Khối này thần thủy đối ta mà nói, tác dụng không lớn, đúng không ngươi mà nói lại tác dụng rõ ràng, đạo trời tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cử động lần này không phải là phù hợp tiên đạo sao? Tại Lý Chấp liên tục khuyên bảo, đạo nhất thánh nữ cuối cùng nhận khối kia long thủy. Sau đó, Lý Chấp lại đặt lượng cuốn Thái Dương chân kinh truyền thụ cho đạo nhất thánh nữ. Này không ổn đâu. Đạo nhất thánh địa cũng không hoàn chỉnh đại đế cổ kinh, mặc dù cũng có cổ kinh tàn quyển, thế nhưng chưa bao giờ từng chiếm được hoàn chỉnh lượng cuốn cổ kinh. Lý Chấp nói ra, Thái Dương Thánh Hoàng đem chân kinh tại nhân tộc ta bên trong rộng là truyền bá, đơn giản là vì để cho nhân tộc ta hậu bối không đến mức vì kinh văn thiếu thốn mà lãng phí thiên phú, mặc dù không cách nào là căn bản tu hành kinh văn sử dụng, nhưng mà Thái Dương chân kinh tiên đại quyển lại làm cho để ngươi loại suy, không đến mức tại kinh văn thượng lạc hậu hơn người khác. Cảm ơn ngươi, trường thọ đạo hữu. Đạo nhất thánh nữ dường như yên tâm bên trong khúc mắc, chân thành nói. Mà Lý Chấp thì là tiếp tục hỏi, ngươi dự định làm sao sử dụng khối này thần thủy? Ta đạo nhất thánh địa có luyện hóa long thủy bí pháp, có thể mức độ lớn nhất luyện hóa nó, ta có nắm chắc trong 3 tháng đột phá đến hóa rồng cựu trọng thiên cảnh giới, tại trong vòng 1 năm đi trên tiên đài tầng thứ. Đạo nhất thánh nữ tự tin nói, ta có bí pháp, có thể để cho ngươi mượn nhờ khối này thần thủy hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, không biết ngươi có thể nguyện đến thử. Lý Chấp trầm tư sau một lát nói, bí pháp gì? Đạo nhất thánh nữ nói, thiên địa dung lô luyện chân hồn. Lý Chấp tự tin nói, lẽ nào là ngươi đang tiên phủ trong thế giới đã dùng qua loại đó bí pháp sao? Đạo nhất thánh nữ kinh ngạc nói, cùng loại nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ngọc thần đạo hữu, ngươi có thể nguyện mạo hiểm? Lý Chấp hỏi, ta nguyện đến thử. Đạo nhất thánh nữ vẻ mặt kiên định nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Đi tiên phủ thế giới, nơi đó thiên địa vạn đạo càng thêm sinh động, có thể tốt hơn phát huy ra khối này mộng huyễn thần vị thần hiệu. Lý Chấp nói, rời khỏi cổ lâm đình nghỉ mát, hai người trực tiếp đi tới kỳ sĩ phủ chỗ sâu, lần nữa tiến nhập tiên phủ thế giới. Chú long đình, thu long hồn, luyện long đan, dược long nguyên. Đạo nhất thánh nữ đưa cho Lý Chấp 100% tín nhiệm, đem chính mình trở thành một cái tài liệu luyện đan. Chương 212, mang theo lữ cùng đạo 2. Chương 212, mang theo lữ cùng đạo 2. Nhường Lý Chấp dùng nàng luyện chế ra một lọ nhân thế đại đan, không chỉ nhường nàng thoát thai hoán cốt, với lại cuộc sống đại long dường như triệt để sống lại, tùy thời cũng có phá không mà lên thành tiên mà đi khí thế, tựa như lúc nào cũng năng lực đi trên tiên đài bí cảnh đồng dạng. Sau 36 ngày, Lý Chấp cùng thoát thai hoán cốt sau đạo nhất thánh nữ kết bạn rời đi tiên phủ thế giới. Đi vào lão phủ chủ quán rượu nhỏ bên trong, Lý Chấp hướng lão phủ chủ tạm biệt. Ngươi thật sự nghĩ kỹ. Lão phủ chủ đối với Lý Chấp tạm thời không đạp vào tinh không cổ lộ có chút tiếc hận. Vạn Bối đã suy nghĩ kỹ, bắt đầu tiên địa dị biến sắp mở màn, trận này biến hóa, Vạn Bối cảm thấy là bởi vì thành tiên lộ mở ra duyên cớ, đến lúc đó bắt đầu đều sẽ biến thành gần đây tiên địa phương, ở đây rèn đúc ra thánh đạo căn cơ, nguyên bản một đường chinh phạt rèn đúc ra thánh đạo căn cơ càng thêm gần tiên. Ngươi là muốn từ bỏ đế vị tranh đoạt sao? Lão phủ chủ tự nhiên đã hiểu Lý Chấp lời nói bên trong hàm nghĩa, gần tiên cũng không đại biểu gần đế, dừng lại tại bắt đầu, có lẽ sẽ nhường hắn chết cùng vũ trụ các vực thiên kiêu tranh đấu cơ hội. Lý Chấp nói ra, đại đế vị trí chẳng qua là dệt hoa trên gấm một cái đạo quả thôi, cũng không phải là trên đường trường sinh nhất định phải có được đồ vật. Lý Chấp đột nhiên ý thức được, tương lai Diệp Phàm mặc dù là cao quý tiên đế, nhưng cũng chưa bao giờ cùng thiên tâm ấn ký chân chính dung hợp qua, thực chất đạo quả của hắn cùng tầm thường đại đế ngưng tụ đạo quả tồn tại khác biệt về bản chất. Tại hắn chứng đạo tiên đế lúc, thiên tâm ấn ký bị kim ô đại đế dung hợp được. Hắn là cưỡng ép đem thiên đế ấn ký lạc ấn tại vạn đạo chi thượng, đi con đường cũng không phải là loại đó trước chứng đạo thành đế, sau đó lại siêu thoát ra tới đường đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chân chính cùng thiên tâm ấn ký dung hợp qua. Con đường của hắn cùng hoang thiên đế đường kỳ thực cùng loại. Quá trình này, cùng đế tôn, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng và đi lên hồng trần tiên lộ đế cùng hoàng có khác nhau rất lớn. Cái này đột nhiên phát hiện nhường Lý Chấp ý thức được, hoang thiên đế lưu lại ngũ đại bí cảnh phương pháp tu luyện, quả nhiên cùng có không có đạt được hôn khác tâm ấn nhớ không có một mao tiền quan hệ. Thậm chí cùng phương thiên địa này quan hệ, đều không có mọi người tưởng tượng chặt như vậy mật. Nghĩ đến đây, càng thêm kiên định Lý Chấp ý nghĩ, đại đế vị trí dường như cùng có thể hay không tu đạo trường sinh, không có tất nhiên liên hệ. Lão phủ chủ nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy lão phu đều không lưu ngươi. Tiền bối bảo trọng. Hướng lão phủ chủ cung kính hành lễ sau đó, Lý Chấp liền rời đi lão phủ chủ quán rượu nhỏ. Bên ngoài, đạo nhất thánh nữ thì là tò mò hỏi, ngươi cùng cái đó lao tiền bối quan hệ không tệ nha, hắn là ai? Hắn là kỳ sĩ phủ mấy đời trước lão phủ chủ. Lý Chấp khẽ cười nói, cái gì? Mấy đời trước phủ chủ, cái này làm sao có khả năng? Đạo nhất thánh nữ khó có thể tin nói, có cái gì không thể nào? Thánh nhân cấp bậc cường giả có thể nhẹ nhõm sống sáu đã ngoài ngàn năm. Đại thánh cường giả càng là hơn có thể đem tuổi thọ đột phá 8000 năm, lão phủ chủ có thánh nhân trở lên đạo hạnh, tự nhiên muốn đây tầm thường đại năng hoặc là vương giả muốn sống lâu hơn một chút. Lý Chấp vẻ mặt nhẹ nhõm nói, thực sự là không ngờ rằng, kỳ sĩ phủ trong truyền thuyết tồn tại thánh nhân, thế mà ở chỗ này mở một cái quán rượu nhỏ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đạo nhất thánh nữ vẫn như cũ khó nén trong lòng rung động. Lão phủ chủ có lẽ là muốn nhìn đến chúng ta những người trẻ tuổi này sức sống đi. Lý Chấp mỉm cười nói. Sau đó, hai người đều kết bạn hướng phía kỳ sĩ phủ bên ngoài đi đến. Thế nhưng vừa đi ra sân môn, liền thấy một chỗ tụ tập rất nhiều người. Lý Chấp đều cùng đạo nhất thánh nữ kết bạn đi tới. Nhìn thấy Lý Chấp hiện thân, Cơ Tử Nguyệt bèo một cái đều xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Lý đạo trưởng, Diệp Phàm chúng rồi âm dương tử chú, ngươi có biện pháp thời ra sao?" "Âm dương tử chú?" Lý Chấp hơi có chút tò mò. Cơ Tử Nguyệt giản yếu đem trước đây chuyện đã xảy ra nói cho Lý Chấp. Nhìn phía xa bị kỳ sĩ phủ vài vị phó phủ chủ bố trí thập phương đại trận thủ hộ ở trong trận đã ra bọc xương Diệp Phàm, Lý Chấp cảm khái nói, "Thực sự là vận mệnh tốt, tốt cơ duyên a âm dương giáo lao giáo chủ." Quả thực là quên mình vì người tấm gương, chính là thiên hạ mẫu mực. Lời vừa nói ra, trực tiếp đưa tới không ít ánh mắt. Nơi đây đã tụ tập không ít Trung Châu đại nhân vật, giữ vững được gần 4 thời gian 10 ngày, Diệp Phàm đều không có bị âm dương tử chú luyện hóa, đủ để khiến mọi người kinh khủng. Lý lão bản, Diệp tử sẽ không có chuyện gì sao? Bàng bác vậy mở miệng hỏi. Hắn năng lực có chuyện gì, như cái đánh không chết tiểu cường bình thường, chúng chú tại chỗ không chết, vậy hắn đều nhất định không chết được. Lý Chấp dị thường nhẹ nhõm nói, dường như căn bản là cảm thấy Diệp Phàm trạng thái có vấn đề gì. Cơ Tử mới hỏi, Lý đạo trưởng, Diệp Phàm cái này có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Lý Chấp nói ra, tại bần đạo nhìn tới, thế này sao lại là cái gì tử kiếp à? Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng cơ duyên. Nếu như có thể kiên trì nổi, nhất định có thể vì hắn ma luyện làm ra một bộ mạnh nhất đại đạo căn cơ, tương lai đem bất khả hà lượng. Cơ Tử Nguyệt nói ra, ngươi không có gạt ta. Lý Chấp nói ra, thiên địa làm lô, âm dương làm lửa, nung khô thần linh, tồi diệt vạn linh. Âm dương tử chú tuy nói là một loại cường đại giết địch bí pháp, thế nhưng tại bần đạo nhìn tới sao lại không phải một loại tàn khốc phương thức tu luyện? Người của âm dương giáo dường như không có phát hiện nó chính xác cách dùng, đưa nó trở thành giết địch bí thuật, thật sự là lãng phí. Diệp Phàm lần này chỉ sợ là nhân họa đắc phúc. Kiếp nạn này qua đi, hắn đem nhất phi trùng thiên, thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, còn muốn sánh vai cùng hắn, chỉ sợ đã là chuyện không thể nào. Lý đạo trưởng, ngươi vừa nãy nói là thật hay giả? Lý Hát Thủy mấy người cũng đi tới Lý Chấp bên cạnh hỏi. Lý Chấp nói ra, bần đạo cũng không gạt người, tại bị âm dương tử chú nấu lần trước, Diệp Phàm tuy nói cũng rất cường đại, thế nhưng cùng vương đẳng, trung hoàng, nam yêu mấy người cũng chính là tại sản sản với nhau thôi. Nhưng mà đợi hắn vượt qua kiếp nạn này, trong thiên hạ có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ thừa những kia huyết thống cổ hoàng hoặc là đại đế thất tử. Kia Lý đạo trưởng, chúng ta năng lực không thể sử dụng loại phương thức này tu hành. Lý Hát Thủy hỏi. Lý Chấp mỉm cười nói, có thể, chỉ cần ngươi năng lực chịu được âm dương tử chú dung luyện, mà không thân tử đạo tiêu. Kia, vẫn là thôi đi. Lý Hát Thủy rút lui. Sau đó, Lý Chấp liền cáo từ rời đi. Tiểu hữu, ngươi mới vừa nói thế nhưng thật sự. Sau khi rời đi không lâu, đều có hai vị Trung Châu đại năng ngăn cản Lý Chấp đường đi. Tự nhiên là thật, hai vị tiền bối nếu như muốn vì gia tộc mưu tương lai, tốt nhất cùng thánh thể giao hảo, hắn đã hoàn thành chim non thuế biến thời kỳ, thật sự muốn dương cánh bay cao. Lý Chấp nói, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Hai vị kia đại năng dường như nghĩ thông suốt cái gì giống như. Đạo nhất thánh nữ nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, Trường Thọ đạo hữu, ngươi rất kỳ quái à? Lý Chấp hỏi, ta ở đâu kỳ quái? Đạo nhất thánh nữ nói ra, ngươi dường như cố ý là thánh thể hóa giải hắn cùng Trung Châu các giáo ở giữa mâu thuẫn. Lý Chấp nói ra, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Tốt, thánh thể sự việc không có quan hệ gì với chúng ta hay là sớm ngày du lịch Trung Châu đi. Thế nhưng đi không bao xa, 7-8 cái âm dương giáo đệ tử, ngay tại hai vị đại năng dẫn đầu xuống ngăn cản bọn hắn đường đi. Lý Chấp hỏi, âm dương giáo chư vị tiền bối, vì sao muốn ngăn cản bần đạo đường đi? Âm dương giáo thái thượng trưởng lão nói ra, mời tiểu hữu theo chúng ta đi một chuyến đi. Lý Chấp hỏi, các ngươi muốn mời bần đạo đi các ngươi âm dương giáo làm khách? Âm dương giáo thái thượng trưởng lão không cho cự tuyệt nói, tiểu hữu tựa hồ đối với ta giáo âm dương tử chú có khác thái độ, ta âm dương giáo nhiệt tình hiếu khách, tiểu hữu hẳn là sẽ không từ chối đi. Lý Chấp mỉm cười nói, các ngươi là muốn cho bần đạo giúp các ngươi đối phó thánh thể Diệp Phàm à? Âm dương giáo thái thượng trưởng lão nói ra, chỉ cần tiểu hữu chịu ra tay đối phó Diệp Phàm, ta âm dương giáo nhất định tương đạo trưởng phục làm khách nhân tôn quý nhất. Lý Chấp lắc đầu nói ra, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống, chư vị tiền bối niên kỷ vượt xa bần đạo, vì sao đều lý giải không được câu nói này hàm nghĩa chân chính đấy? Kỳ thực tại các ngươi lão giáo chủ lấy mạng sống ra đánh đổi sử dụng âm dương tử chú diệt sát thánh thể lúc, chính là các ngươi âm dương giáo cùng thánh thể ở giữa nhân quả hoàn toàn kết lúc. Đáng tiếc, các ngươi mặc dù vì âm dương làm tên, nhưng xưa nay không hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng, đủ loại tác phong, phương pháp trái ngược. Lệnh bần đạo cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Lớn mật, làm càn. Âm dương giáo đệ tử trong nháy mắt bị chọc giận, ngay cả hai vị kia đại năng cũng mặt như than đen, cảm giác bị Lý Chấp dùng ngôn ngữ vũ nhục đồng dạng. Nhìn bọn hắn dường như muốn động thủ, Lý Chấp liền nói, chư vị có từng nghĩ tới đối bần đạo động thủ hậu quả? Miệng lưỡi bén nhọn, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhục nhã ta âm dương giáo, hôm nay nếu như không cho ngươi biết được ta âm dương giáo lựa giận, lao phu thẹn với âm dương giáo liệt tổ liệt tông. Hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Kỳ thực các ngươi nên cảm tạ bần đạo cho các ngươi âm dương giáo đưa tới trí cao hành vi tiêu chuẩn, mà không phải thẹn quá hóa giận, muốn bị lực đến cưỡng chế bần đạo. Lý Chấp thở dài nói. Chương 213, quay về Nam Bực, 1, chương 213, quay về Nam Bực, 1, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Trường Thọ đạo hữu, những lời này hẳn không phải là ngươi ám toán dương giáo gian dạy a? Đứng ở đám mây, thanh phong quét, linh vận vờ quanh, nhường Lý Chấp cùng đạo nhất thánh nữ trên người nhiều nhất đạo tiên gia bật bị. Đạo nhất thánh nữ vẫn tại cân nhắc trước đây Lý Chấp cùng âm dương giáo mọi người đối thoại. Ngọc Thần đạo hữu, vậy ngươi cảm thấy ta là đang đùa bọn hắn? Lý Chấp mỉm cười nói, âm dương giáo những người kia, bao gồm hai vị đại năng ở bên trong, giờ phút này đã hóa thành kiếp hôi vĩnh viễn lưu tại núi hoang trong rừng rậm. Tại bọn họ lựa chọn hướng Lý Chấp động thủ một khắc này, kết cục đã nhất định. Người nào đó hình như cho ta nói qua một cái chuyện xưa, trong chuyện xưa có một cái trùng hầu tử, Xích Hào Mã Hầu. Hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng, không phải thần thông thiên phú của nó sao? Đạo nhất thánh nữ cười tủm tỉm chằm chằm vào Lý Chấp. Lý Chấp mặt không đổi sắc nói ra, bất luận là hình dung hầu tử hay là hình dung âm dương giáo, không đều là giống nhau đạo lý sao? Tu luyện đạo âm dương, lại không thông âm dương chi pháp, một vị đem âm dương coi là sát phạt thủ đoạn, lại quên âm dương quảng đại, há lại âm dương nhị khí có khả năng bao dung? Đạo nhất thánh nữ nói ra, ngươi nói có lý, kia vì sao thế nhân tu đạo cuối cùng đều muốn thể hiện tại chiến đấu chi thượng đâu? Vì pháp lực quảng đại làm binh, vì chiến lực thông thiên làm ngạo, vì gã thế nhân vi tôn. Lý Chấp nói ra, tiên đạo không hiện, trường sinh không thấy, cùng trời tranh mệnh, không lấy nhân chi ý chí là rời đi, chúng sinh nội quyển, cho nên mới sẽ đem tất cả đạo hạnh hóa thành thông thiên chiến lực, mong muốn nhờ vào đó đánh ra một cái thông thiên tiết lộ. Đáng tiếc tiên lộ mịt mờ, đại đạo nặng nề, lại sẽ không vì chiến lược thông thiên đều ban cho thiên mệnh. Đạo nhất thánh nữ nói ra, nghe nói tiên cổ thời kỳ có tiên giáng lâm, khi đó tu sĩ đối mặt tu luyện môi trường, nên so với chúng ta thoải mái đi. Thật muốn biết có tiên giáng lâm thời đại là loại nào phong thái. Lý Chấp nói ra, chu thiên trong có ngũ tiên, thiên địa nhân thần quỷ đều có thể tu đạo thành tiên. Chu thiên trong có năm chủng, tháng lân lông chi côn đều có thể hóa đạo thành tiên. Bây giờ thiên địa dị biến, thiên tiên không thể nhận ra, địa tiên không thể xem xét, thần tiên đã tuyệt tích, quỷ tiên không cuối cùng. Chỉ có nhân tiên con đường coi như quan thông, cho nên mọi người chen tại một cái trên đường thành tiên, tự nhiên sẽ cảm thấy chật chội. Đạo nhất thánh nữ hỏi, Trường Thọ đạo hữu, thiên tiên chi đạo làm sao đi? Lý Chấp hơi tự hỏi sau đó, nói ra, theo ta được biết, tiên cổ thời kỳ phổ biến tu luyện đạo chủng chi pháp, mà đạo chủng chính là thiên đạo chi chủng, thiên sinh cùng đạo tương hợp, có thể làm thiên tiên chi đạo. Thiên tiên chi đạo, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, tu bản mệnh tiên khí. Đột nhiên Lý Chấp lòng có cảm giác, dường như tương lai nếu như hắn mong muốn phá vương thành đế, thiên địa nhân thần quỷ, này ngũ tiên chi đạo, tựa hồ là hắn tương lai phải đối mặt nhất đạo không vòng qua được cánh cửa. Dường như nếu như hắn không cách nào tụ tập ngũ tiên lực lượng, vĩnh viễn không phá vương thành đế ngày. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, dường như biểu thị tương lai. Trường Thọ đạo hữu, ngay tại Lý Chấp lâm vào trầm tư thời khắc, chợt nghe đạo nhất thánh nữ mang theo sợ hãi tiếng la. Lý Chấp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhường cái kia sáng tối chập chờn, dường như phải tùy thời đều muốn hóa đạo mà đi nhục thân lần nữa khôi phục bình thường. Ngọc Thần đạo hữu, làm sao vậy? Lý Chấp có chút kỳ quái hỏi. Ngươi vừa nãy trạng thái rất kỳ quái. Ngọc Thần tiểu đạo cô tuyệt đối không ngờ rằng Lý Chấp sẽ ở đi đường nói chuyện trời đất trên đường bước vào một loại kỳ quái nói cảnh, dường như là theo bên trong dòng sông thời gian siêu thoát đi ra bình thường, lại giống là tùy thời muốn hóa đạo đồng dạng. Ta không sao a. Lý Chấp nhìn xem trạng thái của mình, dường như không có vấn đề gì. Đạo nhất thánh nữ lòng còn sợ hãi, vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện nói ra, chúng ta hay là trò chuyện điểm khác a. Có thể Lý Chấp nhưng như cũ trong lòng cân nhắc, nếu như tiên cổ thời kỳ đạo chủng pháp là thiên tiên chi đạo lời nói, như vậy loạn cổ thời kỳ thần đạo, chỉ sợ sẽ là một loại thần tiên chi đạo, chỉ tiếc, tại loạn cổ năm đầu, không ai đi thông thần tiên đạo. Mà Hoang Thiên Đế khai sáng ngũ đại bí cảnh chi pháp, chỉ sợ sẽ là nhân tiên chi đạo, che đậy ngoại giới trong đại vũ trụ tất cả ngoại vật quá nhiều, tại trong hồng trần hóa tiên. Tại tiên cổ thời kỳ, có ma thành tiên, có thể so với chân tiên anh linh, thuyết minh quỷ tiên chi đạo cũng có thể đi thông. Như vậy điệu tiên chi đạo lại là cái gì đâu? Lẽ nào là những kia lâu dài tại phía dưới mặt đất ngủ say táng sĩ, trôi đi thành tiên con đường, chính là điệu tiên chi đạo? Đối với cái này, Lý Chấp cũng không dám xác định. Mắt thấy Lý Chấp ánh mắt lần nữa trở nên mê ly, dường như lại muốn thần du thái hư, đạo nhất thánh nữ vội vàng nói, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi đã từng đối ta nói qua, hôn thế bốn hầu chuyện xưa, có thể hay không cẩn thận nói cho ta một chút, ta nghĩ nghe chuyện xưa của bọn hắn." "Ngươi muốn nghe, vậy ta đều nói với ngươi nói." Lý Chấp lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, chính mình đây là thế nào, tư tưởng luôn luôn mong muốn không tập trung, hình như căn bản là không có cách đem tâm thần khóa chặt tại nhục thân trong đồng dạng. Kỳ thực Lý Chấp bây giờ, đứng trước một cái hắn đều không có phát giác được kiếp nạn. Hắn tu luyện ra thuần dương nguyên thần quá mức cường đại, dường như vượt ra khỏi hắn nhục thân cùng nguyên thần mức cực hạn có thể chịu đựng, nhường tâm thần cũng không tự chủ phải bay ra ngoài thân thể tìm kiếm tự do hoạt động không gian. Nếu như không nhanh chóng đột phá đến tiên nhị tầng thứ, bắt đầu dùng vô thượng nguyên thần lực lượng khai quật nhục thân tiềm năng, sợ rằng sẽ ngày càng dễ thất thần. Cái gọi là hôn thê bốn hầu người, đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu; thứ hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng; đệ tam là thông tí biên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộ; thứ tư là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, năng lực xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng bản vận. Năm đó Diệp Phàm tại thần thành cắt ra con kia đấu chiến thánh viên, kỳ thực ngươi cũng được, đưa hắn nhìn xem thành một loại linh minh thạch hầu. Lý Chấp khẽ cười nói. Đạo nhất thánh nữ gật đầu nói, ta tại thánh địa trong tàng kinh các đã từng thấy qua một thì ghi chép, đã từng có một đầu lục nhĩ mi hầu, trực tiếp thi triển thiên phú thần thông, trộm lấy một cái vô thượng đại giáo hoàn chỉnh thiên tôn cổ kinh. Lý Chấp gật đầu nói, kỳ thực ta mơ hồ có chút hoài nghi, đấu chiến thánh viên nhất tộc tổ tiên, có phải hay không cũng là một loại thiên địa dựng dục thánh linh? Thiên phú của bọn hắn thần thông thật sự là quá mức đáng sợ, cùng thánh linh cũng không kém cạnh. Đạo nhất thánh nữ có hơi tự hỏi sau đó, nói ra, thật là có loại khả năng này. Đối với thánh linh ta đột nhiên có loại kỳ quái trực giác, có thể thiên địa dựng dục ra mỗi một cái đại viên mãn thánh linh, cũng không phải là để bọn hắn thành đạo, mà là vì thiên địa tăng thêm chủng tộc, sinh sôi ra một ít thân cận thiên địa tộc đàn,